Chương 30. Mua nhà kỹ xảo mỗi cái làm phòng ốc thuê mua bán người môi giới, trong tay đều là có một phần trong thành giản dị bản vẽ, bất quá này bản vẽ cũng không phải nhiều kỹ càng. Chỉ là đem trong thành một chút chủ yếu đường đi vạch ra tới, sau đó chính là bọn hắn người môi giới bán thuê phòng ốc rộng khái tại vị trí nào, đầu nào trên phố. Nguyễn Thời Cảnh nghe Hỏa Kế giới thiệu, cuối cùng nhìn chúng hai nơi tòa nhà, một chỗ là đang đến gần góc tây nam đầu kia trên phố, một chỗ khác ngay tại phía tây chính giữa một đầu trong ngõ nhỏ, khoảng cách Tiến Châu đường lớn rất gần. Hai cái tòa nhà vị trí đều là ngõ nhỏ chỗ sâu, chỉ có một bên có hàng xóm, ngày thường không có việc gì thì sẽ không có người đi ngang qua, nhưng mà xuất nhập đồng thời không có vấn đề gì, rất thuận tiện. Lão bản nếu là xác nhận nhìn này hai tòa nhà, tiểu nhân này liền đi tìm trưởng quỹ cầm chìa khóa, chỉ là chúng ta người môi giới có quý củ, mang nhìn cần cho 50 văn khổ cực tiền. Đến một bước này, Hỏa Kế mới nói ra đòi tiền lời nói. Nguyễn Tam Thạch không nghĩ tới chỉ là nhìn xem tòa nhà liền muốn 50 văn tiền, lập tức liền không vui lòng, chỉ là hắn vừa muốn nói gì, người liền bị đè lại. Không có vấn đề, ngươi đi đi. Nguyễn Thời Cảnh nói thẳng. Được rồi, lão bản ngài chờ một lát, rất nhỏ nhanh liền tới. Hỏa Kế nghe xong nhân gia đáp ứng, lập tức vui dạo dực chạy tới hỏi trưởng quỹ cầm chìa khóa. Tứ đệ, chỉ là mang chúng ta đi xem một chút tòa nhà liền muốn 50 văn tiền, này người môi giới cũng quá đen. Nguyễn Tam Thạch gặp người đi rồi, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói. Hắn thấy, đây chính là hưởng tiền, còn chưa nhất định sẽ mua tòa nhà đâu, trước hết tiêu xài 50 văn, đây không phải tinh khiết đoạt tiền sao? Tam ca, 50 văn cũng không nhiều, đây là cho cỏ mồi phí chân chạy, nếu là chút xu bạc không cho cũng không xác định có thể hay không mua, ngươi xem một chút chúng ta này ăn mặc, đổi thành ngươi nguyện ý bồi tiếp một chuyến tay không sao? Nguyễn Thời Cảnh nhỏ giọng trấn an nói. Hắn biết Hỏa Kế kia kỳ thật chính là xem bọn hắn mặc phổ thông mới phải phí chân chạy, bằng không thì nếu là đổi thành loại kia xem xét liền rất có tiền, người môi giới là sẽ không chủ động muốn phí chân chạy, bởi vì cái loại người này không thiếu tiền, không mở miệng cũng sẽ cho khen thưởng, lại còn không thấp hơn 50 văn. Này, Nguyễn Tam Thạch muốn nói chính mình không nguyện ý, nhưng mà rất nhanh liền minh bạch tứ đệ vì cái gì hỏi như vậy, liền có chút nghẹn lời. Cho nên nói, Tam ca, nhân ra đây là luật lệ, cũng không phải là cố ý loạn lấy tiền. Nguyễn Thời Cảnh cười nói. Quả nhiên, Nguyễn Tam Thạch sau khi nghe mặc dù trong lòng vẫn là rất đau lòng 50 văn tiền, lại không lại nói cái gì. Nguyễn Thời Cảnh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn mang ra chính là Tam ca, cũng chính bởi vì Tam ca thông minh hắn mới cố ý mang Tam ca. Bằng không thì đổi thành đại ca nhị ca, mặc kệ hắn nói như thế nào, đoán chừng đều sẽ đau lòng chết này 50 văn tiền, nói không chừng sẽ còn ngăn cản hắn mua đắt như vậy tòa nhà. Nguyễn Thời Cảnh liên tục may mắn hắn hôm nay là lựa chọn mang Tam ca đi ra từng trải. Không sai, chính là từng trải, Nguyễn gia người từ nhỏ đến lớn liền căn nhà nhỏ bé tại Nguyễn gia thôn, không có một chút tầm mắt, đây đối với hắn sau này phát triển cũng không tốt. Nhưng một đường này tới, mấy người ca ca mặc dù cũng kiến thức chút, nhưng chỉ có Tam ca ngày thường không có tiếng tăm gì tiếp nhận tốt đẹp, cho nên Nguyễn Thời Cảnh liền lựa chọn từ Tam ca hạ thủ, một chút xíu chuyển biến Nguyễn gia người bẩn phú tư duy. 50 văn đều đau lòng, đó là bởi vì bọn hắn đi qua đều là ăn không đủ no nghèo thời gian, ngày sau hắn sẽ từ từ để người trong nhà đều tốt, tư duy tự nhiên cũng là muốn chậm rãi vốn nắn lại đây, tối thiểu nhất không thể cho hắn cản trở. Quả nhiên, có một màn này, về sau nhìn tòa nhà cùng nói giá cách, Nguyễn Tam Thạch lại không có muốn lên tiếng ngăn cản đánh ghê ý tứ, cũng chỉ là yên lặng đối tiếp Nguyễn Thời Cảnh. Mặc dù hai nơi tòa nhà cách cục không sai biệt lắm, chỉ là điểm nội viện cùng ngoại viện, nhưng tây nam đầu kia trên phố trong trạch tử viện còn phân ra mấy cái tiểu viện, rõ ràng là so phía tây tòa nhà lớn một nửa không thôi. Nghĩ đến nhà mình tình huống, Nguyễn Thời Cảnh không chút do dự liền lựa chọn góc tây nam đầu kia trên phố tòa nhà. Với bạn, bên kia khoảng cách khu nhà giàu còn gần, Nguyễn Thời Cảnh cảm thấy mình về sau muốn làm vài việc gì đó còn thật thuận tiện. Chỗ này tòa nhà bởi vì so với bình thường nhị tiến phải lớn, trước đó chủ phòng đối phòng ở cũng rất bảo vệ, nhìn ra ngày thường tu sửa giữ gìn rất tốt, căn bản là dọ sách vào ở trạng thái, cho nên chào giá tương đối cao, 3.720. Này nếu là đổi lại kiếp trước còn không có ăn qua đáng chính mình, Nguyễn Thời Cảnh không nói hai lời liền trực tiếp trả tiền, nhưng bây giờ hắn biết rõ kiếm tiền không dễ, cho nên không cần Tam ca nhắc nhở liền mình cùng Hỏa Kế kia trả giá đứng lên. Lão bản, tòa nhà này giá cả tiểu nhân là không làm chủ được, ngài nếu là thành tâm muốn, ta mang ngài đi cùng chúng ta trưởng quỹ đàm, có thể nói tiếp bao nhiêu, liền nhìn ngài bản sự. Hỏa Kế lưng cong cong, thái độ so trước đó tốt hơn rồi. Mặc dù biết nhân gia muốn mua là một chuyện, nhưng thật sự đến mua một bước này liền cách hắn cầm tới bên trong người tiền gần hơn, Hỏa Kế tự nhiên cao hứng lại thái độ tốt hơn rồi. Huynh đệ, những này cho ngươi dùng trả, có thể cho ta lộ cái chân tướng không? Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp cho đối phương nhét một lượng bạc, ý vị thâm trường đạo. Này, không hợp quy củ. Hỏa Kế nhìn xem bạc vụn có chút tâm động, nhưng trên mặt rất là xoắn xuýt. Cái này giới vị tòa nhà, bán đi một cái hắn liền có thể phân 10 lượng bạc bên trong tiền, đừng nhìn một lượng bạc không nhiều, nhưng Hỏa Kế nửa năm đều không nhất định có thể bán ra đi một cái tòa nhà đâu. Huynh đệ, chúng ta nếu quen biết chính là một trận duyên phận, ngươi hôm nay cùng bên ta liền, ngày sau có gì cần ta còn tới tìm ngươi. Nguyễn Thời Cảnh nói, lại cho đối phương nhét một lượng bạc. Này nhưng là Nguyễn Tam Thạch nhìn tâm đều nắm chặt dậy rồi, không phải đã nói cho 50 văn khổ cực phí, tứ đệ vì cái gì cho Hỏa Kế này 2 lượng bạc à? Bất quá rất nhanh Nguyễn Tam Thạch liền biết vì cái gì, bởi vì tại Nguyễn Thời Cảnh lại nhét 3 lượng bạc về sau, hai huynh đệ phải biến tòa nhà này giá quy định. Nguyên lai tòa nhà này chủ nhân bởi vì muốn dọn đi sốt ruột bán tòa nhà, người môi giới liền đè ép giá lấy 2600 lượng giá cả đem tòa nhà mua treo ở người môi giới danh nghĩa. Này xoay tay một cái, vậy mà liền muốn kiếm 1000 lượng bạc, quả thực là bạo lợi a. Nguyễn Tam Thạch nghe trợn mắt hốt mồm, nhìn xem nhà mình tứ đệ ánh mắt đều có chút sùng bái. Lúc này hắn cũng minh bạch tứ đệ vì cái gì làm như vậy, đây là biết được giá quy định liền có thể nhiều chặt chút giá cả, xem như hoa tiền trình tỉnh đồng tiền lớn. Bất quá Nguyễn Tam Thạch không biết là, Hỏa Kế biết đến giá quy định kỳ thật còn không phải chân chính giá quy định, chẳng qua là các trưởng quỹ cho Hỏa Kế một cái sẽ không lô vốn còn có chút lợi nhuận giá cả. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, biết tràn giá nhiều nghiêm trọng về sau, Nguyễn Thời Cảnh đi theo Hỏa Kế trở lại người môi giới liền hung hăng cùng trưởng quỹ ép giá đứng lên, cuối cùng, song phương nói chuyện cái giá cả thích hợp, 2.8002. Nguyễn Thời Cảnh biết trưởng quỹ kia tất nhiên vẫn là có kiếm lời, bất quá hắn cũng tận lực, thực sự là cũng không am hiểu trả giá, nhưng lại sốt ruột tìm phòng ở hai người ước định cẩn thận ngày kế tiếp cùng đi huyện nha qua khế ước đỏ, Nguyễn Thời Cảnh liền trước cùng Tam Ca về quán trọ. Hắn phải đi tìm sư phụ nói một chút tòa nhà này rơi vào ai danh hạ vấn đề. Ghi tạc ngươi danh nghĩa a, ta danh nghĩa không tốt có dạng này một chỗ tòa nhà. Đoạn Hạo nói thẳng. Chương 31. Chuyển vào nhà mới a, sư phụ, đây là vì cái gì? Nguyễn Thời Cảnh nghi hoặc. Không nên hỏi đừng hỏi, liền như vậy được rồi. Đoạn Hạo sụ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem người đuổi đi. Nguyễn Thời Cảnh, hắn càng ngày càng cảm thấy sư phụ không tầm thường. Quay người, Nguyễn Thời Cảnh cười khổ một tiếng, sư phụ không chịu cùng hắn nói, không phải hắn năng lực không đủ chính là sư phụ còn không thể nào tin mặc hắn. Bây giờ nhìn, có lẽ cả hai đều có. Bất quá Nguyễn Thời Cảnh cũng không nụ trí, hắn nắm tay ở trong lòng hạ quyết tâm, luôn có một ngày, sư phụ sẽ tín nhiệm hắn vì hắn giải khai những cái kia nghi ngờ. Hôm sau trời vừa sáng, Nguyễn Thời Cảnh liền tìm người môi giới trưởng quỹ còn có hôm qua cái kia Hỏa Kế cùng đi quan phủ xử lý khế ước đỏ, trưởng quỹ hiển nhiên là tại quan phủ có người quen, sự tình làm rất nhanh. Thừa dịp cố này gió đông, Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp nhét một chút tiền trà nước, cùng xử lý khế ước đỏ quan viên nói muốn lạc hộ sự tình, có tòa nhà ngủ lại cũng là rất đơn giản chuyện, đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì có chỗ tốt phí, vẫn là người quen mang tới người, làm việc quan viên dễ nói chuyện vô cùng. Bất quá rời đi nha môn thời điểm trưởng quỹ kia sắc mặt không phải đặc biệt tốt, người này mua bọn hắn tòa nhà hướng chết trả giá liền thôi, còn mượn hắn gió đông ngủ lại, nghĩ như thế nào hắn đều cảm thấy mình thiệt thòi. Nguyễn Thời Cảnh cũng không cùng hắn so đo, cười cùng đối phương nói mấy câu khách sáo, còn nói lần sau có việc còn phải phiền phức đối phương vân vân, đem trưởng quỹ nói cuối cùng trong lòng thoải mái chút. Mặc dù cuộc mua bán này thiệt thòi, nhưng người nhà này ngủ lại tại Yên Châu, không chừng thật là có lần sau hợp tác đâu. Làm ăn sao có thể thật sự cùng người trở mặt. Thế là trưởng quỹ cuối cùng là cười ha hả đem tòa nhà chìa khóa cho Nguyễn Thời Cảnh, hai người mỗi người đi một ngả. Mua tòa nhà tự nhiên không thể lại ở quán trọ, Nguyễn Thời Cảnh lập tức cùng Tam Ca trở về quán trọ tiếp người, thế là một đoàn người hai chiếc xe ngựa xuyên qua gần phân nửa thành đi tới Nguyễn Thời Cảnh vừa mua tòa nhà. Con đường này gọi Xuân Khánh phố, đến nỗi vì cái gì gọi cái tên này đã không rõ ràng, tòa nhà chính là cuối phố cuối cùng một nhà, lại sau này chính là ngõ cụt. Cho nên không có gì người sẽ đặc biệt hướng nơi này tới, trừ phi là thượng Nguyễn Thời Cảnh nhà thông cửa, vô cùng phù hợp Nguyễn Thời Cảnh muốn người nhà thanh tịnh nhu cầu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn bây giờ còn không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc, còn có sư phụ tựa hồ cũng không muốn cùng người lai vãng, luôn cảm giác hắn càng ngày càng thần bí, từ khi tiến vào Yến Châu thành, sư phụ liền đốn tại quán trọ không có từng đi ra ngoài. Mở cửa, tất cả mọi người đi vào nơi ở mới, hai chiếc xe ngựa cũng bị Tam Ca mang theo từ cửa hông mang đến ngoại viện ngăn cách trong chuồng ngựa để đó, về sau con ngựa liền ở tại bên này. Bất quá cửa chính bên kia, Nguyễn gia người đều bị choáng váng. Tứ đệ, đây chính là chúng ta về sau phải ở địa phương sao? Nguyễn Đại Tẩu nhìn trước mắt khí phái tòa nhà lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Này một nước gạch xanh đại nhà ngói, trong viện còn vô bàn đá xanh, rộng thoáng không được, Nguyễn Đại Tẩu nơi nào thấy qua dạng này tốt phòng ở. Liền xem như hai ngày này bọn hắn ở quán trọ cũng không có tòa nhà này tốt. Ta thiên, ta nằm mơ cũng không dám ở tốt như vậy địa phương. Nguyễn Nhị Tẩu bước nhanh đi vào ngoại viện đại viện bên trong đứng, chỉ cảm thấy con mắt cũng không biết hướng nơi nào nhìn. Nguyễn Đại Thạch, Nguyễn Nhị Thạch cũng rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới tam đệ tứ đệ đi ra ngoài một chuyến, lại để mua cái tốt như vậy tòa nhà. Hai người đều xem nhẹ bọn hắn tứ đệ căn bản không có nhiều như vậy tiền bạc sự thật. Vì sợ người nhà không an lòng, Nguyễn Thời Cảnh cùng Tam Ca thông khí, không để hắn nói cho người nhà mua tòa nhà tiền là sư phụ cho, dù sao, hắn về sau nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền đem cái kia bạc còn cho sư phụ. Tòa nhà này xác thực không tệ, rộng thoáng, ta thích. Đoạn Định An giống như hồ điệp đồng dạng nhào vào trong viện, vui vẻ bốn phía nhìn xem. Tuy nói nàng không có ở qua dạng này tốt tòa nhà, nhưng lại sẽ không giống Nguyễn gia người chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, chỉ là đơn thuần vui vẻ. Nguyễn Ngân Hoa cùng Nguyễn gia mấy cái tiểu hài đều cùng Đoạn Định An thân quen, gặp nàng bốn phía chạy cũng đi theo phía sau cái mông nhanh như chớp chạy. Hai đồng ngây thơ, có phòng tốt như vậy ở, chỉ biết vui vẻ liền phải nhảy nhảy nhót nhót. Đại ca nhị ca, nơi này chỉ là tiền viện, về sau ta cùng Tam ca liền ở bên này, hậu viện còn có mấy cái tiểu biệt tử, các ngươi có thể một phòng ở một cái tiểu biệt tử, bọn nhỏ về sau cũng có thể ở lại mở. Nhưng mà, hậu viện phòng ở phải làm cho sư phụ ta cùng Định An trước tuyển. Nguyễn Thời Cảnh nói, có chút ấy náy nhìn xem hai vị ca ca. Không phải hắn bất công, thực sự là, tốt à, hắn chính là bất công, mà lại này mua tòa nhà tiền đều là sư phụ ra, sư phụ trước tuyển chỗ ở rất là bình thường. Cũng may, Nguyễn gia hai huynh đệ đều không thèm để ý khoát khoát tay, Nguyễn Đại Thạch còn nói, đó là hẳn là, liền nên để ân công trước tuyển. Tại Nguyễn Đại Thạch trong lòng, Đoạn Hạo cha con cứu được mệnh của hắn, cứu được bọn hắn một nhà mệnh của người, một đường này tới Yến Châu nếu không phải là ân công, bọn hắn cũng không thể thuận lợi như vậy đến, lại thế nào kính đều không quá đáng. Đại ca nói đúng, để ân công trước tuyển phòng ở. Nguyễn Nhị Thạch sờ đầu một cái, cười ngây ngô nói, phòng tốt như vậy tùy tiện cho hắn ở một gian đều so với bọn hắn nhà tại Nguyễn gia thôn bùn phôi phòng hào gấp trăm lần, hắn còn có gì có thể chọn. Lại nói, tứ đệ thế nhưng là nói, về sau có thể không có phòng ở một cái tiểu biệt tử. Nguyễn Nhị Thạch nghĩ cũng không dám nghĩ còn có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Thiên, lúc này đi theo tứ đệ dọn nhà có thể quá tốt rồi. Đến lúc này, Nguyễn Nhị Thạch đối Cố Hương cái kia một chút xíu không bỏ triệt để tan thành mây khói. Chờ Đoạn Hạo dừng lại xong lập tức xe đi ra, Nguyễn Thời Cảnh liền mang theo hắn kêu lên Định An về phía sau viện tuyển tòa nhà. Người tiểu tử thúi này, ánh mắt vẫn được. Đoạn Hạo tại trong nhà đi một vòng, cuối cùng khen câu. Cũng không có cùng Đồ Nhi khách khí, Đoạn Hạo trực tiếp mang theo nữ nhi tại phía đông nhất gọi Thu Thủy Cư tiểu viện ở lại, chỗ này là toàn bộ hậu trạch độc lập nhất một cái tiểu viện. Bởi vì nơi này khoảng cách khác giữa sân có một cái hình khuyên hồ nước, là nguyên chủ phòng đặc biệt làm cái giả sơn làm cái cầu nhỏ nước chảy kiểu dáng, không biết như thế nào dẫn tới nước chảy, còn rất lịch sự. Kể từ đó, Đoạn gia cha con ở bên này, ở giữa cách tòa cầu nhỏ lại ở Nguyễn gia những người khác, song phương ngày thường có thể lẫn nhau không quấy rầy sinh hoạt. Chọn tốt địa phương, Đoạn Hạo cha con liền đi trên xe ngựa chuyển hành lý, cũng không nhúng tay về sau Nguyễn gia chuyện. Đoạn gia cha con ở tại Thu Thủy Cục, còn thừa vừa vặn còn có ba cái song song tiểu viện tử, trong đó hai cái vẫn là dùng chung lấp ký tường, một cái khác cũng bất quá cách xa nhau hơn 10 mét xa mà thôi, tựa như là trong thôn hàng xóm nơi ở một dạng bài bố. Đây cũng là Nguyễn Thời Cảnh nhìn chúng tòa nhà này biệt tử, ngay từ đầu hắn chính là chọn chúng Thu Thủy Cục cho sư phụ còn có Định An cư trú. Thế là còn lại ba cái tòa nhà, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu mang theo Nguyễn Ngân Hoa và ở hồ nước một bên khác Phúc Thọ cư, này xem xét chính là cho trong nhà lão nhân trưởng bối chỗ ở đại phòng một nhà năm miệng và ở bên cạnh Thanh Phong đường, thuận tiện bọn hắn chiếu cố hai vị trưởng bối. Dù sao cách nhau một bức tường, hô một tiếng liền có thể nghe thấy. Nhị phòng một nhà bốn người thì là vào ở tương đối khá xa Trúc Ảnh Hiên, cái này khiến Nguyễn Nhị Thạch có chút chút không vui, nhưng nhìn thấy trong viện nhiều như vậy cây trúc hắn lại vui vẻ. Này đến mùa xuân có thể đào không ít măng đâu, nương thích ăn măng, đến lúc đó nhiều đào chút phơi tổ lấy. Nguyễn Nhị Thạch ha ha cười. Nguyễn Thời Cảnh, làm như thế nào nói cho nhị ca đây đều là thưởng thức trúc, măng cũng không ăn ngon. Chương 32. Thời Cảnh ca ca. Ta thật nhàm chán a, suy nghĩ một lúc Nguyễn Thời Cảnh vẫn là không có nói cho nhị ca tin dữ này, bất quá về sau Nguyễn Nhị Thạch chính mình phát hiện về sau, trưng cầu tứ đệ đồng ý đem đầy sân cây trúc đào đổi loại khác thì là nói sau. Nhìn xem mọi người trong nhà đều an bài tốt gian phòng thích ứng nơi ở mới, Nguyễn Thời Cảnh lúc này mới cùng Tam ca đi tiền viện mỗi chọn một cái phòng ở lại, đơn giản thu thập nghỉ ngơi một ngày, Nguyễn gia đám người liền bắt đầu hưng phấn quét dọn tòa nhà đồng thời mua nhu yếu phẩm. Lớn như vậy tòa nhà, liền ở bọn hắn mười mấy người kỳ thật có chút không, nơi này trước kia hẳn là có không ít hạ nhân, bất quá dưới mắt Nguyễn gia có thể dùng không dậy nổi hạ nhân. Cho nên cái gì đều phải chính mình tới. Thế là mang vào ngày thứ hai ngày thứ ba, Nguyễn Thời Cảnh mang theo ba người ca ca hai cái tẩu tẩu bắt đầu ở Yến Châu thành bên trong đi dạo, mua lương thực mua rau quả, mua dầu muối tương giấm thậm chí là nhóm lửa dùng bó củi, còn có người cả nhà muốn làm quần áo dùng bài bóc, các loại. Như nước chảy tiền bạc tiêu xài, hai cái tẩu tử đổ không có cảm thấy cái gì, khoảng thời gian này các nàng đều quen thuộc mua cái gì đều là tứ đệ trả tiền, các nàng chỉ cần đưa ra nhu cầu là được rồi. Ngược lại là ba người ca ca đã là đứng ngồi không yên, chờ trong nhà hết thảy an trí thỏa đáng, sinh hoạt đi vào quỹ đạo sau, cũng không ngồi yên được nữa. Tứ đệ, chúng ta không thể dạng này miệng ăn núi lở toàn bộ nhờ một mình ngươi nuôi, ta cùng ngươi nhị ca tam ca thương lượng qua, ngày mai liền ra ngoài bốn phía nhìn xem, có thể hay không tìm việc làm. Nguyễn Đại Thạch nói. Đúng. Nguyễn Nhị Thạch phụ hòa gật đầu. Nguyễn Tam Thạch không nói chuyện chỉ là nhìn xem tứ đệ, nhưng hắn rõ ràng cùng hai người ca ca là một cái ý tứ, chỉ một mình hắn biết tòa nhà này bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ một mình hắn biết tứ đệ thiếu ân công bao nhiêu tiền. Có trời mới biết hắn mấy ngày này qua có bao nhiêu lo lắng, quả thực là đứng ngồi không yên trình độ. Nếu các ca ca muốn kiếm tiền, không bằng liền giúp ta bận biểu chúng ta cùng một chỗ vận hành cái mua bán cung ứng gia dụng, bằng không thì các ngươi chính là ra ngoài tìm việc làm, có thể hay không tìm tới khó mà nói, nhưng tiền công hẳn là cũng sẽ không quá cao. Nguyễn Thời Cảnh không thể làm gì khác hơn nói. Hắn có thể mang người nhà tới Yên Châu, tự nhiên không phải mù quáng tới, trước khi đến hắn liền nghĩ kỹ muốn để các ca ca làm cái gì. Mấy người ca ca đều là trong đất kiếm ăn nông dân hán tử, để bọn hắn đi làm mua bán sợ là gian nan, cho người ta làm công cũng không phải kế lâu dài lại nói cũng không kiếm tiền. Cho nên Nguyễn Thời Cảnh dự định tự mình mang theo bọn hắn đầu cơ trục lợi hàng hóa kiếm lấy chênh lệch giá. Trước đó hắn tại Nguyễn Gia thôn thời điểm liền thu chút hàng hải sản, còn có một túi nhỏ phẩm tướng không giống nhau chân châu, đây chính là bọn họ muốn làm đệ nhất khoản buôn bán. Nguyễn Gia ba huynh đệ mới tới Yên Châu, thật nếu để cho chính bọn hắn ra ngoài tìm việc làm, nói thật trong lòng cũng hư vô cùng, người ở đây chỉ nói ra hương thoại chính là nói tiếng phổ thông, mà hai thứ này bọn hắn cũng không lớn sẽ nói, cũng không lớn nghe hiểu được. Nay liền người người nhóm sẽ không tùy tiện ly biệt quê hương nguyên nhân, liền câu thông đều là vấn đề, chớ nói chi là như thế nào sinh tồn đúng không? Cho nên Nguyễn Thời Cảnh đưa ra mang ba người ca ca đầu cơ trục lợi hàng hóa. Ba huynh đệ lập tức liền đồng ý nói làm liền làm, ngày kế tiếp Nguyễn Thời Cảnh liền mang theo ba người ca ca đánh xe ngựa đi một nhà tiệm tạp hóa, đúng là bọn họ trước đó vào xem qua tiệm tạp hóa. Nguyễn Thời Cảnh so sánh qua giá cả, liền nhà này đồ vật phẩm chất tốt giá cả phù hợp, nghĩ đến giá thu mua hẳn là cũng rất mỹ lệ, cho nên liền đem nhà mình hàng hải sản kéo tới nơi này thăm dò sâu cạn. Trưởng quỹ, đây đều là chúng ta mạo hiểm từ xuyên huyện bên kia mang tới, đều là đồ tốt, ngài nhìn kỹ một chút. Nguyễn Thời Cảnh mở ra trang hàng hải sản bộ túi, cầm ra một cái hàng hải sản cho người ta nhìn. Đích thật là đồ tốt, tiểu huynh đệ, ngươi hàng hải sản như đều là cái này phẩm chất ta đều phải, 180 văn nhất cân ngươi xem coi thế nào. Trưởng quỹ nghe đối phương một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, ngược lại là không có ép giá. Đều nói trưởng quỹ là cái nhân nghĩa, ngài báo giá thực sự ta liền không trả giá, liền theo ngài nói tính toán. Nguyễn Thời Cảnh cười nói, không do dự chút nào liền cho thành giao. Nay thằng đem cùng đi theo quân đồ ba huynh đệ nhìn ngây người, làm ăn chính là dễ dàng như vậy sao? Bất quá, vẫn là Nguyễn Tam Thạch thông minh chút, rất nhanh liền nhớ tới hai ngày trước tứ đệ mang theo bọn hắn khắp nơi đi dạo, không riêng gì vì người mua dùng bốn phía so giá, còn âm thầm nghe ngóng không ít chủ quán trưởng quỹ nhân phẩm vân vân. Nghĩ tới những thứ này, Nguyễn Tam Thạch lập tức liền minh bạch tứ đệ đây là đã sớm vì bán hàng tính toán, thương hại bọn hắn ba huynh đệ căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, em chút đều quên tứ đệ thu không ít hàng hải sản, còn muốn ra ngoài tìm việc làm đâu. Mà lại, nay tại bờ biển không đáng tiền hàng hải sản, không nghĩ tới phơi khô hậu vận đi ra bán, vậy mà có thể bán đắt như vậy, 180 văn nhất cân đầu, bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn thu hơn 200 cân. Nguyễn Tam Thạch không thích nói chuyện, trong lòng hoạt động gọi là một cái phân phó, chờ hắn ở trong lòng một trận lốt bút coi xong sổ sách còn không có tính toán minh bạch thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh đã cùng trưởng quỹ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hết thảy 220 cân hoa quả khô bán 39 lượng 6 tiền, Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đến nói không chừng ngày sau sẽ còn làm giao dịch, liền chủ động cùng trưởng quỹ nói miễn cái kia 6 tiền số lẻ. Tiểu huynh đệ là cái hào phóng, nếu như thế lao ca ta liền khác biệt ngươi khách khí, vừa vặn hôm nay tới chút tế bạch mặt, liền tiễn đưa ngươi một túi kết giao bằng hữu tốt. Trưởng quỹ kia cười đối Nguyễn Thời Cảnh nói: "Được, vậy thì đa tạ Lưu trưởng quỹ." Nguyễn Thời Cảnh cũng không khách khí, hắn biết này trưởng quỹ ước chừng cũng cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Có đôi khi gặp phải song phương đều thống khoái giao dịch thật sự là không dễ dàng, tự nhiên còn muốn có thể tiếp tục hợp tác. Bất quá Lưu trưởng quỹ cái gọi là cho Nguyễn Thời Cảnh một túi cũng không nhiều, 20 cân mà thôi, so với hắn chủ động miễn đi 6 tiền bạc tử, vậy vẫn là Lưu trưởng quỹ kiếm lời. Nguyễn gia ba huynh đệ ở một bên nhìn xem, cảm thấy lại cùng tứ đệ học được. Không nghĩ tới tứ đệ tại Nguyễn gia thôn bất quá bỏ ra 5-6 lượng bạc mua được hàng hải sản, này xoay tay một cái liền lật ra gần 10 lần. "Các ca ca, các ngươi vừa mới đều thấy được, ta muốn mang các ngươi làm chút đầu cơ trục lợi công việc, chỉ cần tìm đúng phương pháp, tiền này vẫn là chuyển biến tốt đẹp. Chờ trong tay tích lũy đủ tiền bạc, ta còn muốn mở cửa hàng, đến lúc đó còn cần mấy vị ca ca hỗ trợ, cho nên các ngươi vẫn là đừng đi ra làm công." Nguyễn Thời Cảnh nói. "Được, tứ đệ, chúng ta đều nghe ngươi an bài." Nguyễn Đại Thạch lập tức gật đầu nói. Trở về sau, Nguyễn Thời Cảnh liền đem mới được 39 lượng ngân cho Nguyễn phụ Nguyễn Mô Cẩm, nói là lưu làm ngày thường gia dụng, còn để bọn hắn không cần lo lắng tiền bạc vấn đề, mấy ngày nay hắn sẽ giải quyết. Nguyễn phụ Nguyễn Mẫu tại Yến Châu ở mấy ngày cũng biết trong nhà xài tiền như nước, nói không lo nghĩ kia cũng là giả, lúc này nhìn thấy tứ nhi tử có tiến bộ như vậy, lại đem những cái kia không đáng tiền hàng hải sản bán ra giá cao, lập tức vui tươi hớn hở đồng ý ra phúc thọ cư. Nguyễn Thời Cảnh bước chân nhất chuyển liền muốn đi cầu nhỏ bên kia đi, chỉ là hắn mới đạp lên cầu nhỏ, đối diện liền nhào tới một cái màu xanh nhạt xinh xắn thiếu nữ. "Thời Cảnh ca ca, ta vừa mới đi tìm ngươi, thẩm tử nói ngươi đi ra ngoài, ngươi làm gì đi? Như thế nào đều không mang theo ta? Nay buồn bực ở nhà cũng quá nhàm chán, phụ thân cũng không muốn ra ngoài đi săn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi được không?" Đoạn Định An chạy tới liền lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh cánh tay lắc lư. Mặc dù không phải giọng nũng nịu, nhưng cái kia tiểu phàn nàn bộ dáng càng thêm đáng yêu, Nguyễn Thời Cảnh nơi nào chịu được cái này. Chương 33. Thẳng thắn hắn lập tức liền giơ tay lên làm dáng đầu hàng. "Tốt tốt tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, vừa vặn gần nhất nghĩ ra thành một chuyến, không bằng đi hỏi một chút sư phụ, chỉ cần hắn đồng ý, ta liền mang ngươi ra ngoài." Nguyễn Thời Cảnh nói. Mặc dù rất muốn trực tiếp đáp ứng Định An thỉnh cầu, nhưng Nguyễn Thời Cảnh lý trí vẫn còn nhớ rõ muốn cùng sư phụ cái kia qua hạ đường sáng. Bằng không thì, chờ quay đầu sư phụ biết, hắn là từng cái nhất định phải cái mông nở hoa. "Tốt lắm, vậy chúng ta bây giờ liền đi." Đoạn Định An nghe vậy liền lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh hướng Thu Thủy Cư chạy tới. Mới tới gần, Nguyễn Thời Cảnh liền nghe được lưỡi dao tiếng xé gió, đi vào, quả nhiên thấy sư phụ đang luyện kiếm. Chỉ thấy Thu Thủy Cư bên trong, Đoạn Hạo tay cầm trên trường kiếm hạ tung bay, thân thể cũng theo đó xoay chuyển nhảy vọt, theo hắn mỗi một lần vung kiếm, tiếng xé gió liền vang vọng tiểu viện. Một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống, kết quả qua trong giây lát liền bị một kiếm chính giữa ở giữa, Đoạn Hạo lúc này mới thu thế, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. "Tiểu tử thúi, ngươi dự định khi nào bắt đầu hảo hảo tập võ a?" Đoạn Hạo không cao hứng chừng mắt nhìn tiểu tử thúi, tầm mắt rơi vào nhà mình khuê nữ lôi kéo hắn cánh tay trên tay. "Sư phụ, đồ nhi tùy thời đều có thể đi theo ngài tập võ, hết thảy đều nhìn ngài an bài." Nguyễn Thời Cảnh ho nhẹ một tiếng, bận hiệu từ Định An trong tay rút tay ra cánh tay, đối sư phụ thi lễ một cái, nói: "Về sau mỗi ngày giờ mau đến Thu Thủy Cư tới, ta sẽ dạy ngươi một canh giờ, trừ cái đó ra mỗi ngày còn cần ngươi tự động luyện công một canh giờ." Đoạn Hạo nghe vậy coi như hài lòng, nói: "Vâng, sư phụ." Nguyễn Thời Cảnh lập tức đáp ứng: "Cha, ta muốn cùng Thời Cảnh ca ca đi ra ngoài chơi, ngươi đáp ứng đi." Đoạn Định An gặp bọn họ sư đồ nói dứt lời, lập tức tiến tới ôm nhà mình cha cánh tay nũng nịu. Đoạn Hạo sắc mặt nháy mắt xú xú nhìn về phía người nào đó. Nguyễn Thời Cảnh cũng chột dạ sờ mũi một cái. Mặc dù nhưng mà, hắn cũng bị không được Định An nũng nịu a, cuối cùng Đoạn Hạo vẫn là đồng ý, chỉ là hắn nghe Nguyễn Thời Cảnh nói là muốn ra khỏi thành làm việc, suy nghĩ một lúc cũng dự định đi theo cùng một chỗ đi. Thế là ngày kế tiếp một chiếc xe ngựa liền từ Nguyễn gia cửa hông chạy ra ngoài, đánh xe chính là Nguyễn Đại Thạch, Nguyễn Thời Cảnh thì là buổi tiếp sư phụ cùng Định An ngồi ở trong xe ngựa. "Thời Cảnh ca ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a?" Đoạn Định An ra khỏi thành liền mở ra màn xe nhìn bên ngoài. Vừa vặn đi ngang qua Yến Châu thành bên ngoài bến tàu, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đi phụ cận thôn trang đi dạo, nhìn xem có cái gì thích hợp lâm sản loại hình thu vừa thu lại. Nguyễn Thời Cảnh cười cười nói, nhưng kỳ thật, hắn còn có một món khác chuyện quan trọng muốn làm, chỉ là dưới mắt hắn khó mà nói đi ra. "Thu sơn hàng làm cái gì? Đầu cơ trục lợi vật kia cũng kiếm lời không được mấy đồng tiền." Đoạn Hạo nhíu mày, có chút bất mãn. Mặc dù hắn cũng không muốn nhúng tay tiểu tử thúi này những chuyện khác, nhưng thu sơn hàng đầu cơ trục lợi cái gì, quá tốn thời gian, mà lại không kiếm được bao nhiêu tiền bạc, được không bù mất, còn không bằng để ở nhà hảo hảo luyện võ. Là ta ba người ca ca không chịu ngồi yên muốn đi ra ngoài tìm việc làm, ta liền nghĩ giúp bọn hắn tìm một chút chuyện làm, cùng để bọn hắn đi làm công ngắn hạn nhìn sắc mặt người, còn không bằng thử một chút làm một chút đầu cơ trục lợi sinh ý. Nếu là có thể kiếm lời chút tiền sinh hoạt, nghĩ đến bọn hắn liền không đến mức lo nghĩ, ta cũng chỉ là ngay từ đầu đối tiếp chạy một chút, nếu là có thể thành, ngày sau liền để các ca ca chính mình chạy. Nguyễn Thời Cảnh Chi tiếp nói. Ba người ca ca bên trong đại ca nhất bảo trì bình thản, có thể làm hậu thuẫn, nhị ca mặc dù đầu não đơn giản, nhưng làm việc chân chạy tuyệt đối là một tay hảo thủ, còn có tam ca, từ khi biết được có thể làm đầu cơ trục lợi sinh ý, đã mỗi ngày đi ra ngoài cùng người địa phương học thuyết tiếng địa phương, đồng thời cũng cùng nhà mình tứ đệ học thuyết tiếng phổ thông. Nguyễn Tam Thạch đây cũng là vì ngày sau làm chuẩn bị, là ba huynh đệ bên trong thông minh nhất một cái. Chính ngươi có thành tựu tính toán liền tốt, thương nhân địa vị thực chất thấp, hành thương không phải kế lâu dài. Đoạn Hạo nghe vậy gật gật đầu, nhưng vẫn là để điểm một câu. Đại tề kéo dài tiền triều chế độ, thành phố nông công thương, một khi sinh ý làm lớn liền sẽ bị vạch làm thương tịch, một ngày bị thương, hậu thế liền đều là thương nhân, không cách nào khoa khảo, liền xem như tham quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được thất phẩm giáo úy liền không thể lại tăng. Nay tại rất nhiều sở cầu rất cao trong mắt người, không phải kế hoạch lâu dài. Tạ sư phụ đề điểm, Đỗ Nhi biết được, ta chỉ là muốn cho các ca ca tìm một chút chuyện làm, để bọn hắn kiếm tiền có thể mua ruộng đồng trang tử thậm chí là cửa hàng, không đến mức miệng ăn núi lở. Đến nỗi chính ta nghĩ khoa khảo thu hoạch công danh. Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một lúc, dự định đem tương lai mình dự định cùng sư phụ kể một ít. Bây giờ hắn đã bái sư phụ là hứa hẹn người, hẳn là sẽ không bởi vì hắn muốn khoa khảo, muốn đi kinh thành, liền đem hắn đuổi ra sư môn. À, Nguyễn Thời Cảnh nói xong trong lòng có chút thất vọng, nhưng mà hắn không thể một mực giấu giếm sư phụ, bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ có hành động. Hắn bị đuổi ra hầu phụ thời điểm là 3 tháng, trên đường đi hơn 1 tháng lại thêm tại nhà sư phụ bên trong dưỡng thương, chờ hắn đến Nguyễn gia lúc đã là tháng 8. Bây giờ lại là 1 tháng trôi qua đã đến tháng 9, mà Nguyễn Thời Cảnh lúc trước bởi vì là hầu phụ dòng dõi căn bản là không có muốn đi qua khoa khảo, bây giờ trên người liền cái đồng sinh công danh đều không có. Cho nên hắn muốn khoa khảo còn phải từ đồng sinh bắt đầu kiểm tra, mà sang năm tháng 2 chính là thi huyện qua đi đợi thêm nửa tháng chính là thi phủ qua mới có thể trở thành đồng sinh. Về sau là 3 năm 2 lần thi viện thi đậu tú tài, lại 3 năm 1 lần thi hương lại xương thi hương thi đậu cử nhân. Cuối cùng mới là vào kinh đi thi, 3 năm 1 lần thi hội lại xương kỳ thi mùa xuân, thi đậu công sĩ, trên bảng nổi danh về sau chính là ván đã đóng thuyền tiến sĩ. Bởi vì kỳ thi mùa xuân qua đi 1 tháng là hoàng đế tự mình chủ trì thi đình chỉ đứng hàng thứ, không người thi rớt, kém cỏi nhất bất quá là thứ nhất đếm ngược đồng tiến sĩ. Nhưng nhiều một cái cùng chữ, đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà Nguyễn Thời Cảnh chính là muốn từng bước một đi đến thi đỉnh, tự mình đứng tại hoàng đế trước mặt lưu lại cái tên, không vì cáo hầu phu nhân hình dáng, mà là muốn chính diện cùng nàng đọ sức. Kiếp trước, hắn vẫn là quá mềm lòng, để nữ nhân kia khóc vừa khóc liền thủ hạ lưu tình, liền yến lôi thật sự chết hay là giả chết rồi, đều không có xác nhận rõ ràng, kết quả phản thụ hắn hại, lần này, hắn nhất định phải xác định hai mẹ con này chết đấu đấu, mới có thể an tâm. Mà sang năm đúng lúc là 3 năm 2 lần thi viện, nếu như thuận lợi, Nguyễn Thời Cảnh sang năm liền có thể cầm tới tú tài công danh. Đến lúc đó hắn liền không sợ hầu phủ người tới tìm. Chẳng qua hiện nay Nguyễn gia đám người tất cả đều ở tại Yến Châu thành bên trong, trong thành trị an nghiêm ngặt, còn muốn lặng yên không một tiếng động sát hại Nguyễn gia người mà không lưu vết tích, cái kia hầu phu nhân là nghĩ cái giam ăn. Bất quá kia cũng là nói sau, bây giờ trọng yếu chính là sư phụ thái độ, Nguyễn Thời Cảnh nghĩ một vòng, kỳ thật cũng mới đi qua mấy hơi thời gian. Quả nhiên, từ hắn nói ra khoa khảo sự tình về sau, sư phụ sắc mặt liền chìm xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại Nguyễn Thời Cảnh coi là sư phụ muốn tức giận thời điểm, Đoạn Hạo đột nhiên nói, khoa cử cũng không tệ. Bất quá ngày sau đến càng thêm chú ý cẩn thận làm việc, chí ít tại chính ngươi cánh chim không gió trước đó, đừng để hầu phụ biết ngươi tồn tại. Chương 34. Nóng lòng Nguyễn Đại Thạch vâng, sư phụ, cảm ơn ngài có thể hiểu được ta. Nguyễn Thời Cảnh trong lòng cảm động, hốc mắt từng đỏ, âm thanh căng lên đạo. Sư phụ vẫn là người sư phụ kia, cho dù nói không muốn không cho phép hắn về kinh thành, nhưng hắn thật sự làm như vậy, sư phụ vẫn là sẽ ủng hộ hắn, thậm chí dạy bảo hắn như thế nào đi làm. Nhưng chỉ có Nguyễn Thời Cảnh tự mình biết vừa mới cái kia một lát, trong lòng của hắn có bao nhiêu lo lắng sư phụ sẽ từ bỏ hắn. Tiểu tử đuối, ta nếu làm sư phụ của ngươi, liền sẽ không mặc kệ ngươi. Đoạn Hạo không cao hứng chừng tiểu tử thúi liếc mắt một cái. Trước đó thế nào không có phát hiện tiểu tử này hốc mắt như thế cả đâu. Làm hắn không biết tiểu tử thúi khoa khảo đều là vì che chở người nhà sao. Hắn chỉ là cái sư phụ, lại không phải hắn cha ruột, còn có thể ngăn đón hắn tận hiếu hay sao. Bất quá, Đoạn Hạo ngược lại đối Thanh Viễn hầu phụ cảm nhận càng kém, nhìn đem một cái 14 tuổi hài tử đều bức thành cái dạng gì rồi. Sư phụ, ngài nhất định là thiên hạ tốt nhất sư phụ. Nguyễn Thời Cảnh có chút xấu hổ, hắn là thật sợ sư phụ không muốn hắn. Nếu là sư phụ sinh khí mang theo Định An đi rồi, vậy hắn ngày sau làm sao xử lý? Hắn muốn báo thù, nhưng càng không muốn mất đi sư phụ cùng Định An, nhưng nếu là không thể báo thù, hắn cả đời này cũng không thể cam tâm. Hai sư đồ tại một cái kia im lặng một cái cảm động thời điểm, thiếu nữ thanh âm đột nhiên chen bảo. Thế nhưng là Thời Cảnh ca ca, ngươi nếu là đi khoa cử làm quan, vậy ngươi còn có thể cho ta làm con rể tới nhà sao? Đoạn Định An bĩu môi, có chút bất mãn. Nàng thế nhưng là nghe kể chuyện nói, thật nhiều người đọc sách đều là đàn ông phụ lòng, một làm quan liền sẽ thôi vứt bỏ nghèo hèn vợ. Nàng cũng không muốn nàng Thời Cảnh ca ca cũng biến thành người như vậy. Bọn hắn cũng còn không kết hôn đâu, bằng không, để cha trước giúp nàng đem Thời Cảnh ca ca cưới vào cửa tới. Dạng này ngày sau liền xem như cần nghỉ, cũng là nàng đem Thời Cảnh ca ca cho thôi. cái kia, cái này. Nguyễn Thời Cảnh đối đầu thiếu nữ trông mong ánh mắt, liền có chút nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Đoạn Hạo gặp tiểu tử thúi cái kia hốt hoảng bộ dáng trong lòng muốn cười, bận bịu nhắm mắt lại một bộ vạn sự mặc kệ dáng vẻ, nhưng kỳ thật là đang cố gắng nén cười ấy nhỉ. Làm hắn không biết đâu, tiểu tử thúi này đánh ngày đầu tiên liền coi trọng nhà hắn Định An, bằng không thì có thể như thế lấy lòng, còn đủ loại nghĩ biện pháp đem bọn hắn cha con hai cái dỗ đi. Ừ, Định An nói đúng, hắn Đoạn Hạo nữ nhi mới không lấy chồng, chiêu con rể phóng tầm mắt ra phía dưới nhìn xem tốt bao nhiêu, dám khi dễ nhà hắn Định An một cái thử một chút. Nguyễn Thời Cảnh đang không biết như thế nào về, kết quả liền thoáng nhìn sư phụ trực tiếp nhắm mắt lại trang nhìn không thấy, hắn đột nhiên liền phúc trí tâm linh, nói: "Chỉ cần sư phụ đáp ứng, ta đều có thể." Lời này vừa nói ra, Nguyễn Thời Cảnh cái hốt trực tiếp chịu cái mũi to túi, hắn vô ý thức quay đầu, sau đó liền đối mặt sư phụ bất mãn ánh mắt. "Sư phụ, ta sai rồi." Nguyễn Thời Cảnh mười phần thông minh nhận lầm, mặc dù hắn cũng không biết hắn nơi nào sai. Chẳng lẽ sư phụ không phải ý tứ này? Khu khu, kia cái gì, cha mẹ ngươi có thể đồng ý ngươi ở rể? Mặc dù nhưng mà, Đoạn Hạo kỳ thật cũng thật muốn biết. Dù sao bây giờ cũng không có gặp phải tốt hơn, tạm thời đem tiểu tử thúi xem như tương lai con rể bồi dưỡng một chút cũng không phải không được, chỉ là cái kia Nguyễn gia vợ chồng mới tìm về nhi tử, sợ là sẽ không cam lòng hắn ở rể a, đây cũng là chuyện này. Cái này chính ta liền có thể làm chủ, chỉ cần có thể cùng Định An cùng một chỗ, là cưới về nhà vẫn là tới cửa ở rể ta cũng không đáng kể. Nguyễn Thời Cảnh lần này ngược lại là mười phần kiên định nói. Hiếm thấy sư phụ chịu cho cái minh bạch thái độ, hắn nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Ngươi ngược lại là sẽ nói, vậy ngươi nói xem, ngươi coi trọng Định An chỗ nào rồi? Đoạn Hạo ha ha một tiếng, lại hỏi. Chỗ nào đều coi trọng, Định An dáng rất tốt, tính hảo, công phu tốt, xinh xắn đáng yêu, không còn gì tốt hơn. Nguyễn Thời Cảnh lập tức liền nói, một điểm không có do dự. Đoạn Hạo, hắn nhìn xem nhà mình quê nữ, hắn thế nào không có cảm thấy thế nào? Dáng dấp sao, đích thật là tốt, công phu cũng tốt, nhưng tính tình tốt. Nói là hắn cái kia một lời không hợp liền cùng người đánh nhau quê nữ sao? Khu khu, ta chính là thuận miệng hỏi thử. Tiểu tử thúi đừng suy nghĩ nhiều, nhà ta Định An còn tiểu đâu, tối thiểu nhất cũng nhận được 16, á không, là 18 mới cân nhắc hôn sự. Đoạn Hạo ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Ừ, liền xem như tiểu tử thúi tỏ thái độ, hắn cũng phải hào hào khảo nghiệm một chút tiểu tử thúi, Định An năm nay mới thập tam, khảo nghiệm cái 3 năm 5 năm cũng không quá đáng à. Sư phụ nói đúng lắm, Định An còn tiểu đâu, ta có thể chờ. Nguyễn Thời Cảnh lập tức thuận cột trèo lên trên. Đoạn Hạo, hai sư đồ người ngươi tới ta đi nói náo nhiệt. Cũng không có chú ý đến một bên khởi xướng cái đề tài này, thiếu nữ ngay từ đầu thẳng thắn dần dần trở nên đỏ mặt đứng lên. Đoạn Định An mặc dù một mực đem muốn Nguyễn Thời Cảnh cho nàng làm tới cửa con rể treo ở ngoài miệng, nhưng bất quá là bởi vì gặp sắc khởi nghĩa, thật đến nói chuyện cưới gả thời điểm, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Trong xe ngựa nháy mắt an tĩnh lại, này nhưng là ngoài xe ngựa đánh xe Nguyễn Đại Thạch gấp hỏng, hắn có thể không nóng này sao được? Mặc dù ân công nữ nhi tiên nói qua nhiều lần muốn tứ đệ cho nàng làm tới cửa con rể lời nói, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho là tiểu cô nương bị làm hư, nói chuyện không có ác cảm. Coi như tứ đệ muốn lấy thân báo đáp đó cũng là đem người ta cô nương cưới về nhà, nào có thật sự làm tới cửa con rể. Kết quả, hắn tứ đệ thật đúng là nghĩ như vậy à, Nguyễn Đại Thạch trong lòng lo lắng, nếu là cha mẹ biết tứ đệ muốn đi ân công trong nhà ở rể, không chừng nhiều khó khăn qua đây. Hảo hảo binh sĩ không thiếu cánh tay không thiếu chân, ai sẽ cho người làm con rể tới nhà đây chính là cũng bị người phỉ nổ, bị nói ăn nữ nhân cơm chùa à. Đáng tiếc, Nguyễn Đại Thạch sốt ruột cũng vô dụng, trong xe ngựa còn ngồi ân công cha con đâu, hắn chính là muốn đem tứ đệ kêu đi ra nói điểm gì cũng không được, sợ bị ân công nghe thấy được không tốt. Kết quả là, một đường này Nguyễn Đại Thạch đều ở trong lòng tính toán khuyên như thế nào nói tứ đệ vì trong nhà làm nhiều như vậy lại chưa từng thụ trong nhà một điểm ân huệ, sao có thể thật sự gả đi làm tới cửa con rể đâu. Cũng may không có lo lắng bao lâu, Yến Châu bên ngoài gần nhất một cái thôn liền đến, một đoàn người xuống xe tiến vào thôn, lần này đến đây chủ yếu là muốn hỏi một chút bên này đều có thứ gì đặc sản có thể đầu cơ trục lợi một hai. Yến Châu bên này dồi dào, thôn này lại là rời thành bên trong gần nhất, thường xuyên có xe ngựa đi ngang qua hoặc là vào thôn lấy nước uống cái gì. Các thôn dân nhìn thấy Nguyễn Thời Cảnh bọn hắn cưỡi ngựa xe vào thôn đều không có cảm thấy nhiều hiếm lạ. Nguyễn Thời Cảnh cùng Đoạn Định An đi ở phía trước, nhìn thấy cửa thôn dưới đại thụ ngồi chút phụ nhân tại phía bên kia lời nói việc nhà một bên nạp dày đệm làm nữ công cái gì, hai người liền tiến lên hỏi. Các vị tẩu tử các thẩm, chúng ta là đi ngang qua đi thường, muốn hỏi một chút các ngươi bên này có cái gì hoa quả khô có thể bán à? Nguyễn Thời Cảnh mang theo cười hỏi. Hoa quả khô à, khoảng thời gian này trên núi thu không ít quả hạch, các ngươi muốn sao? Một cái thẩm tử nghe vậy liền trả lời. Chỉ là nàng một ngụm tiếng địa phương, chứ Nguyễn Thời Cảnh ở đây không có người có thể nghe hiểu. Thời Cảnh ca ca, nàng nói cái gì a? Đoạn Định An nhướng mày lên, giật giật người bên cạnh quần áo nói. Nàng nói có quả hạch bán. Nguyễn Thời Cảnh chi tiết truyền đạt. Quả hạch? Ngươi hỏi nàng là cái gì quả hạch, có phải hay không hạt thông, vẫn là hạch đảo, chúng ta mua một chút à? Đoạn Định An lập tức tới hào hứng. Chương 35. Có phải hay không quá tham lam rồi? Đoạn Định An một mực rất thích ăn quả hạch, nhưng mà tự huyện bên kia có chút nghèo, không có gì tốt ăn quả hạch, cho nên cha nàng vì thỏa mãn nàng yêu thích, liền chính mình nghiên cứu một bộ xào chế quả hạch biện pháp, ngon lắm đấy. Hai tháng này một mực đang đi đường, Đoạn Định ăn đều thật lâu không ăn quả hạch, còn rất tưởng niệm. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy liền cười gật đầu, sau đó hỏi cái kia thẩm tử có cái gì quả hạch, cuối cùng biết được là hạt rẻ cùng hạt đào. Bên này trên núi có rất nhiều hoang dại hạt rẻ cùng cây hạt đào. Muốn, chúng ta nhiều mua chút trở về, ta thích ăn hạt đào, cha nói ăn nhiều hạt đào bổ não. Đoạn Định ăn lập tức vui vẻ nói. Những cái kia chúng phụ nhân thấy thế nhao nhao để tay xuống bên trong công việc, ban đầu cái kia thẩm tử cũng hỏi Nguyễn Thời Cảnh như thế nào thu. Bởi vì lấy bọn hắn Yến Châu phụ cận trên núi thừa thải hạt rẻ cùng hạch đào, cho nên ngày bình thường tới thu thương nhân không ít, bất quá giá cả đều không cao, mà lại năm nay đã thu qua một lần, bây giờ nhà bọn họ thừa kỳ thật cũng không nhiều. Nguyễn Thời Cảnh trước khi đến liền nghe qua tình huống này, cho nên hắn cho một cái so ngày thường giá thu mua cao 3 thành giá tiền. Chúng phụ nhân nghe xong lập tức cười, một chút nguyên bản không quá để ý cũng nhao nhao đi về nhà cầm trong nhà dự trữ quả hạch. Quả hạch thứ này mặc dù là không thể làm cơm ăn, nhưng nếu thật sự trong nhà thiếu lương thực đó cũng là có thể đỉnh đói, mà lại ngày thường cũng có thể làm ăn vặt cho nhà hài tử ăn, cho nên các gia các hộ hàng năm đều sẽ lên núi ngắt lấy rất nhiều. Liền xem như bị thu mua một đợt, cái kia cũng còn thừa lại không ít, bất quá bây giờ có người giá cao thu vậy khẳng định vẫn là mua đồng tiền lấy thêm đi mua lương thực có lời. Thế là không bao lâu, Nguyễn Thời Cảnh liền thu dòng giá 2 đại bao tải, trọn vẹn hơn 300 cân, hắn đem sớm chuẩn bị kỹ càng đồng tiền cùng thôn này bên trong người kết toán rõ ràng, một đoàn người lại lần nữa lên xe ngựa, tiếp tục hướng xuống một cái thôn đi, chỉ là lúc này, Nguyễn Thời Cảnh cùng đại ca cùng một chỗ ngồi ở càng xe bên trên. "Tứ đệ, ta mua nhiều như vậy quả hạch, bán ra ngoài sao?" Nguyễn Đại Thạch có chút bận tâm đạo. Hắn một mực đi theo tứ đệ bên người cũng là biết những này quả hạch giá cả, tứ đệ lấy hơi cao giá cả thu mua những này quả hạch, liền xem như bán ra ngoài, cũng kiếm lời không có bao nhiêu trên lệnh giá. "Đại ca không cần lo lắng, ta tự có biện pháp." Nguyễn Thời Cảnh vỗ vỗ đại ca đầu vai, nói: "Về sau mấy cái thôn, Nguyễn Thời Cảnh không có lại thu gặp qua, mà là thu chút lâm sản thậm chí dược liệu cái gì đều có, hắn mục đích là làm rõ ràng những này thôn đằng sau trên núi đều thừa thải cái gì. Đừng nhìn những vật này không đáng chú ý lại lộn xộn, những thôn dân này cũng đều có bản thân con đường đi bán, nhưng nếu là bọn hắn cái gì đều thu, lại sẽ còn đến trong thôn tới thu, những thôn dân này để cho tiện tự nhiên sẽ đều bán cho hắn. Về sau hắn chỉ cần đem những vật này đều tìm đến người mua, Nguyễn gia ba huynh đệ sống liền có rơi vào, chỉ là chuyện này thật có chút rườm rà, còn cần không ngừng chạy cùng một số lớn tiền hoạt động. Làm cũng tốt, còn dễ dàng bồi thường tiền đem hàng đập trong tay mình, nhưng Nguyễn Thời Cảnh cũng không sợ cái này, một chút tiền bạc, hắn còn may mà lên." Ngày đó, bốn người chạy hơn 10 cái thôn mới vội vàng đóng cửa thành nửa trước thời gian uống cạn chung trà vào thành, ngày kế tiếp mới qua buổi trưa, Nguyễn Thời Cảnh liền mang theo một rổ hạt rẻ tìm tới trước đó cái kia tiệm tạp hóa lão bản. Tiệm tạp hóa sở dĩ gọi tiệm tạp hóa, chính là bởi vì hắn bán đồ vật tạp, củi gạo dầu muối tương giấm trà, một chút thô lương lương thực tinh đậu rang nhân ra đều là bán. Nguyễn Thời Cảnh đây là lần thứ 3 tới, tiệm tạp hóa trưởng quy đã nhớ ký hắn. "Tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay đây là mua đồ vẫn là bán đồ a?" Lưu trưởng quý cười ha hả nhìn xem Nguyễn Thời Cảnh. Lưu trưởng quý trí nhớ tốt, hôm nay xác thực có dạng đồ tốt muốn cho Lưu trưởng quý nhìn xem, đây là huynh đệ chúng ta làm cho xào hạt rẻ, ngài thử một chút hương vị. Nguyễn Thời Cảnh trực tiếp nắm một cái trong giỏ sách xào hạt rẻ cho trưởng quý. Hôm nay bồi Nguyễn Thời Cảnh tới chính là Nguyễn Nhị Thạch, hắn nhìn đệ đệ bắt cái kia một năm lớn, trong lòng xoắn xuýt không được, đây chính là dùng giang đường đi ra hạt rẻ a, này một cái phải đi bao nhiêu đường a, tứ đệ cũng thật là, không phải nói đến bán hạt rẻ sao, cho trưởng quý nếm một cái được thôi. Sao có thể bắt như thế đại nhất đem à, tứ đệ thật đúng là không biết cách sống. Không sai, Nguyễn Thời Cảnh này hạt rẻ chính là dùng giang đường đi ra, vẫn là dùng không ít giang đường đi ra. Kiếp trước hắn tại kinh thành ăn qua này hạt rẻ, vẫn là hầu phụ chuyển tới đất thuốc, là dùng cắt đá hòa với đường tới lật xào hạt rẻ, dạng này xào đi ra hạt rẻ ăn thật ngon. Nguyễn Thời Cảnh mặc dù không có mình xào qua, nhưng hắn gặp qua ven đường tiểu thương phiến là như thế nào xào, cho nên hôm qua nhìn thấy hạt rẻ hắn liền nghĩ đến cái này biện pháp. Này hạt rẻ giang đường vẫn là mấy năm sau mới xuất hiện, bây giờ Yến Châu còn không có đạo này ăn uống, độ phù hợp mở cửa lộ. Bất quá, hắn tạm thời còn không thể để người khác biết đến cùng là như thế nào sao đi ra, này hạt rẻ rang đường mặc dù ăn một lần liền biết bên trong lăn lộ đường, nhưng người bên ngoài cũng không biết trong đó mấu chốt ở chỗ phải dùng cắt đá hỗn hợp có sao. Sáng sớm, Nguyễn Thời Cảnh cùng sư phụ luyện 2 canh giờ công phu, An Điểm Tâm vẫn tại chụp hạt rẻ, cuối cùng tay hắn đều chua, vẫn là nhị ca nhìn không được tiếp nhận hắn lật xào công việc, mới có thể xào đi ra như thế hoàn mỹ hạt rẻ. Bởi vậy, Nguyễn Thời Cảnh hôm nay dứt khoát liền đem nhị ca mang ra, không có ngoài ý muốn, quả hạch môn này sinh ý ngày sau đều là nhị ca phụ trách. Biết trong nhà mấy người ca ca túng quẫn đã quen, làm việc có chút hẹp hòi, nhìn cái gì đều không nỡ, cho nên Nguyễn Thời Cảnh đặc biệt căn dặn nhị ca một lát phải hào phóng chút, mà lại không cho phép lung tung mở miệng nói chuyện. Không phải sao, Nguyễn Nhị Thạch cảm giác bản thân muốn nghẹn mà chết, cái kia tầm mắt một mực chăm chú nhìn Lưu trưởng quỹ trong tay xào hạt rẻ. Ồ, này hạt rẻ có thể là cái gì khẩu vị? Lưu trưởng quỹ nhìn một chút trong tay bị nhét một cái hạt rẻ, cầm lấy một cái hướng bỏ vào trong miệng. Kết quả hạt rẻ sắc vừa vào miệng vẻ mặt hắn liền có biến hóa, vậy mà là ngọt. Sau đó chờ hắn cắn mở vỏ bọc ăn được bên trong hạt rẻ, ân hương nhu ngon miệng, còn phân phấn, 10 phần thích hợp lão nhân hải tử ăn. A Lưu trưởng quỹ dù sao cũng là làm đã quen sinh ý, lập tức liền phát giác được bên trong chỗ tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi này hạt rẻ bán thế nào? Lưu trưởng quỹ, đây là kinh thành bên kia tới đơn thuốc xào đi ra, muốn thả rất nhiều đường, cho nên chi phí liền không thấp. Nếu để cho người bên ngoài, kia tối thiểu là 15 văn tiền một cân, nhưng Lưu trưởng quỹ chúng ta đều là người quen biết cũ, ta tính toán ngài 12 văn nhất cân, như thế nào? Nguyễn Thời Cảnh cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi này liền có chút công phu sư tử mạng, ngươi này hạt rẻ thu đi lên không đến 2 văn tiền một cân a. Liền như vậy sao một chút chuyển tay một bán, liền muốn lật gấp 5-6 lần giá cả, có phải hay không có chút quá tham lam rồi? Lưu trưởng quỹ sắc mặt không ngờ đạo. Lưu trưởng quỹ lời nói này, chắc hẳn ngươi vừa mới cũng ăn ra hương vị, thật sự là dùng không ít đường, ngươi này cửa hàng bên trong cũng có đường bán, đường giá bao nhiêu, không cần ta nói à. Nếu là Lưu trưởng quỹ trước mắt, bên cạnh còn có nhà cửa hàng, ta lại đi hỏi thử là được. Nguyễn Thời Cảnh cười nhạt tâm thanh, nói: "Chương 36. Mua bán Đàm Thành hắn lời nói này rất rõ ràng, nếu không phải xem ở cùng Lưu trưởng quý quen thuộc phân thượng, không nhất định sẽ nhà thứ nhất tới trước tìm hắn. Tiểu huynh đệ đừng nội, làm ăn nào có làm một cú. Dạng này, người giá tiền này đích thật là hư cao chút, chúng ta đến hậu đường đi, trò chuyện tiếp trò chuyện." Lưu trưởng quý cười nói, còn dùng tay làm dấu mời. Đây chính là muốn đi đằng sau nói tỉ mỉ, bọn hắn Lưu ký có thể không cầm xuống cái này hạt rẻ gian đường, nhưng cũng không thể để đối thủ cầm đi, dạng này sẽ đối Lưu ký tiệm tạp hóa tạo thành đả kích. Nguyễn Thời Cảnh cũng chính là nhắm ngay điểm này, mới có thể cố ý nói như vậy, dù sao Yến Châu thành bên trong tiệm tạp hóa không có 30 cũng có 20, hắn cũng không phải nhất định phải cùng Lưu ký hợp tác, bất quá là nhìn nhà này làm ăn tương đối nhân nghĩa thôi, mới cái thứ nhất tìm Lưu trưởng quỹ. Cuối cùng, Nguyễn Thời Cảnh cùng Lưu trưởng quỹ đàm thành 10 văn tiền một cân hạt rẻ gian đường, trước định mỗi ngày 20 cân thử một chút được không bán. Lưu trưởng quỹ nói là nếu là bán chạy lời nói, hắn liền sẽ cùng Nguyễn Thời Cảnh ký kết chính thức cung hóa khế ước, đồng thời ước định Nguyễn Thời Cảnh cho Lưu ký cung hóa đồng thời, không thể đem hạt rẻ giang đường bán cho nhà khác. Vừa vặn Nguyễn Thời Cảnh hôm nay mang đến hạt rẻ giang đường chính là 20 cân, Lưu trưởng quỹ cho kết toán tiền bạc sau hai huynh đệ liền rời đi. "Tứ đệ, ngươi không phải đáp ứng trưởng quỹ kia chỉ cung cấp nhà hắn hạt rẻ giang đường?" Trên đường trở về, Nguyễn Nhị Thạch trầm trầm nói. Hắn nghe đại ca nói, những cái kia hạt rẻ là dựa theo 3 văn tiền 2 cân thu, nói cách khác 20 cân chỉ cần 30 văn tiền, liền xem như xảo làm sẽ nhẹ một chút, cái kia nhiều lắm là cũng chính là 40 văn tiền hạt rẻ. Đường bọn hắn dùng chính là đường đỏ, 50 văn nhất cân, 1 cân liền có thể xảo 20 cân hạt rẻ, tương đương bọn hắn chi phí là 90 văn, nhưng chuyển tay lại có thể kiếm lời gấp đôi lợi nhuận, này nếu là làm nhiều chút, phải kiếm thêm bao nhiêu tiền a. Nói thật, Nguyễn Nhị Thạch lớn như vậy, cũng liền đi huyện thành cho người ta làm công kiếm lời qua một ngày 10 văn tiền công, tứ lệ lần này liền kiếm được hơn 100 văn, đơn giản để Nguyễn Nhị Thạch nhìn ngây người. Mặc dù trước đó bán hàng hải sản kiếm lời nhiều như vậy Nguyễn Nhị Thạch cắn ốc, nhưng cái kia tiền hắn không có sờ đến qua, mà lại từ địa phương xa như vậy vận hàng hải sản bán, trên đường sẽ còn gặp phải quan binh còn có thổ phỉ ăn cướp, tiền này cũng không tốt tại kiếm lời, Nguyễn Nhị Thạch đồng thời không có nghĩ qua còn có thể kiếm lời lần thứ hai. Nhưng trước mắt này cái hạt rẻ sinh ý đang ở trước mắt, mà lại tứ đệ còn nói về sau cái này sinh ý liền giao cho hắn tới làm, tiền cũng là hắn cầm, chỉ cần phân một nửa ra ngoài giao gia dụng còn lại đều có thể chính mình thu. Kể từ đó, Nguyễn Nhị Thạch cũng không đã cảm thấy chỉ cung cấp Lưu ký một nhà cửa hàng có chút thiệt thòi sao. "Nhị ca, bán hạt rẻ bất quá là cùng Lưu ký hợp tác một khối nước cơ đầu, ngươi ngày sau thu hạt rẻ đồng thời cũng thu chút khác tạp hóa, cái kia Lưu trưởng quỹ vì hạt rẻ cũng sẽ nhận lấy hàng của ngươi. Mặc dù chênh lệch giá kiếm lời có chút ít, nhưng góp gió thành bão, giải quyết trong nhà vấn đề ăn cơm không khó lắm." Nguyễn Thời Cảnh đối Nhị ca giải thích nói. "Cái kia, đồng thời bán cho khác cửa hàng không được sao?" Nguyễn Nhị Thạch có chút trùng, nghĩ mãi mà không rõ. "Tự nhiên không thành, ta quan sát qua, nhà ta phụ cận chính là cái kia Lưu ký tiệm tạp hóa sinh ý tốt nhất, bán cái gì đều bán rất nhanh, chúng ta làm việc quý tinh bất quý đa. Liền xem như ngươi cùng đại ca tam ca mỗi ngày đều ra ngoài thu hàng cũng thu không đến bao nhiêu, Lưu ký coi như ăn không vô toàn bộ cũng có thể ăn đại bộ phận, chúng ta tại Yến Châu mới đến, không thể quá gây chú ý. Cùng một nhà cửa hàng hợp tác liền đủ rồi, Nhị ca, ngươi có thể hiểu chưa?" Nguyễn Thời Cảnh giải thích nói. "Tứ đệ, ta biết, Nhị ca đầu óc đần, rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đừng ghét bỏ, về sau ta đều nghe tứ đệ." Nguyễn Nhị Thạch gãi gãi đầu, có chút minh bạch, ngu ngơ đạo. Kỳ thật phía trước những cái kia hắn nghe kiến thức nửa đời, nhưng tứ đệ cuối cùng nói không nên gây chú ý hắn nghe rõ. Kinh thành cái kia hầu phủ nói không chừng sẽ còn phái người đi ra giết bọn hắn đâu, bọn hắn tốt nhất điệu thấp chút, không muốn cùng quá nhiều người liên hệ. Dạng này liền sẽ không quá dễ thấy, đống chốc bị người tìm cho ra. Vừa nghĩ như thế, Nguyễn Nhị Thạch liền muốn trộm trộm ra đi trên bến tàu gánh bao tải làm công nhật, ý nghĩ đều không còn. Tứ đệ nói rất đúng, bọn hắn một nhà người vẫn là điệu thấp chút tốt. Nghe nói những cái kia mở cửa hàng phía sau đều là có người làm chỗ dựa, vạn nhất bọn hắn lung tung cùng người hợp tác, nhân ra chính là nhận biết kinh thành thanh viễn hầu phủ đây này, chẳng phải là đưa tới cửa để người ta giết. Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyễn Nhị Thạch nháy mắt gì ý kiến đều không còn. Cùng Lưu Ký nói xong thu hạt rẻ sinh ý về sau, Nguyễn Thời Cảnh liền mỗi ngày mang theo đại ca tam ca ra ngoài thu hạt rẻ cùng với khác một chút tạp hóa. Tóm lại, chỉ cần là Lưu Ký cửa hàng bên trong có thể bán, hắn đều thu, đây là đánh lấy hao Lưu Ký lông dê đâu. Quả nhiên, ngay từ đầu Lưu trưởng quỹ chỉ là lựa chút không thiếu tiền mối khách cũ chào hàng hạ giang đường hạt rẻ, những người này không thiếu tiền xài, trên cơ bản là nếm một cái liền sẽ mua lấy một cân dưới cân. Giang đường hạt rẻ hương vị tốt, ngày thứ hai Nguyễn Thời Cảnh đi tiễn đưa 20 cân hạt rẻ thời điểm vừa vặn đuổi kịp một cái khách hàng quen, hắn mới đem hạt rẻ giao cho Lưu trưởng quỹ, nhân ra liền trực tiếp mua 5 cân đi rồi, một ngày này còn không có vượt qua buổi trưa, 20 cân liền bán xong. Lưu trưởng quỹ lập tức tìm Nguyễn Thời Cảnh nhiều định rồi 10 cân, kết quả ngày thứ 3 30 cân hạt rẻ giang đường cũng không đủ bán, còn có thật nhiều nghe tiếng mà đến khách nhân mua không được hạt rẻ phàn nàn một trận lại không chịu một chuyến tay không, liền tại tiệm tạp hóa bên trong mua chút đường mạch nha trở về dỗ hài tử. Ngày thứ tư, Nguyễn Thời Cảnh lại đến tiễn đưa hạt rẻ liền bị Lưu trưởng quỹ lưu lại ký khế ước, Nguyễn Thời Cảnh biểu thị ký khế ước có thể, chỉ cung cấp Lưu ký một nhà hàng cũng được, nhưng tiện nghi không thể đều để Lưu ký cho chiếm, sở dĩ nói ra muốn Lưu trưởng quỹ thu hắn ca ca nhóm từ nông thôn lấy được hoa quả khô tạp hóa nhóm. Lưu trưởng quỹ đã bị hạt rẻ giang đường mê hoa mắt, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, còn trực tiếp tại khế ước thượng ký kèm theo hoa quả khô điều khoản. Bất quá hắn tốt xấu lý trí vẫn còn, chỉ phân ra cửa hàng tổng cần 1/5 lượng cho Nguyễn gia, Lưu ký là có cố định cung hóa, tổng không tốt một đao chặt không cho lão hỏa bạn nhi Lưu đường sống. Đối đây, Nguyễn Thời Cảnh không có ý kiến, bởi vì các ca ca chính là mỗi ngày bốn phía chạy, ước chừng cũng liền nhiều như vậy thu hoạch, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Khế ước một ký, mỗi ngày hạt rẻ Giang Đường cung hóa lượng đạt đến 50 cân, Nguyễn Thời Cảnh mấy ngày trước đây đã đi nông thôn thu 3000 cân hạt rẻ, còn tại trong thành bốn phía cửa hàng bên trong thu mua 5000 cân hạt rẻ. Trừ bỏ xào làm hao tổn tại, những này hạt rẻ đầy đủ hắn cùng Lưu Ký hợp tác 4 tháng, khi đó đều ăn Tết. Bất quá, đây đã là trong nhà có thể chứa được cực hạn, đến nỗi hạt rẻ dùng hết chuyện sau đó, đến lúc đó lại nói. Mỗi ngày 50 cân lượng đối Nguyễn Nhị Thạch tới nói không lại nhiều nước, hắn có là khí lực làm việc. Mà khế ước sau khi ký kết, mỗi ngày liền có thể thu 500 văn hạt rẻ tiền, trong lúc này có kém không nhiều 300 văn là thuần lợi nhuận, Nguyễn Nhị Thạch sẽ giao một nửa xem như gia dụng, một tháng tính được chính là 5 lượng bạc. Số tiền kia đầy đủ Nguyễn gia nhiều người như vậy một tháng ăn dùng. Các ba huynh đệ mỗi ngày đi thu hoa quả khô, 3 ngày hướng Lưu Ký tiễn đưa một lần, một tháng qua lợi nhuận cũng có thể có cái 5 lượng, cuối cùng là để Nguyễn gia tạm thời tại Yến Châu đứng vững bước chân. Người trong nhà tâm định rồi xuống về sau, Nguyễn Thời Cảnh liền bắt đầu kế hoạch của hắn, tính toán thời gian, hắn đi một cái gọi Hà gia thôn. Chương 37. Hà gia ba huynh đệ cãi lộn. Hà gia thôn có cái thợ mộc nhà, lão thợ mộc bệnh nặng cần tiền cấp bách tài chữa bệnh, to lớn nhi tử Hà Đại Xuyên vì chủ tiền cho lão phụ thân chữa bệnh, thay thế trong thôn một gia đình nam đinh phục nghĩa vụ quân sự, đổi 10 lượng bạc cho lão phụ thân chữa bệnh. Nhưng dù vậy, chính bọn hắn nhà cũng còn muốn ra một người phục nghĩa vụ quân sự, cho nên Hà Đại Xuyên, Hà Nhị Xuyên hai huynh đệ đều sẽ tại tháng này đi phục nghĩa vụ quân sự. Này hai huynh đệ tiếp trước chính là Nguyễn Thời Cảnh thủ hạng, bởi vì hắn trên chiến trường đã cứu Hà Đại Xuyên, hai huynh đệ liền một mực đi theo hắn, thẳng đến Nguyễn Thời Cảnh trước khi chết, này hai huynh đệ còn tại trong quân Lương Thiên Hộ đâu, chỉ là không biết sau khi hắn chết, hai người này sẽ có hay không có cái hảo thuộc về. Bất quá ngẫm lại Hà Đại Xuyên cái kia chết chụp tính tình, Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đại khái là sẽ không, cho nên đời này hắn hy vọng này hai huynh đệ đều không cần phục nghĩa vụ quân sự. Bọn hắn mặc dù trên chiến trường cũng coi như dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu là không có hắn che chở, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Hôm nay cùng Nguyễn Thời Cẩn đi ra ngoài chính là Tam Ca Nguyễn Tam Thạch, tiến vào Hà Gia thôn về sau, hai huynh đệ một cái phụ trách thu hoa quả khô, một cái khác ngay tại trong thôn đi vòng vo đi dạo người dĩ nhiên là Nguyễn Thời Cẩn, hắn đã sớm nghe qua cùng thợ mộc trong nhà ở đâu, thậm chí còn xa xa thấy qua Hà Đại Xuyên hai huynh đệ khiêng vật liệu gỗ về nhà. Ước chừng là Nguyễn Thời Cẩn tính toán thời gian phù hợp, chờ hắn đi đến Hà thợ mộc gia môn bên ngoài thời điểm bên trong chính chuyện tới huynh đệ ba người tiếng cãi vã. Không sai, chính là huynh đệ ba người, Hà gia hết thảy có ba huynh đệ Hà Đại Xuyên, Hà Nhị Xuyên, phía dưới còn có một tiểu đệ Hà Tiểu Xuyên, lúc này hắn hẳn là mới 15 tuổi. Lúc này Giao Châu bên kia cùng Tiền Triều Dương Nghiệt chiến tranh đã toàn diện triển khai, chỉ dựa vào Giao Châu bên kia bắt lính góp nhân số làm phá hôi, đã không đủ để ngăn cản. Mà điều binh nơi nào có trưng binh nhanh, bởi vậy khoảng cách tương cận Yến Châu cũng bắt đầu trưng binh. Bất quá Yến Châu bên này trưng binh không bằng Giao Châu bên kia nghiêm trọng, từng nhà khai thác đầy 3 lấy 1, đầy 5 lấy 2 chính sách, chính là nói một nhà có 3 cái nam đinh liền muốn đi một cái nam đinh phục nghĩa vụ quân sự, đầy 5 cái liền phải đi 2 cái. Mà cùng thợ một nhà có 4 cái nam đinh, chỉ cần đi một cái là được, ba huynh đệ tranh chấp chính là chuyện này đều muốn cho các huynh đệ khác để ở nhà, bảo toàn tính mệnh, mà chính mình ra chiến trường đi lên liều cái sinh tử. Nhị Xuyên, Tiểu Xuyên, các ngươi không nên nói nữa, ta là trong nhà lão đại, nói cái gì cũng là ta đi phục nghĩa vụ quân sự, hai người các ngươi ngay tại trong nhà chiếu cố tốt cha mẹ cùng tiểu muội. Hà Đại Xuyên lớn tiếng quát tháo hai cái đệ để nói. Không được, đại ca, ngươi thợ một tay nghề là ba huynh đệ chúng ta bên trong tốt nhất, muốn đi cũng là ta đi, ngươi lưu lại còn có thể làm nghề một kiếm tiền nuôi sống người nhà, lại nói, cha bây giờ biến thành cái dạng này, chính là thiếu tiền thời điểm, ngươi sao có thể rời nhà. Hà Nhị Xuyên cũng lớn tiếng phản bác. Đại ca, nhị ca, các ngươi đều đừng tranh, ta đi thích hợp nhất, ta so với các ngươi hai cái thân thể hảo khí lực lớn, nghề một sống cũng làm được không bằng hai người các ngươi, mà lại hai người các ngươi niên kỷ đều đến, lại không thành hôn trở từ trên chiến trường phục dịch trở về, nơi nào còn có thể tìm tới cô nương tốt. Hà Tiểu Xuyên cũng nỗ lực tranh luận. Hắn biết đại ca nhị ca đã có ngưỡng mộ trong lòng cô nương, nếu không phải cha đột nhiên sinh bệnh móc sạch vô liếng, lúc này đại ca đều nên cưới đại tẩu vào cửa. Nhị ca cũng thế, lúc này vốn là đều nên đính hôn, nếu để cho bọn hắn đi, chẳng phải là rốt cuộc không lấy được bọn hắn nữa thích cô nương. Ngay tại ba huynh đệ làm cho túi bụi thời điểm, phòng trên cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Hà thợ mộc trắng bệnh một gương mặt run rẩy hai chân đi ra. Ta cái này làm cha còn chưa có chết đâu, phục nghĩa vụ quân sự nơi nào đến phiên các ngươi. Dù sao ta có con trai có con gái cũng sống đủ, để ở nhà sẽ chỉ là các ngươi liên lụy. Nhân sinh của các ngươi còn mới bắt đầu liền tức phụ đều không có cưới, sao có thể ra chiến trường đâu. Đều chớ quấy rầy, lần này trưng binh liền để ta đi. Hà thợ mộc không thể nghi ngờ lớn tiếng nói như vậy sao được. Ta không đồng ý, cha ngươi còn bệnh đâu này, nếu là đi phục nghĩa vụ quân sự, không phải liền là đi chịu chết sao? Ta là đại ca, phục nghĩa vụ quân sự liền nên ta đi. Hà Đại Xuyên phản ứng kịch liệt lớn tiếng biểu đạt chính mình không đồng ý đúng thế, cha, chúng ta thế nhưng là có ba huynh đệ đâu, như thế nào cũng không tới phiên ngươi cái này làm cha đi chịu chết, này nếu để cho ngoại nhân biết, khẳng định phải chỉ vào chúng ta huynh đệ mấy cái cuộc sống chửi chúng ta bất hiếu. Lần này phục nghĩa vụ quân sự liền để ta đi, đại ca nên cưới vợ, đều cùng thân gia đã nói, như thế nào cũng không thể để hắn đi. Hà Nhị Xuyên cũng lớn tiếng nói, cha, đại ca nhị ca để ở nhà mới có thể chống lên nhà chúng ta, ngài liền lên tiếng để ta đi, ta so đại ca nhị ca khí lực đều lớn hơn, ngài liền giữ lại bọn hắn ở nhà thành hôn a, để ta đi phục nghĩa vụ quân sự, ta đi ra chiến trường nhất định có thể sống sót. Hà Tiểu Xuyên cũng theo sát phía sau nói. Hà thợ một gặp ba đứa con trai vậy mà đều không đồng ý chính mình đi phục dịch, cũng đều đủ loại lý do tranh nhau muốn đi trên chiến trường chịu chết, hắn đơn giản tức giận đến không được, bờ môi run lên, Hà Thợ Mộc muốn nói cái gì kết quả lời còn chưa nói ra, người liền thẳng tắp hướng sau đổ xuống.
"Cha, cha, ngươi làm sao vậy?"
"Cha,
ngươi đừng dọa ta nha, cha ngươi tỉnh tỉnh."
Hà Đại Xuyên một cái bước xa xông lại đem Hà Thợ Mộc đỡ lấy, lúc này mới không có thể làm cho hắn trực tiếp quẳng xuống đất hài tử cha hắn, "Ngươi đây là làm sao vậy? Đã nói để ngươi không muốn đứng lên không muốn đứng lên, ngươi này còn bệnh đâu, sao có thể đi phục nghĩa vụ quân sự nha? Thương Thiên nha, vì cái gì lúc này muốn trưng binh a? Thật sự là không cho người ta đường sống nha." Hà Thợ Mộc nàng dâu từ trong phòng bật ra, lớn tiếng kêu khóc đường, "Ngươi đừng khóc à, này không thêm phiền sao? Đại ca, mau đưa cha mang lên trong phòng đi, tiểu đệ, ngươi nhanh đi thỉnh làm chung." Vẫn là Hà Nhị Xuyên hơi ổn được chút, bận bịu phân công đại gia công việc. Hà Đại Xuyên nghe vậy bận bịu đem láo cha ôm, thẳng đến phía trên mà đi. "Tốt nhị ca, ta này liền đi." Hà Tiểu Xuyên nghe vậy không nói hai lời liền mở cửa ra bên ngoài chạy, kết quả hắn mới mở cửa liền cùng đứng ở ngoài cửa mềm đường đá bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Thời Cần đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hà Tiểu Xuyên, hắn quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện hắn cùng Hà Đại Xuyên Hà Nhị Xuyên dáng dấp còn rất kiệt xuất giống, huynh đệ ba người tựa như một cái khuôn đúc đi ra, ngoại nhân xem xét chính là thân huynh đệ. "Huynh đệ, ngươi vẫn là nhanh đi thỉnh lang chung a." Nguyễn Thời Cần gặp Hà Tiểu Xuyên nhìn xem chính mình ngẩn người bận bịu nhắc nhở hắn đạo đối thỉnh lang chung, "Ta muốn đi thỉnh lang chung." Hà Tiểu Xuyên một ngày bận bịu lấy lại tinh thần, nơi nào còn nhớ được cửa nhà đứng cái người xa lạ, nhanh như chớp liền chạy. Hắn đi phương hướng chính là cùng nhà thôn duy nhất chân trần lang chung trong nhà. Nguyễn Thời Cần thấy thế liền mấy bước tiến vào Hà Thợ Mộc nhà biệt tử, dự định nhìn xem tình huống, nếu là Hà Thợ Mộc bệnh quá trọng lời nói, hắn liền cứ gọi Tam Ca đưa xe ngựa chạy tới, tiện hắn đi Yến Châu thành bên trong nhìn xem bệnh. Ước chừng là Nguyễn Thời Cần đứng tại viện tử nơi hẻo lánh bên trong một mực không có lên tiếng, cho dù là đằng sau Hà Tiểu Xuyên mang theo lang chung đi vào, vậy mà cũng không có phát hiện trong nhà trong sân thêm một người. Chương 38. Bánh tử trên trời rất xuống rồi. Nguyễn Thời Cần nhìn xem cái kia lang chung con cái tiểu y cái hòm thuốc tiến vào Hà Thợ Mộc gian phòng, cũng không khỏi theo sát có chút khẩn trương, cũng không biết này lang chung y thuật như thế nào, có thể hay không đem Hà Thợ Mộc cứu lại. Bất quá hắn ngược lại nghĩ tới kiếp trước Hà Đại Xuyên hai huynh đệ cái phục nghĩa vụ quân sự sự tình, nghĩ đến cũng hẳn là trị không được, bằng không thì Hà Đại Xuyên cũng không cần đem bản thân bán đổi tiền cho lão cha chữa bệnh. Quả nhiên Nguyễn Thời Cần tại phía ngoài phòng lại đứng trong chốc lát, chỉ nghe thấy bên trong chân Trần Lang Trung nói: "Cha ngươi cái này bệnh đã càng ngày càng nghiêm trọng, ta trị không được các ngươi đến dẫn hắn đi trong thành tìm đại phu nhìn, không thể lại kéo, lại mang xuống chính là thần tiên tới cũng khó cứu a." Chân Trần Lang Trung nói xong cũng không nói cho Hà gia người mở phương thuốc cái gì, trực tiếp liền cầm lên chính mình cái hòm thuốc đi ra. Lần này đi ra ngoài hắn ngược lại là thấy được đứng tại cách đó không xa Nguyễn Thời Cần, bất quá chân Trần Lang Trung chỉ coi là gỗ gì tượng nhà cái gì bà con xa cũng không có nói cái gì, chỉ là lắc đầu đi. Đang lúc Nguyễn Thời Cần nghĩ đến dùng cái gì lấy cớ giúp Hà gia bận bịu lúc phòng trên bên kia lại chuyển ra tiếng cãi vã. "Làm sao bây giờ? Trước đó cha sinh bệnh liền đã tiêu hết trong nhà bạc, bây giờ lại đi Yến Châu khám bệnh, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi tiền xem bệnh nha." Hà Thợ Mộc nàng dâu, ô ô khóc dòng nói: "Ta đi tìm thôn trưởng Lý Chính bọn hắn mượn ít bạc, vô luận như thế nào cũng phải trước tiên đem cha bệnh trị." Hà Đại Xuyên cắn răng nói: "Đại ca ngươi cũng đừng đi, Lý Chính thôn trưởng bọn hắn đã mượn chúng ta không ít bạc, các gia đều không giàu có, lại đi mượn, cũng mượn không ra cái gì." Hà Nhị Xuyên có chút hiểu xỉu đạo: "Nhà bọn hắn không phải không đi trong thành tìm đại phu nhìn, có thể tiền xem bệnh quý liền không nói, nhân gia đại phu kê đơn thuốc còn muốn nhân sâm những cái kia quý báu dược, bọn hắn nơi nào mua được, chỉ có thể mua lần một chút dược cho cha ăn. Kết quả chính là, trong nhà tiêu sạch, còn cùng người trong thôn mượn tầm 10 lượng bạc, nhưng dù vậy cũng là không đủ, không phải sao? Ngày hôm trước liền đoạn mất dược, lại hôm qua còn chuyển xuống tin tức tới muốn phục nghĩa vụ quân sự, hạ đại gia trong vòng 3 ngày chính mình đi đưa tin, bằng không thì liền muốn cưỡng chế Trương Tu Đinh. Bọn hắn cha bị như thế giật mình, bệnh càng ngày càng nặng. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn cha liền như vậy bệnh đi xuống đi." Hà Tiểu Xuyên âm thanh đã mang lên giọng nghẹn ngào. "Đương nhiên không thể nhìn cha liền như vậy bệnh xuống, đi, Tiểu Xuyên ngươi đi tìm thôn trưởng mượn xe bò, chúng ta lôi kéo cha đến Yến Châu thành bên trong xem bệnh đi, ta chính là đem chính mình bán cũng muốn góp đủ tiền cho cha xem bệnh." Hà Đại Xuyên cắn răng quyết định nói: "Không được, sao có thể để đại ca đi bán mình đâu? Muốn bán cũng là ta đi bán, ta còn tiểu cho nhà cũng dễ không có bao nhiêu tiền, ta đi bán mình nhất có lời." Hà Tiểu Xuyên không nói. Mắt thấy Đại Xuyên cùng Tiểu Xuyên lại nên vì ai bán mình sự tình cãi vã, Hà Nhị Xuyên có chút bực bội lớn tiếng đánh gãy bọn hắn, hai huynh đệ liền không tự chủ được đều nhìn về Hà Nhị Xuyên, muốn nghe xem hắn có biện pháp nào. "Nếu là muốn bán mình đổi bạc, không bằng chúng ta ra một người đi giúp nhà khác thay thế phục nghĩa vụ quân sự à, dạng này cho dù là chết rồi, cũng còn có thể lưu một cái tự do thân, nếu là có thể sống đến giải nghệ, chính là chúng ta kiếm được." Hà Nhị Xuyên nói. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống trong phòng hai huynh đệ, còn có Hà Thợ Mộc nàng dâu nhau nhau đều là sức sở, nghĩ rõ ràng về sau đại gia trên mặt lại hiện ra đắng chát. Biện pháp này mặc dù là cái tổn hại biện pháp, nhưng đến hôm nay tình trạng này, bọn hắn cũng không có đường khác có thể đi. Nông gia không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không bán mình làm nô, vậy quá đáng, mà lại trong nhà đời thứ ba có làm nô, về sau đời thứ ba tử tôn liền không thể đọc sách khoa cử, đó cũng không có lời. Dù sao, bán mình được đến tiền, cùng thay thế phục nghĩa vụ quân sự cũng không sai biệt lắm. Ngoài phòng Nguyễn Thời Cẩn nghe trong phòng mấy huynh đệ lại bắt đầu thương lượng lên cái nào hai người đi phục nghĩa vụ quân sự, mắt thấy liền muốn khởi xướng đợt thứ hai cãi lộn, hắn thực sự là nghe không vô, không khỏi tiến lên gõ gõ phòng trên môn. Phòng trên môn vừa mới chân Trần Lang Trung đi về sau liền không có đóng lại, cho nên người trong phòng vừa quay đầu liền có thể trông thấy Nguyễn Thời Cẩn đứng ở bên ngoài. "Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi đến nhà ta tới làm gì?"
ngươi là ai? Hà Tiểu Xuyên trông thấy đứng ở phía ngoài người là vừa vặn hắn trước cửa nhà nhìn thấy người, liền có chút bất an hỏi. Nhà bọn hắn chính là bấp bênh thời điểm, lúc này tới cửa người có thể là người tốt lành gì? Nhưng đừng nói Nguyễn Thời Cẩn thật đúng là người tốt, có thể cứu vớt bọn họ Hà gia tại nguy nan người tốt. Quan phủ mặc dù biết cưỡng ép chứng minh, nhưng mà cân nhắc đến có chút tình huống, tỉ như nói một nhà ba cái nam đinh, nhưng trên thực tế là chỉ có một cái nam đinh có thể chống lên cửa nhà, còn thừa hai cái ước chừng tương đương không, loại tình huống này cũng là có thể cũng có thể cầm bạc tới chống đỡ. Chỉ có điều về sau loại này trường hợp đặc biệt trở thành trong nhà có chút tiền tài nhân gia mới có thể sử dụng lên biện pháp. Cho nên kiếp trước Hà Đại Xuyên hai huynh đệ cái mới có thể thay nhà khắc phục nghĩa vụ quân sự, chính là vì kiếm lời cái này thắng tiền, bởi vì quan phủ cầm tiền này, cũng sẽ dùng cái này tiền đi tìm cần số tiền kia người phục dịch tới bổ sung cái này lỗ thủng. Mà Nguyễn Thời Cần hôm nay tới chính là muốn cùng Hà gia tạo mối quan hệ, hắn nguyện ý bỏ ra số tiền này thay Hà gia miễn nghĩa vụ quân sự cũng có thể xuất tiền chữa khỏi Hà Thợ Mộc, nhưng mà hắn cần Hà gia huynh đệ giúp hắn làm việc. Kiếp trước hảo huynh đệ, Nguyễn Thời Cảnh kiếp này vẫn là nguyện ý tín nhiệm bọn họ. Ta là tới trong thôn thu hoa quả khô, vừa mới đi ngang qua nhà ngươi, nghe thấy trong nhà các ngươi mặt cãi lộn không ngớt liền dừng lại nghe một lốt hai. Nguyễn Thời Cần giải thích một chút chính mình thân phận. Ngươi nghe liền nghe, vào để làm gì? Hà Nhị Xuyên cảnh giác nhìn xem Nguyễn Thời Cần chất vấn. Nguyễn Thời Cần gặp Hà Nhị Xuyên dạng này không khỏi cười cười, Nhị Xuyên tiểu tử này xem như hai huynh đệ trong đó tương đối khéo léo nhì, nhưng kỳ thật cũng không nhiều, thế là hắn nói, ta vốn là muốn tìm thợ mộc đánh cho ta ít đồ, cho nên mới nghe được nhà ngươi, không nghĩ tới gặp ngay phải nhà các ngươi gặp nạn. Ta có thể giúp nhà các ngươi vượt qua trước mắt khó khăn, nhưng mà hai huynh đệ các ngươi phải giúp ta làm việc, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Quả nhiên Nguyễn Thời Cần lời này vừa rơi xuống, Hà Nhị Xuyên biểu lộ lập tức chuyển biến, ngữ khí đều khá hơn. Nguyên lai là tìm ta nhà làm công việc, bất quá lao bản ngươi cũng nhìn thấy nhà ta bây giờ tình huống này, cha ta sốt ruột dùng tiền xem bệnh, huynh đệ chúng ta mấy cái bây giờ cũng không có thời gian giúp ngươi làm việc, cũng không biết có thể hay không trước dự chi chút tiền công. Ngài yên tâm, mặc kệ ngài muốn đánh cái gì, chúng ta khẳng định cho ngài làm rất tốt. Hà Nhị Xuyên nói. Ta muốn đánh đổ vật 10 phần trọng yếu, cho nên ta phải cho hai huynh đệ các ngươi ký một cái đứa ở khế ước, các ngươi tại khế ước thời gian bên trong không thể đem ta muốn đánh đổ vật tiết lộ ra ngoài, nếu không ta có quyền đem các ngươi tiện đưa quan truy hồi tổn thất. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này, ta không chỉ có thể xuất tiền cho các ngươi cha chữa bệnh, còn có thể xuất tiền giúp các ngươi nhà miễn nghĩa vụ quân sự. Nguyễn Thời Cần nói. Hắn lời này mới ra Nguyễn gia đám người nhao nhao một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt thật có thể để bọn hắn gặp phải. Chương 39. Ta giúp ngươi giao lúc này Nguyễn gia người, nơi nào còn có thể nghe được cái gì đứa ở khế ước, cái gì tiết lộ tiễn đưa quan truy hồi tổn thất, bọn hắn chỉ nghe được có thể giúp bọn hắn cha chữa bệnh, còn có thể giúp bọn hắn nhà xuất tiền miễn nghĩa vụ quân sự. Chuyện tốt như vậy, quả thực là đốt đèn lồng đều có thể khó tìm, Hà gia huynh đệ mấy người căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Không có cách, bọn hắn đã không có đường có thể chọn, chỉ có thể đánh cược một lần, dù sao huynh đệ bọn họ mấy người trói cùng một chỗ bán, đoán chừng cũng không bằng cho bọn hắn cha chữa bệnh tiền thuốc quý đâu. Nguyễn Thời Cảnh thấy thế liền đối Hà Tiểu Xuyên nói, phiền phức tiểu huynh đệ đi cửa thôn gọi ta Tam ca đưa xe ngựa chạy đến, cứu người quan trọng, trước tiễn đưa các ngươi cha đi Yến Châu xem bệnh à. Tốt, ta này liền đi. Hà Tiểu Xuyên lên tiếng liền bọt thẳng ra ngoài. Này, tiểu lão bản, ta thật là quá cảm tạ ngươi, chỉ cần có thể cho ta cha đem bệnh nhìn, ngươi chính là chúng ta nhà đại ân nhân, huynh đệ chúng ta về sau khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Hà Đại Xuyên có chút nói năng lộn xộn lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh nói chuyện. Đừng nói trước những này, các ngươi nhìn xem thu thập chút quần áo, cha ngươi bộ dạng này, chỉ sợ đến trong thành y quán ở lại một hai ngày, quan sát tiếp bệnh tình. Nguyễn Thời Cảnh nói. Đúng đúng, ngươi nói đúng, nương, ngươi nhanh đi thu thập vài thứ, một lát chúng ta mang theo vào thành đi. Hà Đại Xuyên nghe vậy bận bịu thúc giục mẹ hắn. Hà Thợ Mộc nàng dâu nghe vậy cũng đội vàng sống đứng lên, trong nhà đại nữ nhi sớm gả đi, tiểu nữ nhi đi bờ sông giặt quần áo còn chưa có trở lại, cũng chỉ có nàng như thế một cái nữ quyến có thể thu xếp những này. Rất nhanh Hà Tiểu Xuyên liền dẫn Nguyễn Tam Thạch đánh xe ngựa tới, hắn chạy đến cửa thôn thời điểm Nguyễn Tam Thạch đang bị người vây quanh thu hoa quả khô đâu, ngay từ đầu đại gia gặp Hà Tiểu Xuyên vừa đến đã muốn lôi kéo Nguyễn Tam Thạch đi còn không cho. Chờ Hà Tiểu Xuyên mang theo tiếng khóc nức nở đem chuyện trong nhà nói chuyện, đại gia lúc này mới nhao nhao đồng tình thả đi, đã nói chờ ngày mai Nguyễn Tam Thạch lại đến thu hàng, đại bộ phận người liền đi về nhà, còn có mấy cái cùng Hà gia quan hệ tốt liền theo tới nhìn xem tình huống. Chỉ là Hà gia huynh đệ nơi nào có tâm tình cùng đại gia nói những cái kia, chỉ nói muốn đưa lão cha vào thành xem bệnh. Hà Đại Xuyên, Hà Nhị Xuyên hai huynh đệ con hôn mê, Hà Thợ Mộc lên xe ngựa, Nguyễn Thời Cảnh liền mau nhường Tam ca đánh xe rời đi. Mãi cho đến ra Hà gia thôn hảo một khoảng cách, Nguyễn Tam Thạch mới nhìn mắt sau lưng toa xe, nhỏ giọng hỏi nhà mình tứ đệ. Tứ đệ, này tình huống như thế nào a? Xe ngựa không gian vốn cũng không lớn, hiện nay bên trong thả chút hoa quả khô, còn chen ba cái đại nam nhân, Nguyễn Thời Cảnh đành phải bồi Tam ca ngồi tại càng xe thượng cùng một chỗ đánh xe. Ta vốn là muốn đi tìm Hà Thợ Mộc hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, kết quả đi qua mới phát hiện hắn bệnh ngất đi, mạng người quan trọng, ta nghĩ đến trước tặng người đi trong thành y quán nhìn xem đại phu. Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một chút, nói: hắn tìm ra sao ra huynh đệ mà không phải Hà Thợ Mộc, nhưng mà hắn không có cách nào cùng Tam ca giải thích vì cái gì để đó kỹ thuật tốt Thợ Mộc không tìm, lại đơn muốn tìm Hà gia huynh đệ như thế hai cái rưỡi cái siêu. Không sai, chính là gà mờ. Hà Thợ Mộc lúc còn trẻ cùng một cái lao thợ mộc học chút nghề mộc sống, kết quả cái kia lão thợ mộc còn không có giáo hội hắn bao nhiêu người liền không còn. Cổ nhân giảng cứu cái dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, có thể tìm tới một cái chịu thu đồ giáo tay nghề sống đã là không dễ dàng, Hà Thợ Mộc đi nơi nào tìm cái thứ hai. Cho nên, lão thợ mộc sau khi chết, Hà thợ mộc liền dựa vào hắn cái kia gà mở nghề một việc làm lên thợ mộc, cho 10 dặm 8 thôn đánh cái dương ngăn tủ bàn ghế cái gì, chính là đơn giản nhất kiểu dáng, thực dụng làm chủ, khắc hoa đó là một điểm không có. Tiền kiếm được cũng không nhiều, cũng chính là đủ nuôi sống người một nhà không chết đói mà thôi, lần này sinh bệnh càng là trực tiếp móc sạch vô liếng, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Vì thế, tiếp trước Hà gia huynh đệ mới có thể cùng một chỗ phục dịch tiến vào quân doanh, cuối cùng nhiều lần chắc trở đến Nguyễn Thời Cảnh thủ hạ. Nguyễn Thời Cảnh trong đầu hồi tưởng đến những này, đây đều là hắn từ nhà họ Hà huynh đệ cái kia nghe được, tiếp trước bọn hắn mặc dù góp tiền cho lão cha xem bệnh, nhưng Hà thợ một cuối cùng vẫn là chết bệnh. Cứu người là chuyện tốt, chỉ là tứ đệ, bọn hắn một lát sẽ không trả không nổi xem bệnh phí tìm chúng ta vay tiền à? Nguyễn Tam Thạch lo lắng nói. Trước kia ở trong thôn cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, hàng xóm giúp đỡ đem bệnh nhân đưa đi đại phu trong nhà, kết quả nhân gia không có tiền, chỉ có thể hàng xóm giúp đỡ cho tiền xem bệnh, về sau muốn đã lâu mới phải trở về. Cũng không phải nhân gia không trả, thật sự là lớn nhà đều nghèo quá à, nhưng tốt lắm xấu là đồng tộc huynh đệ, nhưng bây giờ này phụ tử mấy cái chính là người xa lạ. Nguyễn Tam Thạch liền sợ nhà mình tứ đệ lòng tốt làm chuyện xấu. Tam ca yên tâm đi, ta đáp ứng giúp bọn hắn cho xem bệnh phí, về sau bọn hắn sẽ giúp ta làm việc chống đỡ tiền công. Nguyễn Thời Cảnh biết nhà mình Tam ca lo lắng cái gì, vỗ vỗ bả vai hắn trấn an nói. Nhà mình cũng không dễ dàng, đích thật là đằng không ra bao nhiêu tiền bạc đến giúp người khác, nhưng mà Hà gia huynh đệ, hắn nếu tới, nên giúp liền phải giúp. Chỉ là, quay đầu đến cùng sư phụ nói một chút chuyện kia, bằng không thì hắn nghĩ không ra cái gì ra dáng lý do đột nhiên nhúng tay trợ giúp như thế một nhà cùng chính mình không hề quan hệ người. Sư phụ không giống với Nguyễn gia người, hắn nhưng là rất tinh minh. Nguyễn Thời Cảnh không muốn nói ra chính mình trùng sinh bí mật, chỉ có thể tìm cách đem chính mình việc cần phải làm tròn đi qua. Chỉ mong sư phụ đừng đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng a. Xe ngựa chạy nhanh, không bao lâu liền tiến vào thành. Nguyễn Thời Cảnh chỉ vào lộ để Tam ca đem xe ngựa tiến đến một nhà gọi Tế Thế Đường Y Quán. Nhà này tại Yến Châu thế nhưng là trăm năm danh tiếng lâu năm, ngồi xem bệnh lão đại phu y thuật cũng là cứ tốt. Kiếp trước Nguyễn Thời Cảnh còn bị này lão đại phu đã cứu một lần. Xe ngựa dừng lại, Hà Đại Xuyên cóng Hà Thợ một xuống thấy là Tế Thế Đường đại một lúc, còn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, cái kia tiểu lão bản sẽ dẫn bọn hắn đến như vậy lớn y quán, phải biết bọn hắn trước đó mang cha tới trong thành nhìn xem bệnh, cũng chỉ là đi một nhà tiểu y quán nhìn xem bệnh, bởi vì sợ trả không nổi xem bệnh phí. Kỳ thật đây là nhận thức có chính lệnh, trong thành ngồi xem bệnh đại phu nhìn xem bệnh đều là không sai biệt lắm tiền xem bệnh, chỉ là đến khám bệnh tại nhà hơi đắt, đương nhiên, nếu là bệnh nghiêm trọng, kê đơn thuốc cũng có quý tiện. Nhưng này kỳ thật không có nghĩa là y thuật tốt đại phu kê đơn thuốc liền quý, tương phản, có chút y thuật tốt đại phu sẽ cân nhắc bệnh nhân gia đình tình huống, mở chút tiện nghi nhưng hiệu quả trị liệu không sai biệt lắm dược cho bệnh nhân ăn, cũng không uổng phí tiền. Nhưng những này, cổ đại cả một đời không có đi qua mấy lần y quán nông dân làm sao biết. Cho nên, Hà Đại Xuyên cóng lao cha đứng tại cửa ra bảo, liền có chút không dám bảo. Mau vào đi thôi, yên tâm, tiền xem bệnh tiền thuốc ta cho ngươi giao. Nguyễn Thời Cảnh đi đến Hà Đại Xuyên bên người, thúc giục hắn nói. Hắn biết Hà Đại Xuyên đang lo lắng cái gì. Nghe vậy, Hà Đại Xuyên mặc dù trong lòng vẫn là lo lắng tiền xem bệnh tiền thuốc quá đắt, nhưng lão cha ở trên lưng trọng lượng thời khắc nhắc nhở hắn, lại không xem bệnh, lão cha liền muốn nhịn không được. Cho nên hắn cắn răng một cái, nhấc chân liền hướng y quán đi vào trong. Chương 40. Lão đại phu bản lĩnh lớn, tính tình càng lớn a. Hà Đại Xuyên sau lưng, Hà Nhị Xuyên mang theo bao phục đúng tay đỡ nhà mình lão cha đi vào chung. Tam ca, ngươi trước đánh xe ngựa về nhà a, ta đem nơi này chuyện giải quyết liền trở về. Nguyễn Thời Cảnh đối Nguyễn Tam Thạch nói một câu, liền cũng đi theo. Y quán bên trong, Hà Đại Xuyên hô hào đại phu cứu mạng, đã vọt tới ngồi xem bệnh lão đại phu trước mặt. Vốn là y quán bên trong còn có rất nhiều người xếp hàng chờ nhìn xem bệnh đâu, kết quả đột nhiên chạy đến một người chen ngang trêu đến rất nhiều người không nhanh, có người liền bất mãn đứng ra chỉ trích. Làm gì chứ, không thấy được nhiều người như vậy xếp hàng nhìn xem bệnh sao, không biết đi trước đến sau không? Vị này thẩm tử, mạng người quan trọng, còn xin dàn xếp thì cái. Nguyễn Thời Cảnh vừa tiến đến liền thấy cảnh tượng này, giúp đỡ Hà gia huynh đệ nói chuyện. Đằng trước đã có người nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Hà Thợ Mộc, cũng lên tiếng giúp đỡ nói một câu, trang diện lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lão đại phu bị Hà Đại Xuyên cái kia một tiếng cứu mạng kêu một cái giật mình, gặp hắn bắt trên lưng cá nhân bước lên phía trước xem xét. Nhanh, đem hắn đặt ở cái kia tiểu trên giường. Lão đại phu lật ra Hà Thợ Mộc mí mắt, lại nhấn xuống Hà Thợ Mộc động mạch cổ, đội nói. Hắn đầu tiên đến xác nhận người có phải hay không sống sót, mới có thể quyết định có phải hay không muốn tiếp xem bệnh. Lúc này, cũng có chút có người đến xem bệnh, kết quả người đã sớm tắt thở. Hà Đại Xuyên nghe vậy bận bịu đem nhà mình lao cha an trí tại tiểu trên giường, sau đó một mặt lo lắng nhìn xem lão đại phu cho Hà Thợ Mộc bắt mạch. Hà Nhị Xuyên đứng tại nhà mình đại ca sau lưng, cùng khoản lo lắng mặt. Đến nơi Nguyễn Thời Cảnh liền không có gấp gáp như vậy, hắn đang chờ đợi địa phương tìm cái không bị ngồi xuống, chỉ chờ lão đại phu cho thi châm cầm dược, sau đó hắn hảo trả tiền rời đi. Kết quả, Nguyễn Thời Cảnh quên, này lão đại phu là cái tính xấu. Làm lão đại phu tiếng mắng vang lên thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh kém chút coi là về tới lúc trước bị lão đại phu mắng kiếp trước. Các ngươi đây là như thế nào cho người làm nhi tử, cha ngươi đều bệnh thành dạng này, vậy mà cho hắn lung tung ăn chút không có hiệu quả dược, còn kéo thành dạng này mới đến y quán nhìn xem bệnh. Thế nào, là ghét bỏ cha ngươi sống quá lâu, muốn cho hắn sớm một chút đi chết à? Nếu muốn cho hắn sớm một chút đi chết, làm gì lại tiễn đưa lão phu nơi này đến xem bệnh? Nếu là chậm thêm thượng hai ngày đưa tới, các ngươi liền có thể chuẩn bị cho hắn quan tài có biết hay không? Lão đại phu bắt mạch xong, chỉ vào Hà gia huynh đệ chính là một trận mắng. Thật sự là tức chết hắn vậy, bệnh nhân này đến bệnh mặc dù không tốt trị liệu, nhưng cũng không phải không thể trị,
bây giờ ngược lại tốt, ăn chút hiệu quả trên lệnh dược kéo thành dạng này, còn không biết có thể hay không cứu trở về. Đại phu, cầu ngài mau cứu cha ta à, chỉ cần ngài cứu sống hắn, để ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều thành a. Hà Đại Xuyên bị mắng buồn từ đó tới, trực tiếp liền cho lão đại phu quỳ. Đại phu, ngài mau cứu cha ta a, ta cũng cho ngài làm trâu làm ngựa. Hà Nhị Xuyên cũng bị xuống theo, bị đại phu mắng một cái như vậy, trong lòng của hắn cũng bội vã, rốt cuộc không vững vàng. Hừ, bây giờ biết sợ, sớm làm gì đi. Lão đại phu có chút ốc, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi hắn trong hòm thuốc sở ngân châm bao. Nguyễn Thời Cảnh cũng hoàn hồn trở lại, dở khóc dở cười nhìn xem lão đại phu, có chút dường như đã có mấy lời. Kiếp trước, hắn từng ngắn ngủi tại Yến Châu đợi qua một đoạn thời gian, thời điểm đó hắn còn rất non nớt, làm chuyện gì đều trục cực kỳ, lão đại phu cũng là như thế mang hắn, nói hắn không hảo hảo làm một bệnh nhân, không thương tiếc thân thể của mình. Thế thế đường lão đại phu xem như Yến Châu thành bên trong số lượng không nhiều cho Nguyễn Thời Cảnh lưu lại khắc sâu ấn tượng người, cái này khiến hắn vô ý thức liền đem Hà Thợ Mộc đưa tới hắn nơi này trị liệu. Lão đại phu cũng không có cô phụ Nguyễn Thời Cảnh tín nhiệm, mặc dù lớn tuổi, nhưng châm cứu là hắn ăn cơm mà sự, hạ châm không như lệ, cũng không lâu lắm Hà Thợ Mộc liền ung dung tỉnh lại. "Cha, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi." "Ô." Hà Đại Xuyên một tên chẳng hán, khóc như đứa bé. "Cha, ngươi cảm giác thế nào?" Hà Nhị Xuyên cũng tiến tới hỏi. "Đại Xuyên Nhị Xuyên, đừng lo lắng, cha không có việc gì, đây là nơi nào a?" Hà Thợ Mộc có chút ngốc, nhưng vẫn là vô ý thức trấn an bạo khóc nhi tử. "Đây là y quán, cha, chúng ta mang ngài đến khám bệnh, ngài nhất định có thể trị hết bệnh." Hà Nhị Xuyên nói. "Nhưng mà hắn lời này mới ra nhưng làm Hà Thợ Một bị dọa cho phát sợ. Sao có thể tiễn đưa ta tới y quán đâu? Không được, ta không thể lại nhìn bệnh uống thuốc, lại ăn liền thật sự muốn đem nhà ăn đổ. Hà Thợ Một nói liền muốn đứng dậy, nhưng mà lại bị một giọng giàn mua cắt đứt. Nếu là nghĩ chết ngay bây giờ, ngươi liền đứng lên giày vò. Lão đại phu tức giận. Hắn mới đâm châm, thời gian còn chưa đủ, cũng còn không có lấy đâu. Cũng không biết là lão đại phu quá uy nghiêm, Hà Thợ Một trong lúc nhất thời ngây người, sửng sốt không dám động. Nhưng mà hắn là không dám động, lão đại phu cũng không có dự định buông tha hắn. Ta liền chưa thấy qua ngươi muốn chết như vậy bệnh nhân, ngươi có phải hay không cố ý không muốn sống, cho nên mới kéo lấy không đến thăm bệnh à? Nhìn xem hai ngươi nhi tử khóc, đều lo lắng chết rồi, ngươi ngược lại tốt, tỉnh lại liền muốn chết, bao nhiêu người muốn sống đều sống không được đâu. Lão đại phu lại là một trận phát ra. Lão tiên sinh, phiền phức ngài cho vị này đại bá cho cái toa thuốc à, phải dùng hiệu quả tốt nhất, ta để hai người bọn họ nhi tử coi chừng hắn, cam đoan không để hắn chết. Nguyễn Thời Cảnh thực sự nhìn không được, đi tới nói. Hắn sợ hắn lại không ngắt lời, lão đại phu có thể đem Hà gia phụ tử mắng không ngóc đầu lên được. Trên thực tế, lão đại phu đã đem Hà gia phụ tử mắng không ngóc đầu lên được. Hà Đại Xuyên nhìn thấy lão đại phu hừ lạnh một tiếng, đi đến ngồi xem bệnh trên bàn viết đơn thuốc đi, lập tức hung hăng thở dài một hơi. Hà Nhị Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Này lão đại phu bản lãnh lớn, tính tình càng lớn a." "Hừ, Nhị Xuyên ngươi nhỏ giọng chút, cũng đừng làm cho người nghe thấy được." Hà Đại Xuyên lập tức chụp đệ đệ một bàn tay, nhỏ giọng nói: "Thật tình cũng biết, hai huynh đệ tự cho là nhỏ giọng, tất cả đều rơi vào Nguyễn Thời Cảnh trong lốt hai." Nguyễn Thời Cảnh mỉm cười, này hai huynh đệ thật đúng là hoàn toàn như trước đây có chút gờ a, hắn lại nhìn một chút nâng bút viết đơn thuốc lão đại phu, còn tốt lão đại phu nhĩ lực không có hắn tốt, hẳn là không nghe thấy. Bên kia, Hà Thợ Mộc rụt lại đầu, nhỏ giọng hỏi nhà mình nhĩ tử: "Đại Xuyên a, cái kia đại phu ý gì a, ta này còn có được cứu a?" "Có thể trị, lão đại phu nói, ngài muộn hai ngày đưa tới đều có thể chuẩn bị quan tài, chúng ta không phải sớm hai ngày liền đưa cho ngài tới, nhất định có thể trị." Hà Đại Xuyên chi tiết nói. Hà Thợ Mộc, như thế nào cảm giác nơi nào không đúng lắm đâu? Hà Nhị Xuyên, đại ca ngươi thật là biết nói chuyện. Bên kia, Nguyễn Thời Cảnh lại nghe một lỗ tai, nguy hiểm thật kém chút không có bật cười, còn tốt lão đại phu đơn thuốc viết xong để hắn đi lấy dược. Người kia đến liên tục châm cứu 3 ngày quan sát tiếp bệnh tình, này 3 ngày liền ở tại y quán a, chỉ có thể lưu một người chiếu cố, ở một ngày 300 văn, bao sát thuốc, ăn cơm tự nghĩ biện pháp. Lão đại phu cho xong phương thuốc, lại sụ mặt nói vài câu. Hắn coi là Nguyễn Thời Cảnh cũng là bệnh nhân kia nhi tử, nhìn hắn mặc rất tốt bộ dáng liền không khách khí yêu cầu nằm viện. Ai kêu lúc này tử không hiếu thuận, lại đem lão cha kéo thành cái trọng chứng, không gọi hắn ra điểm hết sao được? Bị cho rằng đứa con bất hiếu Nguyễn Thời Cảnh. Chương 41. Mang Hà Đại Xuyên về nhà cũng may, hắn cũng biết lão đại phu tính tình, đồng thời không có quá nhiều giải thích chậm trễ lão đại phu thời gian, cầm phương thuốc liền đi bốc thuốc. Nắm chắc dược hắn mới đi đến Hà gia huynh đệ bên người, đầu tiên là cùng Hà Thợ Mộc hỏi tốt, Hà Thợ Mộc đã vừa mới từ hai nhi tử cái kia biết được chính là trước mắt tiểu lão bản cứu được hắn, đối với hắn thái độ đó là cực tốt. Chỉ là trong lòng không khỏi thấp thỏm, không biết này tiểu lão bản cứu hắn đến cùng nưu đồ gì, đến nỗi các con nói cái gì nhân gia tìm bọn hắn hai huynh đệ làm là một, Hà Thợ Mộc căn bản cũng không tin. Chính hắn nghề một cũng chính là nửa đời miễn cưỡng sống tạm, Đại Xuyên mặc dù học tay nghề của hắn, nhưng cũng không có hảo đi đâu, này tiểu lão bản xem xét liền khí độ bất phàm, tìm cái gì dạng thợ mộc tìm không ra, vì cái gì trở về thôn xóm bọn họ bên trong đặc biệt tìm bọn hắn. Thật tình cũng biết, Nguyễn Thời Cảnh đích thật là có thể tìm tới việc thủ công tốt hơn thợ mộc, có thể hắn chuyện cần làm cần thủ hạ người có thể tin sẽ không tiết lộ tin tức, mà Nguyễn Thời Cảnh bây giờ có thể tìm tới, hắn cho rằng có thể tin cũng liền Hà Đại Xuyên huynh đệ. "Tiểu lão bản, này, thật sự là cảm ơn ngươi." Hà Thợ Mộc trên người châm còn chưa lấy, nằm tại cái kia nhìn về phía Nguyễn Thời Cảnh, không biết nói cái gì tốt. "Hà thúc không cần cảm kích, ta xuất tiền cho ngài chữa bệnh cũng không phải cho không, ngài hai đứa con trai đáp ứng giúp ta làm việc trả nợ." Nguyễn Thời Cảnh khoát khoát tay khách khí nói liền đem năm chắc dược đưa cho Hà Đại Xuyên. "Tiểu lão bản, cảm ơn ngươi chịu xuất tiền cho ta cha xem bệnh, về sau ngươi chính là chúng ta Hà gia đại ân nhân, ta Hà Đại Xuyên làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hà Đại Xuyên tiếp nhận nắm chắc dược, cảm động lại phải cho quỳ xuống. Mặc dù đã nói bọn hắn làm công gắn nợ, có thể thế đạo này nơi nào có nhiều như vậy người tốt chịu nguyện ý trước xuất tiền cho bọn hắn trà xem bệnh a. Tại Hà Đại Xuyên xem ra, tiểu lão bản chính là đại thiện nhân, nói cái gì làm công gắn nợ, chính bọn hắn điểm kia nghề một tay nghề chính bọn hắn còn không rõ ràng làm sao. Đánh một năm bàn ghế, đều chưa hẳn đủ trà xem bệnh tiền thuốc, Hà Đại Xuyên vừa mới thế nhưng là trơ mắt nhìn xem tiểu lão bản lấy ra 10 lượng bạc đi ra. Nguyễn Thời Cảnh thấy thế bận bịu đem người giữ chặt, bất quá kẻ này khí lực lớn hắn nguy hiểm thật không có giữ chặt. Hà đại ca không cần quý ta, ta đây cũng là một cái nhấc tay, đúng, ta vừa mới cho các ngươi giao 3 ngày tiền thuê nhà, đại phu nói Hà thuốc bệnh này được tại y quán bên trong quan sát, châm cứu 3 ngày mới có thể thấy hiệu quả. Huynh đệ các ngươi hai người chỉ có thể lưu một cái ở đây chiếu cố, nếu không các ngươi thương lượng một chút, lưu một người tại y quán, một cái khác về ở với ta. Nguyễn Thời Cảnh nói, này làm sao không biết xấu hổ, tiểu lão bản, ta lưu lại chiếu cố cha ta là được, để ta nhị đệ đi về nhà, ngài cho chúng ta lưu cái địa chỉ. Chờ sau 3 ngày cha ta có thể về nhà, hai huynh đệ chúng ta liền tới nhà cho ngài đi làm việc. Hà Đại Xuyên trà sắt tay, 10 phần ngượng ngùng. Cũng không biết hắn nói như vậy, tiểu lão bản có thể hay không cho là hắn không nhận nợ à, nhưng mà hắn thật sự ngượng ngùng để nhị đệ đi nhà khác xin ăn cọ ở Hà Đại ca không cần ngượng ngùng, vừa bận Hà thuốc ở y quán mấy ngày nay, hai huynh đệ các ngươi có thể thay phiên tới nhà của ta, ta nói cho các ngươi một chút ta muốn cho các ngươi làm chuyện, cũng không chậm trễ các ngươi chiếu cố Hà thuốc. Nguyễn Thời Cảnh cười lắc đầu, nói, hắn như là đã nhúng tay Hà gia sự tình, vậy không bằng sớm đi lên quỹ đạo, bởi vì Hà gia huynh đệ nghề một tay nghề, khu cụ, đích sắc không đại sự, còn phải luyện một chút. Hà gia hai huynh đệ nghe Nguyễn Thời Cảnh lời này, vô ý thức nhìn một chút đối phương, không biết muốn hay không đáp ứng, cuối cùng vẫn là Hà Thợ Mộc trực tiếp đánh nhịp. Lão đại, ngươi đi cùng tiểu lão bản làm việc, để lão nhị lưu lại chiếu cố ta là được. Hà Thợ Mộc quyết định như vậy cũng là bởi vì Hà Đại Xuyên tay nghề muốn so Hà Nhị Xuyên tốt, Hà Nhị Xuyên mặc dù so Hà Đại Xuyên thông minh chút, nhưng tay nghề sát thực còn không được. Được, ta nghe cha cùng lão bản, nhị đệ, ngươi lưu lại chiếu cố cha, ta đi theo lão bản trở về làm việc. Có lao cha lên tiếng, Hà Đại Xuyên cũng không do dự, lập tức nói. Thế là Nguyễn Thời Cảnh bồi tiếp hai huynh đệ chờ Hà Thợ Mộc lấy trầm, tiện hắn đến y quán hậu viện chuyên môn cho bệnh nhân ở gian phòng bên trong sắp xếp cẩn thận, Nguyễn Thời Cảnh lúc này mới mang theo Hà Đại Xuyên đi. Hà đại ca, ngươi trước đi với ta vật liệu gỗ cửa hàng mua chút vật liệu gỗ trở về, cha ngươi bên này ta sẽ để cho người lại đây cho bọn hắn tiện đưa ăn uống. Ngày mai tam ca của ta sẽ còn đi thôn các ngươi thu hàng, đến lúc đó ngươi đi theo hắn trở về nhà báo cái tin. Ra y quán, Nguyễn Thời Cảnh liền đối Hà Đại Xuyên nói, "Tốt, cảm ơn lão bản, ta đều nghe ngươi an bài." Hà Đại Xuyên vội vàng gật đầu nói, "Cứ như vậy." Hà Đại Xuyên đi theo Nguyễn Thời Cảnh đi vật liệu gỗ cửa hàng định rồi 10 cái phổ thông vật liệu gỗ, sau đó liền theo hắn về nhà. Đó là một điểm không lo lắng Nguyễn Thời Cảnh đem hắn lừa gạt đi bán à, đương nhiên, Hà Đại Xuyên trong lòng cũng là ít thấy, nhà ai gạt người sẽ tiêu nhiều bạc như vậy lừa gạt à, mấu chốt là hắn cũng không đáng tiền à, chỉ là, chờ Hà Đại Xuyên nhìn thấy viết Nguyễn phủ tòa nhà lớn, cả người đều có chút sững sờ. "Lão bản, này, nhà ngươi ở này à?" Hà Đại Xuyên chỉ vào Nguyễn gia đại môn. "Khá lắm, vừa mới hắn đã cảm thấy không đúng chỗ nào, nơi này không phải Yến Châu những cái kia người có tiền có quyền trô ở sao?" Nháy mắt, người nào đó ngay tại trong lòng náo bổ, Hà Đại Xuyên vốn là cảm thấy Nguyễn Thời Cảnh không phải người bình thường, lần này nhìn thấy nhà hắn thì càng cảm giác hắn không tầm thường. Nay tiểu lão bản khẳng định là công tử nhà nào bên ngoài lịch luyện quản lý gia sản, bằng không thì cũng sẽ không đích thân chạy tới thôn bọn họ bên trong thu hàng. Đến nỗi Nguyễn Thời Cảnh trong miệng tam ca, Nguyễn gia mấy minh muội cũng chỉ có Nguyễn Thời Cảnh cùng Nguyễn Ngân Hoa lớn lên giống Nguyễn mẫu, thứ ba huynh đệ đều cùng Nguyễn phụ một cái quân đúc đi ra. Hà Đại Xuyên đều không có cảm thấy hai người này thật sự thân huynh đệ ấy nhỉ. Nghĩ như vậy, Hà Đại Xuyên tức khắc cảm thấy mình đụng đại vận, người có tiền này nhà công tử ra tay xa xỉ, nếu không phải gặp tiểu lão bản, cha hắn sợ thật sự là không cứu nổi. Lần này, Hà Đại Xuyên cũng không tiếp tục lo lắng tiểu lão bản đột nhiên không trả tiền vì cha hắn chữa bệnh, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo cho tiểu lão bản làm việc, không thể có lỗi với tiểu lão bản thiện tâm mới là. Nguyễn Thời Cảnh nhưng không biết Hà Đại Xuyên trong lòng nhiều như vậy ý nghĩ, hắn gật gật đầu, liền tiến lên gõ cửa một cái. Rất nhanh Nguyễn Tam Thạch liền mở cửa ra, Nguyễn Thời Cảnh liền dẫn Hà Đại Xuyên đi vào. "Tam ca, ta định rồi chút vật liệu gỗ, một lát chủ quán liền sẽ đưa tới cửa, ngươi nhìn một chút vận đến chuồng ngựa bên kia đi." Nguyễn Thời Cảnh vào cửa liền đối với Nguyễn Tam Thạch nói. "Tốt, ta biết." Nguyễn Tam Thạch gật đầu đáp ứng, liền trực tiếp chờ ở cửa, tỉnh chạy tới chạy lui. Nguyễn Thời Cảnh giao phó xong vật liệu gỗ chuyện liền dẫn Hà Đại Xuyên phía trước viện ngủ lại, đồng thời dặn dò hắn. "Hà đại ca, hậu viện ở nước Quyến, không có ta mang theo ngươi không nên đi qua, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói." Nguyễn Thời Cảnh nói. "Tốt lão bản, ngươi một mực bận điệu đi, ta liền tại đây trong phòng đợi cũng không đi đâu cả." Hà Đại Xuyên khẩn trương trà sắt tay, bảo đảm nói. Nguyễn Thời Cảnh thấy thế cũng không có khuyên giải hắn cái gì, quay người rời khỏi, mặc dù hắn tín nhiệm Hà Đại Xuyên hai huynh đệ, nhưng cũng không có nghĩa là việc khác chuyện đều sẽ nuông chiều đối phương. Bọn hắn đối với mình cung kính chút, không có gì không tốt. Chương 42. Tạo giấy thành, tìm người bảo đảm cùng Hà Đại Xuyên tách ra, Nguyễn Thời Cảnh liền đi hậu viện, đầu tiên là đi cho cha mẹ bữa ăn, sau đó liền đi thu thủy cư. "Nghe ngươi tam ca nói, ngươi ở bên ngoài cứu được cá nhân, vẫn là cái thợ mộc." Đoạn Hạo trông thấy đồ đệ lại đây, liền đầy hứng thú mà hỏi. Hắn phát hiện, trừ đối với mình cùng Định An còn có Nguyễn gia người, đồ đệ này làm chuyện gì đều là có nguyên nhân, tuyệt sẽ không lung tung phát thiện tâm đi cứu cái không quan hệ chút nào người xa lạ.
"Sư phụ, ta đang nghĩ cùng ngài nói chuyện này, ngài biết, ta nguyên là Thanh Viễn Hầu đích thứ tử, mặc dù là cái giả. Nhưng mà ta tại kinh thành thời điểm nhìn chút tạp thư, biết một cái tạo giấy đơn thuốc, cho nên muốn làm môn này sinh ý." Nguyễn Thời Cảnh đàng hoàng nói. Sau đó, hắn liền đem kế hoạch của mình nói ra, hắn nghĩ tạo giấy, còn muốn mở tiệm sách, sở dĩ muốn mở tiệm sách là bởi vì trong tay hắn còn có dạng áp đáy hòm tay nghề. Đó cũng là hắn kiếp trước về sau mới có, là hắn thu hoạch Thanh Viễn Hầu phủ về sau mới phát hiện một hạng cho hầu phủ kiếm tiền nghề nghiệp, cùng tạo giấy kỹ thuật cùng một chỗ phát hiện, nhưng mà so tạo giấy càng kiếm tiền. Nhưng mà cái kia nghề nghiệp bây giờ còn không tốt trực tiếp cùng sư phụ nói, chờ hắn đem Hà Đại Xuyên hai huynh đệ triệt để mời chào tới về sau, liền giả vờ như trong lúc vô tình phát hiện tốt. Ngược lại là cái hảo sinh ý, chỉ là lấy bây giờ Nguyễn gia ai có thể bảo trụ môn này sinh ý. Đoạn Hạo nghe vậy mà người, sau đó nói: "Tất nhiên là không được, cho nên sang năm ta liền sẽ hạ trạng khảo thí, bất quá trước lúc này, ta chưa chuẩn bị đứng lên luôn là không sai." Nguyễn Thời Cảnh nói: "Trong lòng ngươi ý thấy liền tốt." Đoạn Hạo liền không hỏi nữa. Về sau hai ngày, Nguyễn Thời Cảnh liền để Nguyễn Mẫu nấu cơm lúc làm nhiều ba người đồ ăn, để Hà Đại Xuyên đến giờ cơm liền đi cho Hà gia phụ tử đưa cơm. Sau ba ngày, Hà Thợ một bệnh tình tốt đẹp, mặc dù vẫn là có vẻ bệnh, nhưng đã không còn nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, Nguyễn Thời Cảnh cũng thực hiện hứa hẹn, xuất tiền giúp Hà gia miễn chứng minh, miễn đi phục nghĩa vụ quân sự ngày ấy. Hà Đại Xuyên tại chỗ cùng Nguyễn Thời Cảnh ký kết 5 năm đứa ở khế ước, bởi vì đi phục nghĩa vụ quân sự ít nhất cũng là 5 năm. Đến nỗi 5 năm sau, Nguyễn Thời Cảnh có lòng tin để Hà Đại Xuyên một mực đi theo hắn làm. Bất quá dưới mắt thật sự là hắn còn chống đỡ không dậy nổi tạo giấy môn này sinh ý, cho nên Nguyễn Thời Cảnh liền không có yêu cầu Hà Nhị Xuyên cũng tới cho hắn làm đứa ở, mà là để hắn ở nhà hào hào cùng Hà Thợ một học nghề một, luôn có một ngày có thể dùng tới hắn. Kinh lịch này một lần, Hà Nhị Xuyên học tay nghề cũng so trước đó càng để bụng hơn, cũng dẫn đến Hà Tiểu Xuyên cũng mỗi ngày đầu gô không rời tay, bởi vì đại ca lặng lẽ cùng bọn hắn nói, để bọn hắn hảo hảo luyện tập điều khác, mặc dù không biết tiểu lão bản rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn là nghiêm túc học tập. Đúng vậy, khi đứa ở khế ước về sau, Nguyễn Thời Cảnh liền để Hà Đại Xuyên mỗi ngày đợi tại Nguyễn gia luyện tập điều khác, không câu nệ tại điều khác thứ gì, có thể là vật trang trí, cũng có thể là con dấu, tóm lại, nghĩ điều gì, chủ đánh một cái luyện tập. Mà luyện tập làm ra mảnh gỗ vụn thì bị Nguyễn Thời Cảnh yêu cầu thu thập lại, mỗi ngày luyện qua công, đọc xong sách, Nguyễn Thời Cảnh liền sẽ mang theo Hà Đại Xuyên bắt đầu nghiên cứu làm thế nào giấy. Mặc dù hắn nhìn qua cái kia tạo giấy trình tự, nhưng vẫn là đến tự mình làm qua mới có thể rơi xuống được chỗ. Quả nhiên, Nguyễn Thời Cảnh mang theo Hà Đại Xuyên liên tục thí nghiệm một tháng, mảnh gỗ vụn cũng không biết dùng xong bao nhiêu, mới rốt cục làm được Nguyễn Thời Cảnh hài lòng trang giấy. Mà lúc này, đã đến đầu tháng 11, cho dù là ở vào phương Nam Yến Châu cũng lạnh, nhưng Nguyễn gia lại là một mảnh lửa nóng. Nguyễn Thời Cảnh rốt cục làm ra hài lòng giấy, người trong nhà trừ Đoạn Hạo đều nghe tiếng chạy tới nhìn, nhất là Đoạn Định An, nàng chạy nhanh nhất. "Thời Cảnh ca ca, ngươi thật sự làm được, cùng tiệm sách tốt nhất giấy một dạng ải." Đoạn Định An cầm lấy một tấm cắt gọn giấy trắng mừng rỡ sờ một cái xem nhìn. Nàng mặc dù một mực là nhà mình phụ thân dạy bảo, nhưng cũng là biết chữ đọc sách, lại Đoạn Hạo cho Đoạn Định An dùng vẫn luôn là tiệm sách tốt nhất trang giấy, nàng đương nhiên biết hàng. "Thật sự là, này giấy thật tốt, cùng con út mua về giấy giống nhau như cải." Nguyễn Vũ cũng cầm một trang giấy nhìn, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí không dám dùng sức sờ, liền sợ sờ hỏng. Từ khi bọn hắn tại Yến Châu ở lại, con út liền mua thật nhiều thư tịch cùng giấy và bút mực trở về, trừ chính mình đọc sách, con út còn dạy trong nhà tất cả mọi người đều biết chữ. Nguyễn Phụ trong lòng cao hứng a, nhưng cùng lúc cũng đau lòng a, trong nhà chi tiêu đều là Nguyễn Mâu đang quản, mỗi tháng chỉ là mua trang giấy đều phải một số lớn bạc, Nguyễn Phụ đều là biết đến, lúc này chính mình liền có thể làm ra giấy tới, vẫn là dùng không đáng giá tiền nhất mảnh gỗ làm, hắn có thể không kích động sao? "Tứ đệ, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được, này giấy thật là đẹp mắt, thật trắng." Nguyễn Nhị Thạch vui tươi hớn hở đạo. "Tứ đệ, khá lắm." Nguyễn Đại Thạch cũng cười, bố bố tứ đệ bả vai khen hắn. "Tứ đệ, này giấy đều làm được, chúng ta muốn mở cửa hàng rồi sao?" Nguyễn Tam Thạch cũng khó nén hưng phấn. Trong nhà ba huynh đệ ngày thường liền hắn đi theo tứ đệ bên người thời gian dài nhất, cho nên Nguyễn Tam Thạch là biết một chút Nguyễn Thời Cảnh ý nghĩ. Hắn lời này hỏi một chút mở miệng, đại gia nhao nhao nhìn về phía Nguyễn Thời Cảnh, chờ lấy hắn trả lời. Bởi vì Nguyễn Thời Cảnh đã sớm nói, muốn mở cửa hàng. Tạm thời còn không phải thời điểm, bất quá có thể chuẩn bị dậy rồi. Đại ca ngày thường không có việc gì có thể cùng Hà đại ca cùng một chỗ làm nhiều chút giấy tồn về sau dùng, nhị ca cùng Tam ca ra ngoài làm ăn thời điểm cũng có thể bắt đầu hỏi thăm một chút chuẩn bị mua cửa hàng. Chờ sang năm ta hạ tràng về sau, cửa hàng liền có thể mở. Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, nói: "Mặc dù nói bây giờ còn không thể mở cửa hàng, nhưng đại gia vẫn là rất cao hứng, bởi vì sinh hoạt có chạy đầu đi." "Con ta, vậy ta cùng mẹ ngươi làm gì?" Nguyễn phụ không khỏi hỏi. "Còn có ta, thứ ca, ta có thể làm gì?" Nguyễn Ngân Hoa cũng giơ tay lên, hoặc bắt hỏi. Hai tháng này, Nguyễn Ngân Hoa mỗi ngày cùng Đoạn Định An xen lẫn trong cùng một chỗ, mắt trần có thể thấy nói nhiều, phải biết di vãng này chủng ra bên trong đám nam nhân thương nghị sự tình thời điểm, nàng là không dám xen vào. "Cha mẹ quản tốt trong nhà liền thành, chuyện bên ngoài có chúng ta huynh đệ đâu, Ngân Hoa cũng thế, ngươi là nữ hài tử, trong nhà sinh kế vấn đề không cần ngươi nhọc lòng, ngươi liền giúp các ca ca chiếu cố tốt cha mẹ là được." Nguyễn Thời Cảnh cười đối ba người nói. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu nghe vậy dĩ nhiên là cao hứng, chính là Nguyễn Ngân Hoa có chút thất lạc, bất quá nàng ngoan ngoãn gật đầu không có phản bác cái gì. Sự tình nói xong đại gia lại ai đi đường đấy, chỉ Nguyễn Đại Thạch lưu lại cùng Hà Đại Xuyên tại cái kia nói gì đó, hắn đối nghề một sống hết sức cảm thấy hứng thú, khoảng thời gian này đều tại cùng Hà Đại Xuyên học đâu, tạo giấy có thể thành cũng có hắn rất nhiều công lao. tạo giấy vấn đề giải quyết, Nguyễn Thời Cảnh liền càng thêm một lòng nhào vào nghiên cứu học vấn lên, chỉ là hắn dù sao sách ném đi nhiều năm, mặc dù có năm chắc có thể thi đậu tú tài, nhưng đến cùng có chút phí sức. Mà lại, dưới mắt bày ở trước mặt hắn còn có một cái vấn đề lớn, đó chính là hắn không có vào học đường học tập, tại Yến Châu cũng không có tông tộc, không cách nào kết bảo đảm. Muốn báo danh khoa cử, hắn cũng chỉ có thể khai thác một cái khác phương pháp, đó chính là tìm người bảo đảm. Chương 43. Ngươi thế nào biết cuốn sách này? Đại Tề tiếp tục sử dụng tiền triều khoa cử chế độ, người đọc sách muốn tham gia khoa cử có hai loại phương thức báo danh, một loại là 5 người kết bảo đảm, lẫn nhau làm người bảo lãnh mới có thể báo danh. Loại phương thức này thường dùng cho tại học đường hoặc là tư thục đọc sách học sinh, cùng một vài gia tộc tử đệ nhiều người nhà. Giống như là Nguyễn Thời Cảnh loại này không có tại tư thục đi học, cũng không có đệ tử trong tộc lẫn nhau bảo đảm cũng có biện pháp báo danh, đó chính là tìm người bảo đảm. Tìm người bảo đảm không cần 5 người nhiều như vậy, chỉ cần tìm một cái tú tài trở lên công danh trong người người đọc sách bảo đảm liền có thể báo danh. Nhưng người như vậy kỳ thật cũng không tốt tìm, bởi vì nếu là đối phương không biết ngươi nội tình, ngày sau ngươi làm điều phi pháp xảy ra chuyện, người bảo lãnh cũng là muốn thụ liên lụy. Cho nên đồng dạng có công danh trên người, sẽ không tùy tiện cho người ta bảo đảm, nhưng đây cũng không phải là không có ngoại lệ. Nhưng Nguyễn Thời Cảnh tại Yến Châu không biết cái gì người đọc sách, liền có chút phạm vào khó. Cho nên lúc rảnh rỗi, hắn liền bắt đầu xuất nhập một chút văn nhân nhã sĩ thường đi nơi trốn, muốn tìm kiếm một chút nhân tuyển thích hợp. Đừng nói, thật đúng là để Nguyễn Thời Cảnh tìm được cái nhân tuyển thích hợp, người này họ Tôn là cái cử nhân, nhưng thi cả một đời khoa cử cũng không thể thông qua kỳ thi mùa xuân thi đậu tiến sĩ, chỉ có thể về Yến Châu quê quán mưu cái bát phẩm văn lại, một mực làm đến lão. Không sai, này Tôn cử nhân đã tuổi quá một giáp, năm ngoái đã từ quan ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ là nghe nói hắn gần nhất bị bệnh liệt giường, cũng không biết có phải hay không mệnh số gần tới, bất quá này đều không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể sống đến Nguyễn Thời Cảnh báo danh là được. Mà Nguyễn Thời Cảnh sở dĩ sẽ biết người này, còn may mà này Tôn cử nhân có cái hiếu thuận cháu trai, nghe nói cái kia Tôn cử nhân bình sinh yêu nhất thu thập đủ loại bản độc nhất tàng quyển, nhất là đại nho Tần Mạc Tâm đắc bản thảo. Cái kia Tôn Nhi mắt thấy ra ra người muốn không được, liền nghĩ thừa dịp hắn lúc còn sống thu thập hai bản Tần Mạc bản thảo dỗ lao nhân ra vui vẻ, đương nhiên, cuối cùng có thể sẽ còn trở thành Tôn cử nhân vật bồi táng. Tần Mạc bản thảo Nguyễn Thời Cảnh là không có, thế nhưng là, hắn nhìn qua a Tần Mạc mấy quyển bản thảo a này còn phải nhờ có hắn vị kia dưỡng mẫu a, Thanh Viễn đợi bệ bội nhiều việc công vụ không có quá nhiều thời gian quản giáo con cái. Có thể Thanh Viễn hậu phu nhân lại là cái đã tự ái, lại nghiêm khắc mẫu thân. Mặc dù không khỏi hoàng đế nghi kỵ, Thanh Viễn hậu phủ Nam Đinh không tham dự khoa cử, có thể hai vị con vợ cả công tử đều là bị hậu phu nhân áp lấy từ nhỏ tại sách vở bên trong trường thành, nhất là đích trưởng công tử, có thể nói văn võ toàn tài, kiếp trước Nguyễn Thời Cảnh đối phó vị này ngày xưa minh trường lúc, còn có phần phí không ít công phu. Cho nên Nguyễn Thời Cảnh mới có nắm chắc, không cần vào học đường, cũng có thể kiểm tra hạ tú tài công danh tới, bởi vì hắn muốn là được danh sư giáo dưỡng. Có câu nói là thiếu cái gì liền muốn cái gì. Thanh Viễn đợi vũ phu xuất thân, khó khăn kiến công lập nghiệp lấy hầu phu nhân như thế cái thư hương thế gia đích nữ, phu nhân lại coi trọng các con giáo dục, hắn dĩ nhiên là tận hết sức lực sưu tập đủ loại sách hay. Trong đó không thiếu tiền triều các đại nho bản thảo cùng một chút thư tịch bản độc nhất, tàn quyển, mà tiền triều đại nho Tần Mạc bản thảo ngay tại trong đó. Nguyên Thời Cảnh mặc dù đã từng không thích học tập, nhưng hắn thiên tư thông minh, vài cuốn sách mà thôi, không nói đọc ngược như chạy, theo cũng là không hề có một chút vấn đề. Những ngày này, Nguyễn Thời Cảnh càng là bỏ ra chút thời gian đem hắn trong trí nhớ một chút thư tịch đều chép lại xuống dưới, vị kia Tôn cử nhân muốn đại nho Tần Mạc bản thảo. Nguyễn Thời Cảnh cũng chép lại 4-5 bản bày ở hắn thư phòng trên giá sách. Chỉ là, nhân tuyển mặc dù tìm xong, nhưng mà đổi tới không phải mua bán, thế là Nguyễn Thời Cảnh liền nghĩ cái biện pháp, để cái kia Tôn cử nhân Tôn Nhi chính mình tìm tới cửa. Phương pháp cũng không khó, chỉ cần đem tin tức cố ý tiết lộ cho Tôn cử nhân cháu trai là được. Quả nhiên, không quá 3 ngày, Tôn gia liền người tới, là Tôn cử nhân Tôn Nhi Tôn Sam tự mình đến. Những ngày này hắn vì tìm xong sách đã nhiều lần tự mình đến nhà bái phòng rất nhiều nhân gia, Nguyễn gia chỉ là một nhà trong đó mà thôi. Tôn Sam trước khi đến kỳ thật đã nghe qua Nguyễn gia, nghe nói là mấy tháng trước mới đến Yến Châu lạc hộ người xứ khác, bất quá vừa đến đã có thể tại Xuân Khánh phố mua lấy tòa nhà, lại gần nhất vang dội hạt rẻ giang đường cũng là Nguyễn gia người làm, điều này nói rõ trong nhà nội tình cũng không kém. Nói không chừng trong nhà thật có sách hay, như hắn nghe được có Tần Mạc đại nho bản thảo vậy thì càng tốt. Mặc dù trong nhà có vị cử nhân gia gia, Tôn Sam chính mình cũng đã trúng tú tài, nhưng hắn làm người coi như khiêm tốn, nhìn thấy mở cửa Nguyễn Nhị Thạch lúc còn rất có lễ phép. Vị tiểu ca này, tại hạ Tôn Sam, mạo muội bái phỏng, mấy giờ? Tôn Sam hơi hơi chắp tay, nói: "Tôn công tử, ngươi tới nhà của ta làm gì?" Nguyễn Nhị Thạch trực tiếp hỏi. Trước đó tứ đệ liền nói mấy ngày nay có thể sẽ có người về đến trong nhà bái phỏng, để các ca ca gặp được muốn lấy lễ để tiếp đón, nhưng cũng không thể tùy tiện thả người vào cửa, trước tiên cần phải xác nhận thân phận. Lúc này Nguyễn Nhị Thạch nghe nói đối phương họ Tôn xem như xác định thân phận, nhưng hắn vẫn là phải nghe tứ đệ, phải hỏi hỏi một chút. Tại hạ nghe nói quý phủ có dấu Tần Mạc đại nho bản thảo, đặc biệt tới cửa tới thỉnh cầu nhìn qua, à, nếu là quý phủ không nguyện ý cho tại hạ nhìn qua, cũng không sao. Tôn Sam lại là chắp tay nói. Hắn biết mình dạng này tùy tiện đến nhà thực sự thất lễ, có thể Nguyễn gia là mới tới, hắn chính là nghị thư bái thiếp cũng không thể nào hạ thủ, chỉ có thể mạo muội tới cửa. Chỉ là, hắn cũng không dám nói thẳng chính mình muốn mua sách, sợ người ta cảm thấy hắn vô lễ, môn đều không cho hắn tiến vào. Người đọc sách đem sách nhìn trọng yếu bao nhiêu, Tôn Sam tất nhiên là hiểu rõ vô cùng, cho nên, hắn coi là Nguyễn gia cũng sẽ giống như hắn ý nghĩ. Nguyễn Nhị Thạch sững sờ, không nghĩ tới cái này công tử ca ngược lại là ngay thẳng, vậy mà cùng tứ đệ suy đoán không sai biệt lắm, thế là gãi gãi đầu đem cửa mở ra. Công tử đi vào nói chuyện à,
những cái kia sách đều là nhà ta tứ đệ, ta không làm chủ được, ngươi tìm hắn đi nói à. Nguyễn Nhị Thạch đàng hoàng nói, nếu như thế, liền đa tạ vị tiểu ca này. Tôn Sam lại là hơi hơi chắp tay, sau đó nhấc chân đi vào Nguyễn gia đại môn, phía sau hắn đi theo gã sai vật trong tay dẫn theo hai lá bánh ngọt bận bịu đi theo vào. Vào cửa sau, gã sai vật liền đem bánh ngọt đút cho Nguyễn Nhị Thạch, người như bọn họ nhà, cho dù là vội vàng đến nhà, cũng tuyệt không tay không đạo lý. Nho nhỏ tâm ý, không đáng nhắc đến. Tôn Sam gặp Nguyễn Nhị Thạch có chút ốc, cười nói, kia cái gì, các người đi theo ta tứ đệ tại thư phòng đọc sách đâu. Nguyễn Nhị Thạch cầm trong tay bánh ngọt, ngu ngơ nói, chớ nhìn hắn phơi đen nhánh thiếu niên láo thành, nhưng kỳ thật Nguyễn Nhị Thạch so Tôn Sam có thể nhỏ thật nhiều tuổi, đối đầu như thế cái văn nhã công tử ca, hắn cái này cậu thả hắn tử cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ muốn mau đem người ném đến tứ đệ vậy đi. Nguyễn Hời cảnh thư phòng cửa sổ mở ra, bàn đọc sách đang bày ở dưới cửa sổ, dạng này ban ngày đọc sách viết chữ tương đối sáng đường, có người đi ngang qua liếc mắt một cái liền có thể trông thấy Nguyễn Hời cảnh dựa bàn viết chữ. Mà Tôn Sam đến thời điểm, Nguyễn Hời cảnh đang tại chép lại thư tịch, cũng là hầu phụ tàng thư, không thể so Tần Mạc bản thảo kém ở nơi nào. Cho nên Tôn Sam lần đầu tiên là nhìn thấy Nguyễn Hời cảnh viết nhanh du long thư pháp, sau đó mới chú ý tới trong đó nội dung, nhắc tới cũng là trùng hợp, Nguyễn Hời cảnh chép lại bản này, chính là trước đây không lâu Tôn Sam mới một bản sách hay. Xem như người đọc sách, đem sách đưa cho tổ phụ trước đó đương nhiên phải chính mình nhìn một lần, thậm chí là sao chép một lần, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Nguyễn Thời Cảnh đang tại chép lại chính là cái gì. Ngươi, làm sao ngươi biết cuốn sách này? Còn có thể thông thiên chép lại? Tôn Sam có chút giật mình. Chương 44. Chí thuần chí thiện Tôn Sam ngươi là? Nguyễn Thời Cảnh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Tôn Sam. Hắn đương nhiên là biết Tôn Sam, còn gặp qua đâu, chỉ là dưới mắt còn phải giả vờ như không biết. Tứ đệ, người này nói hắn gọi Tôn Sam, tới nhà ta tìm ngươi mượn sách nhìn, còn đưa nhà ta điểm tâm. Nguyễn Nhị Thạch ở một bên một tay nhấc một phong điểm tâm, tiếng như hồng trung. Nguyên bản đang muốn mở miệng giải thích Tôn Sam kem chút bị chấn cái thai điếc. Nguyễn Thời Cảnh, nhị ca thật sự là quá mức thẳng thắn. Tại hạ tùy tiện đến nhà, còn xin huynh đài chớ trách, chỉ là hôm qua nghe nói huynh đài nơi này có Tần Mạc đại nho bản thảo, tại hạ trong lòng mong mỏi, chỉ cầu nhìn qua. Tôn Sam xông Nguyễn Thời Cảnh chắp tay, mười phần chân thành nói. Nguyễn Thời Cảnh gặp Tôn Sam này một bộ mọt sách bộ dáng, quả nhiên cùng hắn nghe được không kém bao nhiêu, trong lòng bình phục, liền cười nói, Tôn huynh khách khí, nhà ta bất quá dân chúng tầm thường, cái nào cần dùng đến bái tiếp, chỉ là trong miệng ngươi nói tới Tần Mạc đại nho bản thảo sợ là bị người lừa gạt, ta này không có. Thế nhưng là người kia nói ngôn từ chuẩn xác, như thế nào là gạt ta? Tôn Sam lập tức trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được. Chợt, hắn tầm mắt lại rơi vào Nguyễn Thời Cảnh chữ khải viết trên trang giấy, trong lúc này cho đúng là hắn trước đây không lâu đến một bản chép tay, mặc dù không phải nguyên bản bản thảo, phần ngoại lệ bên trong nội dung vốn là hiếm thấy, bản chép tay cũng là rất chân quý. Có thể ít như vậy gặp thư tịch, thiếu niên trước mắt lại có thể viết ra, có thể thấy được nhà hắn thế không tầm thường, cũng không phải là trong miệng hắn nói tới dân chúng tầm thường. Nhà ai dân chúng tầm thường có thể nhìn thấy như thế sách, còn có thể lặng yên viết ra tới. Gặp Tôn Sam tầm mắt rơi vào chính mình chữ khải viết trên trang giấy, Nguyễn Thời Cảnh liền mỉm cười, mời hắn tiến thư phòng tới. Tôn huynh nếu tới cửa tới chính là hữu duyên, không bằng tiến thư phòng tới một lần. Ngươi nói quyển sách kia ta là không có bản thảo, nhưng ta xem qua một chút Tần Mạc đại nho bản thảo, trên giá sách có mấy quyển bản chép tay. Quả nhiên, Tôn Sam nghe Nguyễn Thời Cảnh kiểu nói này lập tức tới hào hứng, không kịp chờ đợi liền đi vào thư phòng. Hắn gã sai vật ngược lại là hiểu chuyện, yên tĩnh đứng tại cửa ra vào trông coi đồng thời không có đi vào. Huynh này, ngươi nói thế nhưng là thật sự, ngươi có Tần Mạc đại nho bản thảo bản chép tay, còn có mấy bản? Tôn Sam vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi hỏi. Lại có mấy quyển, Tôn huynh, chỉ là bản chép tay là tại hạ chép lại, cũng không thể cam đoan toàn bộ cùng Tần Mạc đại nho bản thảo đồng dạng. Nguyễn Thời Cảnh gật gật đầu, trên mặt mang chút ưu sầu nói. Đây là vì cái gì? Tôn Sam quả nhiên hỏi. Chuyện này nói đến khó mà mở miệng, trong nhà tại kinh thành đắc tội người, đành phải chuyển nhà. Những cái kia sách vở là trong nhà tàng thư, bây giờ cũng không thuộc về nhà ta. Bất quá trong nhà sách ta nhìn rất nhiều, không phải sao? Tại Yến Châu an định lại, trong lúc rảnh rỗi liền chép lại mấy quyển, chỉ là không nghĩ tới vậy mà truyền ra ngoài. Nguyễn Thời Cảnh thở dài, cố ý nói: Nguyên là như thế, huynh đại yên tâm, ta là từ một cái tiểu phu nơi đó nghe được, người bên ngoài căn bản không tin lời hắn nói, cũng liền ta tương đối ái sách, nghĩ đến mặc kệ thật giả đến xem thử. Việc này ta định khác biệt người bên ngoài nói, tuyệt sẽ không lại gọi ngoại nhân biết được. Tôn Sam nghe vậy trong mắt tỏa ánh sáng, trong miệng nói cam đoan lời nói. Tầm mắt lại nhịn không được hướng trên giá sách nghiêng mắt nhìn. Này huynh đài trong thư phòng sách cũng không ít, cũng không biết cái nào mấy quyển là cái kia đại nho bản thảo bản chép tay. A Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy dĩ nhiên là tin hắn, này Tôn gia, thế nhưng là hắn nhiều mặt nghe ngóng tuyển ra tới nhân tuyển, Tôn cử nhân lão niên có con lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong nhà liền Tôn Sam một đứa cháu, đem hắn giáo dưỡng vô cùng tốt. Tổ Tôn hai người đều là một sách, cả một đời đều tại nghiên cứu học vấn tới, điển hình ngay thẳng nhân cách, quân tử phong phạm, chuyện đã đáp ứng đó là nhất định sẽ làm được. Mà lại, Nguyễn Thời Cảnh cũng không lo lắng người khác biết hắn nơi này có chân tàng sách hay, dù sao kia cũng là Thanh Viễn hầu phụ tàng thư, đại không được hắn liền đều giải ra vì chính mình nưu lợi, nửa điểm không đau lòng, không sợ người ngấp nghé. Bất quá lúc này nghe tới Tôn Sam cam đoan, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là biểu hiện ra một bộ rất cao hứng lại thở dài một hơi dáng vẻ, sau đó quay người từ trên giá sách lấy ra hai bản thư tịch đưa cho Tôn Sam. Tôn huynh, này hai bản chính là ta chép lại, Tần Mạc đại nho bản thảo sao chép bản, ngươi xem một chút. Nguyễn Thời Cảnh mỉm cười nói, tốt, cảm ơn huynh đài cho mượn sách cho ta nhìn qua. Tôn Sam vội nói, sau đó liền một đầu đâm vào biển sách bên trong, không lên tiếng.
Bên ngoài Nguyễn Nhị Thạch nghe người tới nói chuyện không có gì vấn đề, quay người dẫn theo Điểm Tâm về phía sau viện, cái này Điểm Tâm nhìn xem ăn thật ngon dáng vẻ, hắn phải thừa dịp mới mẹ đưa đi cho cha mẹ nếm thử. Mà trong thư phòng, Nguyễn Thời Cảnh gặp Tôn Sam đọc sách mê mẩn cũng không có quấy rầy hắn, mà là lại mải mực, tiếp tục chép lại trong đầu thư tịch. Không giống với kiếp trước đội vàng sao động, đời này, ngay từ đầu Nguyễn Thời Cảnh liền đem trong lòng đầu kia manh thu dằn xuống đi, nhốt lại, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp bộc phát, một kích phải trúng. Bất quá Nguyễn Thời Cảnh mặc dù cho cầm hai bản sách, nhưng chờ Tôn Sam đem bên trong một quyển sách xem hết trời đều tối xuống, hắn còn muốn lại nhìn cuốn thứ hai thời điểm là hắn gã sai vặt gọi hắn một tiếng, nhắc nhở hắn canh giờ. Ngượng ngùng, Nguyễn Minh, ta người này xem xét sách, liền dễ dàng trầm mê, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tôn Sam sắc mặt đỏ lên, nói, rõ ràng hắn tới thời điểm liền nghĩ kỹ, chờ nhìn thấy sách liền luyện chuyển cùng đối phương đề cập mua sách chuyện, kết quả này Nguyễn ra vậy mà không chỉ một bản đại nho bản chép tay, hắn một hưng phấn liền lật ra nhìn, này xem xét liền trầm mê đi vào, cái gì đều cấp quên. Không sao, thánh nhân nói, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, Tôn huynh đây là đại đạo đơn giản nhất, như thế ai sách cũng là một cọc chuyện tốt. Nếu Tôn huynh ưa thích, không bằng liền đem này hai bản sách mang về xem đi, chờ xem xong trả lại cho ta là được. Nguyễn Thời Cảnh hào phóng nói. Hắn ngay từ đầu cũng không có ý định dùng một quyển sách đuổi Tôn ra, nếu muốn tìm người bảo đảm, cái kia đồng thời cho Nguyễn gia tìm tạm thời che nắng dù cũng là thuận tay chuyện. Đừng nhìn này Tôn gia chỉ có một cái Tôn cử nhân, mà Tôn Sam cũng mới trúng tú tài không lâu, nhưng Tôn Sam thế nhưng là còn có một người tỷ tỷ gả cho Yến Châu chi phụ trưởng tử. Lại thêm Tôn Sam người này trí thuần trí thiện là cái mọt sách, là hảo kết giao lại hảo nắm nhân tuyển tốt nhất. Nguyễn Thời Cảnh này hai bản sách đưa ra ngoài, không sợ hắn không quay đầu lại. Này, làm sao có ý tứ? Huynh đài liền không sợ ta lấy về, nhiều sao chép mấy quyển? Tôn Sam mặt càng hồng, thử dò xét nói. Hắn thừa nhận hắn có chút vô sỉ, nhưng hắn thật sự nghĩ chụp một bản chân tàng, nếu là đại nho bản thảo, vậy hắn nhất định là muốn mua lại tới, nhưng chỉ là bản chép tay lời nói, cũng không phải là không phải muốn mua lại tới. Tôn huynh như ưa thích sách này cứ việc nhiều chụp mấy quyển, đại nho sách tuy tốt, nhưng nếu là không thể lưu truyền cũng là việc đáng tiếc, nhà ta ném đi nguyên bản, ta lại muốn hao tâm tổn trí đem sách chớ viết xuống tới, vốn cũng là không muốn nó thất truyền. Nguyễn Thời Cảnh lại lắc đầu, cười nói. Chương 45. Liên sơn núi xuống lường Nguyễn huynh quả nhiên đại nghĩa, ngươi nếu như thế chí hướng cao kiết, tại hạ chưa kể tới mua bán bực này thực sự, coi như ta Tôn Sam thiếu ngươi một cái ân tình, ngày sau có việc có thể tới Tôn phủ tìm ta, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, tại hạ chắc chắn hỗ trợ. Tôn Sam nghe vậy có chút động dung, sông Nguyễn Thời Cảnh vừa chắc tay, liền ưng thuận hứa hẹn. Thiếu gia, ngài sao có thể tùy tiện hứa hẹn? Gã sai vặt tròn váng, bận điều ý đồ đánh gãy thiếu gia nhà mình, kết quả lại bị Tôn Sam cho quát lớn. Hạ nhân vô dáng, còn xin chớ trách, tại hạ vừa mới nói đều là nghiêm túc. Tôn Sam thành khẩn nói. Nhân gia đem chân quý như vậy thư tịch tặng không cho hắn nhìn, còn cho phép hắn tùy tiện sao chép, chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi, lại đáng là gì? Tôn huynh nói quá lời, ngươi có như thế chân thành chi lòng tham là hiếm thấy, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, ngày sau cũng có thể trao đổi lẫn nhau nhìn xuống sách tâm đắc. Nguyễn Thời Cảnh cũng chắp tay đi cái thư xin lễ, nói, hắn không có lựa thuật trọng điểm không muốn tiếp nhận hứa hẹn sự tình, mà là quanh co một chút, thuận thế đưa ra muốn cùng Tôn Sam kết giao. Nguyễn Thời Cảnh vô ý đánh vào Yến Châu người đọc sách vòng tròn, Yến Châu rất nhiều phú quý quyền thế nhân gia tại kinh thành cũng là có chút thế lực dây dưa, bạn nhất có biết hắn sẽ không hay. Nhưng Tôn Sam người này hái sách là cái mọt sách, trên người không có rất nhiều người đọc sách tập tục xấu, ngày thường trừ tìm kỹ sách chính là ở nhà nghiên cứu học vấn, cũng không ai cùng đi ra ngoài xã giao, cho nên cùng hắn một người kết giao, nghĩ đến vấn đề không lớn, sẽ không bại lộ chính mình thân phận chân thật. Nguyễn Minh nói đúng lắm, hôm nay ngươi ta kết duyên nên kết giao bằng hữu, ngươi yên tâm, ngươi này hai bản sách ta sẽ tinh tế nghiên cứu, chờ ta xem xong chắc chắn lại đến môn bái phỏng, cùng ngươi giao lưu tâm đắc. Tôn Sam lập tức cười nói, như thế, hai người lại khách sáo vài câu, Nguyễn Thời Cảnh liền tự mình tiễn đưa Tôn Sam chủ tớ đi ra ngoài, chỉ là rời đi thư phòng trước. Tôn Sam cái kia tầm mắt còn tại Nguyễn Thời Cảnh giá sách thượng lưu luyến không rời nhìn mấy lần. Nguyễn Thời Cảnh tự nhiên biết thư si này suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn lần sau đến còn phải tìm hắn mượn sách nhìn. Đưa mắt nhìn Tôn Sam lên nhà mình xe ngựa, Nguyễn Thời Cảnh quay người đóng cửa một mạch mà thành, đạt được mục đích, tâm tình không tệ. Hắn không sợ Tôn Sam nhớ thương hắn cái kia giá sách, nếu là đối phương không nhớ thương, còn thế nào tiếp tục băng lai. Đuổi tới không phải mua bán, nhưng làm cho đối phương đuổi tới lại là tốt mua bán, một chiêu này, thử, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là cùng tiền thế độc kia phụ học đây này. Qua hai ngày, Tôn Sam quả nhiên lại tới, chỉ là hắn lần này tới chẳng những trả lại Nguyễn Thời Cảnh sách, còn mang theo một bản trong nhà chân tàng sách muốn cùng Nguyễn Thời Cảnh lẫn nhau mượn nhìn. Nguyễn Thời Cảnh gặp Tôn Sam nghĩ như thế chu toàn, sách cũng là sách hay, liền cười đáp ứng, ngày đó hai người liền cấp cho Tôn Sam hai bản sách còn cao đàm khoát luận một phen. Tôn Sam gặp Nguyễn Thời Cảnh tiểu niên kỷ liền có như thế kiến thức, đối với hắn càng là một phen tán dương. Nguyễn huynh, ngươi tiểu niên kỷ liền có như thế kiến thức, nhưng có tham gia khoa cử? Tôn Sam hỏi. Nói đến không sợ Tôn huynh chế nhạo, trước đó tại kinh thành lúc, trưởng bối trong nhà đè ép không để khoa khảo, sợ đưa tới tai họa. Có thể cho dù ta không kiểm tra, tai họa vẫn là tới, bây giờ ta ngược lại là muốn thi, lại không có chỗ xuống tay. Nguyễn Thời Cảnh cười khổ nói. Hắn muốn định chầm chậm lưu toan, không nghĩ tới Tôn Sam nhanh như vậy liền nâng lên này một góc dạng, Nguyễn Thời Cảnh dĩ nhiên là muốn thuận sườn núi xuống lửa. Hú hồ, Nguyễn Thời Cảnh nói vốn chính là sự thật, lúc trước không kiểm tra, là sợ cho Thanh Viễn Hầu phủ đưa tới hoàng đế kiêng kỵ, có thể về sau hắn vẫn là kém chút bị dưỡng mâu hại chết, tất cả đều là lời nói thật. A, Nguyễn huynh lời này là ý gì a? Tôn Sam không hiểu. Tôn huynh có chỗ không biết, ta năm nay đã 14, nếu là đi học đường đường đi khoa khảo, tốn thời gian không nói, ta cũng không thiện xã giao, sợ khó tìm đến 5 vị đáng tin người kết bảo đảm. Thế nhưng là sang năm tháng 2 liền muốn bắt đầu thi, ta đang vì chuyện này phát sầu đâu. Nguyễn Thời Cảnh lắc đầu, nói, hắn làm bộ không biết tham gia khoa khảo, trừ 5 người kết bảo đảm còn có cái tìm người bảo đảm biện pháp có thể báo danh, nếu không, chẳng phải là lộ ra mục đích quá mức rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, Nguyễn huynh không cần phải lo lắng, tại hạ có lẽ có biện pháp giúp cho người bận điệu. Tôn Sam suy nghĩ một lúc, nói, Tôn huynh nói thật sự. Thế nhưng là Tôn huynh không phải đã sớm thi công danh, hẳn là trong nhà còn có huynh đệ có thể cùng ta kết bảo đảm. Nguyễn Thời Cảnh ra vẻ kinh ngạc nói, cũng không phải, là biện pháp khác, bất quá chuyện này còn phải chờ ta về nhà nắm minh tổ phụ mới biết được hay không, bất quá ngươi yên tâm, nếu là không thành, ta cũng có thể làm bên trong người giật dây, tìm 4 người đọc sách tới cùng ngươi kết bảo đảm. Tôn Sam lắc đầu, cười nói, lại còn bán được cái nút, đồng thời không có trực tiếp đem tìm người bảo đảm biện pháp nói cho Nguyễn Thời Cảnh. Nguyễn Thời Cảnh cũng không nóng nảy, những này thi tú tài trở lên công danh người, mỗi người trong tay cầm tìm người bảo đảm danh ngạch đều là trong mắt người khác bánh trái thơm ngon, nghĩ đến Tôn Sam cũng không thể tự tiện làm chủ. Mà lại, mặc dù kết bảo đảm phong hiểm lớn hơn tìm người bảo đảm, nhưng dưới mắt Nguyễn Thời Cảnh cũng không có biện pháp khác, chỉ cần có thể thành công báo danh tham gia khoa cử là được. Chỉ cần có đồng sinh công danh, hắn liền đi vào khoa cử ngay cửa, ngày sau không cần lại như thế đại phí khổ tâm chỉ cầu một cái báo danh cơ hội. Kia thật là quá tốt rồi, như Tôn huynh thật có thể giải ta khẩn cấp, ta giá sách này bên trên sách tùy ngươi là xem, ta Nguyễn Thời Cảnh cũng sẽ ghi khắc phần ân tình này. Nguyễn Thời Cảnh lập tức một bộ dáng vẻ vui mừng, đứng lên liền xông Tôn Sam thi lễ một cái. Nguyễn huynh không cần như thế, ngươi khẳng khái giúp tiền đem như thế chân tảng theo ta cầm nhìn, khoa cử báo danh bực này việc nhỏ mà thôi, bao tại trên người ta. Tôn Sam cũng đứng lên đáp lễ lại, cười nói. Nguyễn Thời Cảnh hành vi tại Tôn Sam xem ra chính là đặc biệt kích động, cũng không biết như thế nào cảm kích mới có thể nói lung tung, phải biết Nguyễn Thời Cảnh chia sẻ cho hắn cái kia 2 bản sách giá trị phi phàm, đừng nói là hỗ trợ cho hắn báo danh, chính là lại nhiều cho hắn mấy trăm lượng bạc đều thành. Song phương đều cảm thấy mình kiếm lời tê dần được không? Chỉ có thể nói Nguyễn Thời Cảnh tiếp trước một mực trà trộn tại trong quân doanh, đối những cái kia văn nhân mặc dù có hiểu biết, nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Căn bản không biết một bản nho ra bản thảo, dù chỉ là sao chép bản trong mắt bọn hắn giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Có thể như thế sách lại bởi vì gặp loạn thế, bị Thanh Viễn Hầu dạng này vũ phu cầm ở trong tay, bày ở thư phòng hít bụi, thực sự đáng tiếc cực kỳ a. Bất quá lần này Nguyễn Thời Cảnh đi con đường khác nhau, có hắn đem những cái kia thế nhân coi là biến mất bản thảo truyền bá ra ngoài, cũng không tính quá đáng tiếc. Song Phương lại trò chuyện vài câu, Nguyễn Thời Cảnh lại là tự mình đem người đưa tiễn. Hôm nay được Tôn Sam tin chính xác, Nguyễn Thời Cảnh trong lòng yên ổn chút, đem người đưa tiễn liền chạy tới Thu Thủy Cư tìm sư phụ nói chuyện. Hắn không biết là Tôn gia trên xe ngựa, Tôn Sam gã sai vật cũng đang tại nói hắn đâu. Thiếu gia, ngài hôm nay đáp ứng giúp cái kia Nguyễn gia công tử báo danh khoa cử, có phải hay không quá mức lô mãng rồi? Này Nguyễn gia người đột nhiên xuất hiện tại Yên Châu, nội tình còn không biết, cũng đừng ngày sau xông ra tai họa, liên lụy chúng ta Tôn gia à? Gã sai vật khuyên. Hắn thấy, bất quá là khoa cử báo cái tên mà thôi, hoa chút tiền bạc đi học đường báo danh đọc sách, học đường liền sẽ vì học sinh giải quyết chuyện này, cần gì phải cầu đến bọn hắn công tử trên người tới. Không sai, gã sai vật này cũng không biết sao, chính là cảm thấy Nguyễn gia kia công tử là cố ý. Chương 46. Nhị ca cũng quá phát rồ chút văn chỉ, không có căn cứ sự tình chớ có nói bậy, ngươi làm công tử nhà ngươi thật sự là cái ngốc không thành, sẽ tùy tiện trợ giúp một chút ác đồ tới tai họa nhà mình. Tôn Sam xuất ra cây quạt gõ xuống nhà mình gã sai vật đầu, nghiêm mặt nói. Thế nhưng là này Nguyễn gia công tử xuất hiện cũng quá kỳ quái, mà lại, nhà bọn hắn lớn như vậy cái tòa nhà, lại một cái hạ nhân đều không có, thiếu gia ngài liền không cảm thấy kỳ quái sao? Văn Chỉ a o một tiếng, che lấy đầu phản bác. Hắn nhưng là lão gia tự mình chọn lựa ra đặt ở bên người thư đồng, dựa vào chính là hắn so người bên ngoài thông minh sẽ nhìn tình thế. Văn Chỉ cảm thấy hắn này 2 lần đi Nguyễn phủ, nơi nào đều do. Cái kia Nguyễn gia huynh đệ hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Nguyễn công tử hạ nhân, chỉ là che người hai mắt lúc này mới gọi là huynh trưởng, có thể đi qua hắn hôm nay cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia Nguyễn gia huynh đệ thật đúng là Nguyễn công tử thân huynh đệ a. 3 người tuy nói khí độ chênh lệch vạn giảm, có thể tướng mạo thật có chỗ tương tự, Nguyễn công tử đối 2 vị ca ca cùng kính không giống như là nhà, cái kia 2 huynh đệ đối Nguyễn công tử thân hòa cũng phảng phất người một nhà. Căn bản không giống như là giả vờ. Lại thêm cái kia Nguyễn công tử còn nói nhà mình là từ kinh thành đi ra tị nạn, hắn cũng không liền sợ người nhà này phía sau còn có việc, nếu là thiếu gia nhà mình thò một chân vào, sẽ không đưa tới cái gì tai họa a. Ngươi hiểu cái gì, Nguyễn huynh bất quá nhất thời gặp rủi ro mà thôi, hắn có chí lớn, ngươi lại nhìn xem a, ngày sau Nguyễn huynh định không phải vật trong ao. Tôn Sam lại gõ nhà mình gã sai vật một chút, chắc chắn nói. Người bên ngoài đều cảm thấy hắn là cái mọt sách, thật tình không biết trong sách tự có nhan như ngọc, Tôn Sam tại hắn tổ phụ dốc hết tâm huyết dạy bảo dưới, căn bản không phải hời hợt hạng người, có phải hay không có bản lĩnh thật sự, hắn xem xét liền biết. Cái kia Nguyễn Thời Cảnh niên kỷ tuy nhỏ, đã học qua sách lại vô số kể, Tôn Sam cùng hắn trò chuyện, mặc kệ là cái gì, đối phương đều có thể đáp hơn mấy câu, bất quá ước chừng cũng là bởi vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều lý giải còn chưa đủ thông thấu. Nhưng này đều không phải vấn đề, theo hắn bắt đầu khoa cử chậm rãi cùng càng nhiều người hữu thức chi sĩ giao lưu, Tôn Sam chắc chắn người này ngày sau nhất định là không tầm thường, có thể cùng Yến Châu những cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc cái gọi là người đọc sách không giống. Hắn kiên định cho rằng Nguyễn Thời Cảnh là có bản lĩnh thật sự. Nguyễn phủ, Thu Thủy Cư, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, vậy mà dô đến cái kia Tôn Tú Tài vì ngươi ra mặt. Đoạn Hạo nghe xong tiểu tử thúi lời nói, hừ hừ một tiếng, nói: "Đa tạ sư phụ tán dương, sư phụ yên tâm, có cơ hội này, ta định nhất cử cầm xuống công danh, không uổng phí sư phụ ủng hộ ta một lần. Nguyễn Thời Cảnh cười nói, sống lại một lần hắn mới hiểu được, sư phụ tính tình chính là như vậy, nhìn như âm dương quái khí, kỳ thật đối với hắn hết sức hài lòng, tiếp trước đều là hắn hiểu lầm sư phụ. Khoa cử là chính sự, luyện công cũng không thể rơi xuống, như hôm nay lạnh, chính là đông luyện 39 thời điểm tốt, về sau mỗi ngày luyện công thời gian nhiều hơn một canh giờ à. Đoạn Hạo gật gật đầu, hài lòng đạo, vâng, sư phụ. Nguyễn Thời Cảnh không chút suy nghĩ, đáp ứng lập tức xuống. Hắn cũng đang muốn luyện nhiều một chút, tháng 2 xuân hàn xe lạnh, mặc dù đồng sinh không cần nốt tại trong trường thi khảo thí, nhưng qua đồng sinh về sau tú tài cần tại trường thi ở đây một đêm. Trường thi bên trong điều kiện ác liệt, nghĩ đến là ngủ không ngon, nếu là thân thể không tốt, rất dễ dàng chống đỡ không nổi đi. Thế là, từ ngày hôm đó lên, Nguyễn Thời Cảnh mỗi ngày trừ buổi sáng muốn luyện công một canh giờ, mỗi ngày ngủ trưa qua đi sẽ còn phía trước viện luyện công một canh giờ. Đối với việc này, Nguyễn gia người mặc dù có chút đau lòng, nhưng Nguyễn Thời Cảnh chuyện cần làm, bọn hắn từ trước đến nay là không quyền lên tiếng. Bất quá Nguyễn Thời Cảnh nhiều hơn lúc luyện công ở giữa hấp dẫn Nguyễn gia ba huynh đệ hứng thú, bọn hắn trước đó đã cảm thấy trên đường toàn bộ nhờ ân nhân cha con bảo vệ bọn hắn có chút xấu hổ, lần này gặp tứ đệ tập võ sau tựa hồ trở nên rất lợi hại, nhao nhao đưa ra muốn đi theo học. Nguyễn Thời Cảnh tự nhiên không có không đáp ứng, mặc dù các ca ca niên kỷ đều lớn, đã qua tập võ tốt nhất thời gian, nhưng học chút công phu phòng thân luôn là tốt. Đáng nhắc tới chính là, đại ca hai đứa con trai Nguyễn Đại Hà, Nguyễn Nhị Hà cũng nhao muốn đi theo học công phu, cho Nguyễn Thời Cảnh làm cho dở khóc dở cười. Bất quá hắn nhìn qua này hai hài tử, căn cốt thật đúng là không tệ. Chỉ là hắn dưới mắt thực sự là bận quá không có thời gian dạy bảo bọn hắn, chỉ có thể tùy theo hai hài tử cùng theo luyện chút kiến thức cơ bản, ngồi trên ngửa cái gì. Này hai tiểu hài đã hiểu chuyện, còn bị bán qua một lần, biết bây giờ ngày tốt lành nhiều khó khăn đến, cắn răng nhỏ sửng sốt mỗi ngày kiên trì luyện kiến thức cơ bản, cái này khiến người trong nhà đều cảm thấy rất vui mừng. Nguyễn Đại Tẩu đau lòng nam nhân nhi tử, mỗi ngày nấu cơm đều làm nhiều chút. Như thế dày vò mấy ngày, bị Đoạn Định An cho nhìn thấy, nàng ngày thường bị Đoạn Hạo câu rất ít tới tiền viện, đều nhàm chán chết rồi. Gặp hai tiểu nam oa nghĩ như vậy học võ công lập tức tới hào hứng. Thời Cảnh ca ca, ngươi đem này hai tiểu đậu đinh cho ta đi, ta cam đoan đem bọn hắn giáo thành võ lâm đại hiệp, võ công cao cường loại kia. Đoạn Định An nói xong vung vẩy hai lần nằm đấm, một bộ ngươi tin ta biểu lộ. Định An, việc này ngươi đến cùng ta đại ca nói, đương nhiên, ta là mười phần ủng hộ. Nguyễn Thời Cảnh có chút nhức đầu, cười dụ dỗ nói. Hắn biết Định An tính tình trẻ con, có đôi khi làm việc liền ba phần nhiệt độ, giáo hai cái chất nhi học võ việc này hắn thật đúng là nói không chính xác. Mà lại, hai chất nhi là đại ca nhi tử, hắn không thể vượt trở làm thay. Vậy sao, vậy ta đi tìm Nguyễn đại ca đi nói. Đoạn Định An nghe vậy khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, nhưng vẫn là nói. Dứt lời nàng liền đem chính mình mang đến ăn ngon chia sẻ cho Nguyễn Thời Cảnh, sau đó hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tìm một bên luyện công Nguyễn Đại Thạch đi. Ban đầu ba huynh đệ trông thấy Đoạn Định An hướng bọn họ đi tới còn có chút kinh ngạc, bởi vì Định An cô nương từ trước đến nay đều là tìm bọn hắn tứ đệ nói chuyện. Đoạn Định An không giống bình thường nhà nữ nhi như vậy nhăn nhó, nàng đi đến Nguyễn Đại Thạch trước mặt liền đem mình muốn giáo Nguyễn Đại Hà hai cái tiểu đậu đinh học võ chuyện nói. Khá lắm, này nhưng làm Nguyễn Đại Thạch vui như điên, ân nhân cha con hai cái công phu hắn nhưng là thấy tận mắt, đáng sợ như vậy người áo đen. Bọn hắn là một đao một cái. Dạng này người chịu dạy hắn nhi tử công phu, mà không phải giống như hắn chỉ có thể đi theo tứ đệ đằng sau tùy tiện luyện một chút, cầu mong gì khác chi không được đâu. Đừng nói là Nguyễn Đại Thạch một lời đáp ứng, Nguyễn Nhị Thạch cũng nhìn nóng mắt ra cái kia, Định An cô nương à, ngươi nhìn có thể hay không cũng đem nhi tử ta một khối giáo à, hắn khẳng định cũng cùng hắn hai người ca ca một dạng có thể chịu được cực khổ, nếu là không nghe lời ngươi một mực đánh chính là. Nguyễn Nhị Thạch là cái thẳng tính, nghĩ sao nói vậy? Chỉ có điều, hắn mới nói xong liền bị nhà mình Tam đệ cho đập một cái. Tam Thạch, ngươi làm gì? Nguyễn Nhị Thạch quay đầu, bất mãn nói: "Nhị ca, Tam Hà mới 2 tuổi, chạy đều chạy bất ổn." Nguyễn Tam Thạch không cao hứng nhắc nhở. Vốn là à, Nguyễn Tam Thạch cảm thấy hai sông cũng quá nhỏ, có thể đứa nhỏ này bị lừa bán một lần, lại kinh lịch bị ám sát, một đường chạy nạn một dạng đi tới Yên Châu, hai tử người mặc dù nhỏ, lại nhanh chóng hiểu chuyện. Mỗi ngày nện bước chân ngắn đi theo hắn ca ca Nguyễn Đại Hà đằng sau ngồi trên ngựa, Nguyễn Tam Thạch nhìn hắn có nghị lực, cũng không đành lòng nói cái gì. Có thể nhị ca cũng quá phát rồi chút, Tam Hà cái kia mới đầy 2 tuổi không có mấy tháng, nơi nào ăn đến cái này đắng. Chương 47. Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới ngạch, cái này sao? Định An cô đương, nếu không chờ nhà ta Tam Hà đầy 3 tuổi, ngươi cũng dạy một chút hắn. Nguyễn Nhị Thạch gãi gãi đầu, khổ sở nói. Hiển nhiên hắn cũng biết Đoạn Định An 3 phần nhiệt độ tính nết, liền sợ không đổi kịp lúc này, không có lần sau a tại trong mắt nam nhân, mang hài tử có gì tốt, phiền phức vô cùng, Đoạn Định An một cái không xuất các cô đương, nghĩ đến cũng là không nguyện ý thời gian dài mang hài tử. Phúc, nhị ca, ngươi không cần dạng này, nếu là thật sự muốn cho Tam Hà đi theo tập võ, đợi ta ngày sau không, định xong hảo dạy hắn. Nguyễn Thời Cảnh đi tới liền nghe tới những này, nhịn không được cười nói. Hắn cũng là không nghĩ tới Định An tại hai người ca ca trước mặt vậy mà như thế được hoan nghênh, vừa nghe nói nàng muốn dạy bọn nhỏ luyện võ, vậy mà một điểm do dự đều không có, nhị ca thậm chí còn nghĩ đốt cháy giai đoạn, đem Tam Hà cũng đưa đi để Định An mang. À, vậy được rồi, nhưng chúng ta có thể nói tốt, tứ đệ ngươi ngày sau cũng không thể quên nhà, về sau nhà ta Tam Hà liền giao cho ngươi. Nguyễn Tam Thạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất cao hứng đạo. Mặc dù không thể đi theo Định An cô nương tập võ có chút thất vọng, nhưng tứ đệ bây giờ bái ân công là, cùng hắn học hẳn là cũng không kém đồ hạ. Nguyễn Nhị ca yên tâm, coi như Thời Cảnh ca ca bận không qua nổi, đây không phải còn có ta đây sao? Dù sao ta mỗi ngày cũng không có chuyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giao mấy cái tiểu ba nhi luyện công mà thôi, không tính là gì đại sự. Không đợi Nguyễn Thời Cảnh mở miệng đáp ứng, Đoạn Định An trước đứng ra nói: Nàng này thật vất vả tìm cho mình điểm việc làm, thả một con dê cũng là thả, thả ba cái dê vẫn là thả. Đoạn Định An còn thật thích Nguyễn gia mấy cái tiểu hoa nhi, một cái thi đấu một cái nhu thuận hiểu chuyện, xưa nay sẽ không lung tung khóc giống, rất tốt mang. Giáo những này tiểu đậu đinh học võ, chờ bọn hắn trưởng thành liền theo nàng ra ngoài sông sáo giang hồ làm đại hiệp, ngẫm lại cũng không tệ. Cha nói thời cảnh ca ca dưới mắt trọng yếu nhất chính là khoa khảo, nói không chừng chờ hắn thi đậu đại quan về sau, chính mình còn có thể đi theo làm cái quan phu nhân đâu. Đoạn Định An mặc dù cảm thấy là một cái giang hồ hiệp nữ trừ bạo giúp kẻ yếu rất phi phong, nhưng tựa hồ làm một cái quan gia thái thái cũng không tệ. Hắc hắc. Tâm tư của thiếu nữ chính là nhiều như vậy biến, nghĩ mới ra là mới ra. Nguyễn Thời Cảnh nhưng không biết Đoạn Định An thầm nghĩ đến nhiều như vậy, hắn chỉ là không thể xác định Định An có thể một mực mang theo mấy hải tử kia, cho nên mới sẽ lên tiếng trấn an nhị ca. Bất quá các ca ca hải tử cũng đều là hắn thân sinh chất nhi, hắn sau này giúp đỡ mang mang, dạy bọn họ luyện công biết chữ cũng là nên một phận. Ngược lại là Định An không có cái này nghĩa vụ, Nguyễn Thời Cảnh chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Định An muốn mang bọn nhỏ tập võ liền mang, không muốn mang hắn cũng sẽ hỗ trợ kết thúc. Tốt, đứa bé kia nhóm liền đều xin nhờ cho ngươi, bất quá ngươi cũng không cần để cho mình quá cực khổ. Bọn hắn nếu là không nghe lời, một mực ném cho cha mẹ của bọn hắn giáo huấn chính là, nhưng chớ đem chính mình cho chọc tức lấy. Nguyễn Thời Cảnh đi đến Định An bên người, cười nói với nàng. Cũng không trách Nguyễn Thời Cảnh nói như vậy, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình khi còn bé tập võ thường xuyên đem võ học sư phó tức giận đến trên nhảy dưới tránh đuổi theo hắn đánh, còn có khi còn bé vỡ lòng phu tử cũng đổi mấy cái. Hai tử cứ việc lại nghe lời nói cũng dù sao cũng là hai tử, luôn có nghịch ngợm gây sự thời điểm. Nguyễn Thời Cảnh đã sợ chất nhi nhóm nghịch ngợm đem Định An giận đến, lại sợ Định An một điểm liền nổ đem chất nhi nhóm đánh hư. Tứ đệ nói đúng, bọn nhỏ nếu là không nghe lời, Định An cô nương cứ việc đánh chính là, thực sự không được ném cho ta này làm cha đánh, có thể ngàn bạn không thể phát cáo chính mình. Nguyễn Đại Thạch mười phần có ánh mắt hợp thời nói tiếp, nói: Cha, ta mới sẽ không nghe lời. Nguyễn Nhị Hà đột nhiên mãi thanh mãi khí lớn tiếng nói: đệ nói đúng, chúng ta rất nghe lời mới sẽ không nghe Định An cô lời nói. Nguyễn Đại Hà cũng lớn tiếng nói. Hắn nói dứt lời còn đứng ở nhà mình đệ phía trước ngăn trở hắn, một bộ hắn là đại ca có chuyện gì hướng hắn tới dáng vẻ. Hai cái tiểu đậu đinh đột nhiên chen vào nói, đem các đại nhân đều chọc cho cười ha ha, chuyện này cũng liền như thế định ra. Về sau Nguyễn gia ba huynh đệ vẫn là sẽ cùng theo Nguyễn Thời Cảnh luyện công, nhưng mà hai cái tiểu đậu đinh thì là mỗi ngày bị Đoạn Định An mang đến ao nước nhỏ bên cạnh dạy bảo tập võ kiến thức cơ bản, không gọi bọn hắn quấy rầy các đại nhân làm việc. Lại qua hai ngày, Tôn Sam chủ tớ lần nữa tới cửa bái phỏng, đồng dạng là trả lại lần trước mang đi thư tịch, ngoài định mức lại mang đến một bản chính hắn chân tàng thư tịch. Nguyễn Thời Cảnh nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn chủ tớ, hai người đầu tiên là liền mấy quyển điện tịch sướng trò chuyện một phen mình ý nghĩ tâm đắc, sau đó mới nói tiếp lên lần trước chủ đề. Nguyễn huynh, còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi khoa cử báo danh sự tình bao khắp nơi hạ thân bên trên? Tôn Sam nói. Đương nhiên nhớ rõ, Tôn huynh nói như vậy, thế nhưng là chuyện này có mặt mày rồi. Nguyễn Thời Cảnh một bộ dáng vẻ khẩn trương hỏi. Xem như thế đi, Nguyễn huynh có chỗ không biết, này khoa cử báo danh trừ 5 người kết bảo đảm bên ngoài, còn có thể khai thác tìm người bảo đảm phương thức báo danh. Tôn Sam nói. Tôn huynh, này như thế nào tìm người bảo đảm nha? Nguyễn Thời Cảnh vẫn là giả vờ như không biết rõ tình hình mà hỏi. Cố này bảo đảm chính là cần một cái tú tài công danh trở lên người đọc sách hướng nơi đó khảo viện tiến cử, cam đoan thí sinh bối cảnh không có vấn đề, sẽ không gian lận trở chút. Tôn Sam nói. Tôn huynh chuyện này là thật. Vậy ngươi ý tứ này thế nhưng là Tôn huynh nguyện ý vì tiểu đệ làm bảo đảm? Nguyễn Thời Cảnh lập tức một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ. Cũng không phải ta vì Nguyễn huynh làm bảo đảm, mà là ta tổ phụ. Tôn Sam lắc đầu nói. Nguyễn huynh quả nhiên đối khoa khảo một chuyện không biết rõ à, hắn lần trước mới chúng tú tài về sau còn muốn tiếp tục đi lên kiểm tra, vì để tránh cho người khác làm bảo đảm xuất sai lầm, sẽ liên lụy sĩ đồ của mình, bình thường chỉ có không xuống đài khoa khảo tú tài cử nhân mới có thể vì người khác làm bảo đảm. Ở trong đó lại lấy cử nhân vì nhiều, bởi vì cử nhân thế lực muốn so tú tài lớn, cho dù ra một điểm nhỏ sai lầm cũng là có biện pháp vì chính mình kết thúc, mà lại cử nhân trong tay cố báo danh ngạch cũng so tú tài nhiều. Một cái tú tài chỉ có thể vì hai người đọc sách tìm người bảo đảm báo danh khoa cử, nhưng mà cử nhân lại có thể vì 5 người tìm người bảo đảm, mỗi một cái tìm người bảo đảm danh ngạch đều có thể vì bọn họ mang đến không ít lợi ích, góp gió thành báo cũng là một bút không nhỏ tài phú. Cho nên kỳ thật để cho người ta tìm người bảo đảm cũng không có khó khăn như vậy, đưa tiền là được, chỉ là Nguyễn Thời Cảnh không muốn lưu lại hậu hoạn mới có thể tỉ mỉ chọn lựa Tôn gia tổ tôn. Nay tổ tôn hai người hái sách, hắn hợp ý lại chân thành kết giao, nghĩ đến coi như đối phương phát hiện thân phận của hắn có thể có vấn đề, cũng sẽ không cùng người bên ngoài nói. Lại nói, hắn chỉ là cầu cái báo danh tư cách, việc này đối Tôn cử nhân thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới. Bất kể là ai vì tiểu đệ tìm người bảo đảm, cuối cùng là giải ta khẩn cấp, Tôn huynh, ngươi như thế giúp ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Nguyễn Thời Cảnh lập tức cảm kích nói. Ai, Nguyễn huynh lời ấy sai rồi, tại hạ trước đó tùy tiện đến nhà mượn sách, ngươi chẳng những không có phiền chán, ngược lại khẳng khái mượn sách cùng ta nhìn qua, bất quá một cái báo danh ngạch mà thôi, không tính là cái đại sự gì. Tôn Sam lần này nói mười phần đại khí, không giống lần trước như vậy do dự dự. Nguyễn Thời Cảnh chỉ là thoáng tưởng tượng liền biết ước chừng là hắn về nhà báo cáo tổ phụ, cái kia Tôn cử nhân cũng rất ủng hộ hắn cùng mình lui tới A chương 48. Cửa hàng không rõ, ta còn mua không? Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, Nguyễn Thời Cảnh lại mười phần cao hứng mượn hai bản sách cho Tôn Sam, để bày tỏ đạt lòng cảm kích của hắn. Dù sao đều là hắn lặng yên viết ra tới, đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Được sách mới Tôn Sơn giá hết sức cao hứng, về nhà liền cùng hắn tổ phụ nói lên Nguyễn Thời Cảnh hào phóng, lần này hai ông cháu càng thêm khẳng định muốn cùng cái này Nguyễn gia công tử thâm giao. Đừng nhìn này Nguyễn gia không có danh tiếng gì, nhưng trước đó nếu có thể tại kinh thành đặt chân, tất nhiên là có chút thủ đoạn, bằng không thì trong nhà tiểu công tử cũng không thể đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác ghi lại nhiều như vậy chân tàng điển tịch. Ở trong đó rất nhiều thế nhưng là Tôn gia tổ tôn chỉ nghe nói qua, liền tàn quyển đều chưa từng gặp qua thư tịch, không phải quan to quý tộc không thể được. Hai ông cháu nhất trí cảm thấy này Nguyễn gia có thể là xảy ra đại sự gì, dẫn đến nhà bọn hắn có thể chủ sự trưởng bối đều không ở, nhưng dù vậy, chết gầy mã lạc đà so mã đại. Bọn hắn Tôn gia tại đối phương rơi vào yếu đất thời điểm kéo đối phương một cái, ngày sau đối phương nếu là khởi thế, định cũng sẽ không quên bọn hắn Tôn gia giúp đỡ chi tình. Trở ra một bước tới nói, cho dù Nguyễn gia cuối cùng không thể khởi thế, Tôn Sam được nhiều như vậy sách hay mượn đọc cũng là bọn hắn Tôn gia kiếm được, cho nên bất kể nói thế nào, này cùng Nguyễn gia kết giao, đối với bọn hắn Tôn gia đều là lợi nhiều hơn hại. Khoa cử báo danh sự tình sau khi xác định, Nguyễn Thời Cảnh liền không còn nỗi lo về sau, trừ luyện công đọc sách bên ngoài, liền đem tìm cửa hàng sự tình nâng lên nhật trình. Hắn dự định trước chuẩn bị đứng lên, chờ hắn thi đậu tú tài về sau, chính là hắn này cửa hàng khai trương thời điểm, đến lúc đó chỉ cần giấu kỹ những vật kia, một cái cửa hàng sách mà thôi, tú tài công danh lại thêm cùng Tôn gia giao hảo nên có thể bảo trụ. Ngày hôm đó Nguyễn Tam Thạch thu hoa quả khô trở về liền đội vàng đi thư phòng. Tứ đệ, cửa hàng sự tình có rơi xuống. Nguyễn Tam Thạch người chưa tới, thanh âm mừng rỡ đã truyền đến Nguyễn Thời Cảnh cái lô thai lớn bên trong. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy lập tức thả ra trong tay bút lông, đứng dậy hướng bên ngoài thư phòng đi đến, hai huynh đệ ngay tại cửa thư phòng chạm thẳng vào nhau. Nguyễn Tam Thạch nhìn thấy nhà mình tứ đệ, lập tức đem hắn biết đến sự tình nói một lần. Nguyên lai là Nguyễn Thời Cảnh trước đó xem trọng lại không có thể mua nhà kia cửa hàng giao dịch xảy ra vấn đề, cái kia mua cửa hàng nhân ra bên trong xảy ra chuyện đột nhiên đổi ý, liền muốn tìm cửa hàng chủ nhân cũ đem cửa hàng lui về cầm lại hắn mua cửa hàng tiền. Cái kia cửa hàng chủ nhân cũ vốn là bởi vì hao tổn bán cửa hàng không dễ, thật vất vả đem cửa hàng bán đi, làm sao có thể nguyện ý lại đem cửa hàng cầm bể? Song Vương lúc ấy liền tranh chấp, vừa vặn khiến đi ngang qua Nguyễn Tam Thạch cho thấy được. Nay không hắn lập tức sốt ruột bận bịu hoảng liền hướng trong nhà tới, tìm tứ đệ nói chuyện này. Muốn nói cái kia cửa hàng vị trí có chịu không nói xấu không xấu, bởi vì chỗ kia vừa lúc ở Yến Châu quan học chỗ trên phố. Cái kia chủ nhân cũng là bắt đầu ăn năn cửa hàng, theo lý thuyết nhiều như vậy người đọc sách ở chỗ này người đến người đi, sinh ý sẽ không quá kém. Ai ngờ trước đó có một người đọc sách tại cửa hàng bên trong ăn cơm ăn người chết, mặc dù cuối cùng điều tra ra là người đọc sách này chính mình phát bệnh dẫn đến cái chết, mà không phải cửa hàng bên trong ăn uống có độc. Nhưng dù sao cũng là người chết, vẫn là ảnh hưởng chủ quán sinh ý, đi vào ăn cái gì thực khách càng ngày càng ít, đến cuối cùng trực tiếp mấy ngày không gặp được một cái thực khách. Lão bản không thể không đem cửa hàng chuyển ra ngoài, nhưng bởi vì hắn cửa hàng ăn người chết căn bản không có người nguyện ý tiếp nhận, cho nên cái kia cửa hàng cũng là đè ép đè thêm. Nguyễn Thời Cảnh ngay từ đầu không nghĩ ở bên kia mua cửa hàng, bởi vì hắn nghĩ thoáng chính là cửa hàng sách, quan học phụ cận nay đã có hai nhà cửa hàng sách, cạnh tranh quá mức kịch liệt, cho nên liền không có nghe ngóng chuyện bên kia. Chờ hắn biết nhà này cửa hàng giá cả thấp như vậy thời điểm, cái kia cửa hàng liền như vậy xảo bị người cho mua. Vốn là có thể mua cũng không mua, cho nên Nguyễn Thời Cảnh cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, nhưng việc này lại bị Nguyễn Tam Thạch ghi tạc trong lòng, mắt thấy có cơ hội có thể đem cái kia cửa hàng tiện nghi cầm xuống, hắn lập tức liền trở lại gọi người. Đã như vậy, Tam ca ngươi liền cùng ta cùng đi xem một chút. Nguyễn Thời Cảnh suy nghĩ một lúc liền làm ra quyết định. Mặc dù bên kia đã có hai nhà cửa hàng sách, nhưng hắn muốn đi lộ tuyến cùng cái kia hai nhà khác biệt, tương lai có thể sẽ có cạnh tranh, nhưng hắn cạnh tranh ưu thế vẫn là rất lớn, nếu là có thể giá thấp cầm xuống răng kia cửa hàng cũng không phải không thể. Hai huynh đệ cưỡi ngựa xe rất nhanh liền đến quan học phụ cận, hai người tới thời điểm, cửa tiệm kia cửa ra vào đã vây ba tầng trong ba tầng ngoài người xem náo nhiệt. "Hảo ngươi cái chữ cửu, nhà ai làm ăn là ngươi dạng này lật lọng, ngươi nếu đem ta cửa hàng mua đi, cuộc mua bán này coi như thành, nào có lật lọng đạo lý. Muốn đều giống như ngươi muốn mua liền mua, không muốn liền lui cái kia còn phải rồi." Một cái mập mạp trung niên nam nhân chỉ vào một cái khác cao gầy thanh niên nam tử lớn tiếng quát lớn. "Ngươi cái Vương Nhị bệnh chốc đầu ngươi muốn sớm nói với ta ngươi này cửa hàng có vấn đề, mua sẽ gây họa tới người nhà, ta có thể tham điểm kia món lời nhỏ mua nhà ngươi cửa hàng sao?" Cao gầy thanh niên cũng lớn tiếng mắng lại. "Trương Cửu ngươi không nên nói bậy nói bạ cái gì gọi là nhà ta cửa hàng mua sẽ gây họa tới người nhà, muốn gây họa tới người nhà ta Vương gia như thế nào cả nhà đều tốt, rõ ràng là ngươi nhà mình xui xẻo lại muốn nhị lại cho ta, ngươi còn nói ta là bệnh chốc đầu, ta nhìn ngươi mới là bệnh chốc đầu." Vương Nhị không phục, lập tức phản bác. "Cái tên Vương bắt đàn ngươi, nhà ngươi cửa hàng nếu là không có vấn đề, ngươi tại sao phải thấp như vậy giá cả bán đi, rõ ràng chính là cái kia chết đi thư sinh không chịu đi, muốn tìm kẻ chết hay?" "Hừ, ta mới mua nhà ngươi cửa hàng không đến 3 ngày, lão nương ta lại đột nhiên đi. Rõ ràng chính là ngươi này cửa hàng chẳng lành hại lão nương ta, Vương Nhị thằng vô lại ta nói với ngươi ngươi hôm nay nếu không cùng ta đem cửa hàng lui, ta liền muốn đi quan phủ cáo ngươi mưu tài hại mệnh." Cao gầy thanh niên nam tử nói xong cũng liều lĩnh phóng tới cái kia mập mạp trung niên nam nhân, hai người lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ, bên cạnh người xem náo nhiệt chỉ đành chịu lại bắt đầu căng ngăn, đây đã là hai người này hôm nay đánh hồi ba. Nhắc tới cũng là im lặng, Trương Cửu chỉ trích nhân gia Vương Nhị cửa hàng có vấn đề, trong miệng nói muốn cáo quan, hành động thực tế nhưng không có một điểm. Cái kia Vương Nhị cũng là chột dạ, lại không dám cáo quan. Hai người một mực tại nơi này nói dóc, một cái muốn lui cửa hàng một cái không chịu lui, việc này đã truyền mấy con phố đều biết, sang đây xem náo nhiệt người, gọi là một cái nối liền không dứt. Nguyễn Thời Cảnh huynh đệ hai người ở ngoại vi nghe một lát, cuối cùng là làm rõ ràng, chân tướng, tức khắc cũng cảm thấy rất im lặng. Cũng không biết là ai cố ý truyền, nói là Vương Nhị cái kia cửa hàng điểm xấu, đi ăn đồ vật về nhà liền ngã bệnh, lúc này mới dẫn đến hắn cái kia cửa hàng một mực hạ giá đều bán không được. Cũng liền trùng hợp như vậy, tham tiện nghi mua cửa hàng Trương Cửu nhà,
mới mua cửa hàng không bao lâu, một mực ốm đau lão nương liền không còn. Muốn Nguyễn Thời Cảnh nói, cũng không biết là Vương Nhị đắc tội với ai vẫn là liền như vậy xui xẻo, loại sự tình này đều để hắn cho gặp được. Tứ đệ, này cửa hàng nghe không rõ a, ta còn tìm người kia mua cửa hàng không. Nghe do Nguyễn Tam Thạch có chút do dự, lôi kéo Nguyễn Thời Cảnh thấp giọng hỏi.
Chương 49. Ta không mua đồ vật, mua cửa hàng không nóng nảy, nhìn kỹ hắn nói.
Nguyễn Thời Cảnh đảo mắt một vòng, đối nhà mình Tam ca nói. Hắn không nắm chắc được có phải hay không cái kia Vương Nhị bị người làm cục, nhưng bất kể như thế nào, xem trước một chút lại nói, Nguyễn Thời Cảnh dù sao là không sợ quỷ gì không quỷ. Muốn nói quỷ, chính hắn chính là một cái quỷ, sống lại một lần trở về báo thù ác quỷ, nếu thật là có quỷ, hắn ngược lại muốn xem ai sợ ai. Nguyễn Tam Thạch gặp nhà mình tứ đệ nói như vậy, liền nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tình huống bên trong, Vương Nhị hai người xoay đánh không đầy một lát lại bị vây xem quần chúng cho kéo ra. Mắt thấy hai người lại muốn tiến hành xuống một vòng nói dóc, lúc này tới người tướng mạo rầu mỡ, giữ lại dâu cá chê trung niên nam nhân đi vào đánh gãy bọn hắn. Trần Ngũ, ngươi tới làm cái gì? Vương Nhị nhìn thấy này trung niên nam nhân giống như sù lông lên mèo, lập tức cao giọng chất vấn. Phải biết lúc trước hắn cửa hàng sở dĩ sẽ truyền ra không tốt thanh danh, này Trần Ngũ có thể ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, Vương Nhị là chính thai nghe thấy hắn như thế nào ở bên ngoài tán tin đồn. Đều là ở tại nơi này con phố hàng xóm cũ, các gia cũng không chỉ một hai cái cửa hàng, hiểu nhau cực kỳ, Trần Ngũ đó chính là cái bỏ đá xuống giếng chủ, lúc này đứng ra khẳng định không có công việc tốt. Nhớ ngày đó Vương Nhị cửa hàng bán không được nay đã hạ xuống giá thị trường 7 thành, có thể này Trần Ngũ lại còn nghĩ lấy 5 thành giá cả mua đi hắn cửa hàng. Tức giận đến Vương Nhị đại côn tử đem hắn đuổi ra ngoài, từ nay về sau trông thấy hắn liền cùng cái trọi gà đồng dạng. Dưới mắt hắn đang cùng Trương Cửu nói dốc cửa hàng sự tình, lúc này tại nhìn thấy người này tự nhiên không có sắc mặt tốt, nếu không phải Trần Ngũ ở bên ngoài nói lung tung hắn cửa hàng làm sao đến mức thấp như vậy giá cả bán đi. Ai, ta nói Vương Nhị bây giờ này cửa hàng đã không phải là ngươi Vương Nhị, ta lại đây cùng Trương huynh đệ đàm mua bán, làm phiền ngươi chuyện gì? Trần Vũ sờ lên chính mình ria mép nhấc lên cái cằm mười phần đắc ý nói. Vương Nhị lúc trước còn cầm cây gậy đánh hắn, cũng không chịu đem cửa hàng bán cho hắn, hiện nay này cửa hàng còn không phải đến rơi vào trong tay hắn. Vừa nghĩ tới chờ mình đem này cửa hàng giá thấp mua lại, có thể đem Vương Nhị tức chết đi được, Trần Vũ trong lòng liền một trận mừng thầm. Cho cười, ngươi mua cửa hàng. Ban đầu là ai khắp nơi tản nhà ta cửa hàng lời đồn. Nói nhà ta cửa hàng điểm xấu, ăn cửa hàng bên trong đồ vật trở về muốn sinh bệnh, mua cửa hàng người sẽ còn gây họa tới người nhà. Vương Nhị nghe vậy liền không cao hứng nổi giận mắng. Ha ha, ta nói Vương Nhị chính ngươi không chịu đem cửa hàng thu hồi đi, cũng không thể chậm trễ ta đem cửa hàng bán đi nha, Trần lão bản, ngươi không cần để ý tới này bệnh chốc đầu, cửa hàng chuyện nếu không ta nói riêng. Trương Cửu xem xét có chút nóng nảy, tiến lên đối Vương Nhị hai câu liền muốn lôi kéo Trần Ngũ đi. Nhưng mà Trần Ngũ lại vô vô Trương Cửu tay, quay đầu liền cười ha hả đối Vương Nhị một phen chất vấn. Vương Nhị, ngươi nhìn lúc trước ngươi không chịu đem cửa hàng bán cho ta, bây giờ ngươi này cửa hàng còn không phải rơi vào trong tay ta. Ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi liền nói ta nói cái nào một câu không đúng. Ngươi cửa hàng bên trong là không phải người chết, rất nhiều thực khách ăn ngươi cửa hàng bên trong đồ vật về nhà có phải hay không ngã bệnh. Còn có này Trương Cửu trong nhà mua ngươi cửa hàng, hắn lao nương là không phải không rồi. Ngươi nói hiệu nói bượng, đã như vậy, ngươi Trần Ngũ vì cái gì lại muốn mua này cửa hàng, ngươi liền không sợ ngươi trong nhà phụ mẫu vợ con cũng bước hắn Trương Cửu lao nương vết xe đổ sao. Vương Nhị bị hắn hỏi nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh hắn liền tức giận mắng to trở về. Trần lão bản, ngươi cũng đừng nghe hắn nói bậy nha, này cửa hàng kia cái gì, này cửa hàng vẫn là rất có lời. Trương Cửu ở bên cạnh nghe được sốt ruột, sợ này cửa hàng đập trong tay. Hắn cũng không chính là tham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn, kết quả hại nhà mình lao nương sao. Này cửa hàng thế nhưng là giữ lại không được. Ừ, ta tự có biện pháp khứ trừ này cửa hàng suối quẩy, cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Trương lão bản, chúng ta mượn một bước nói chuyện, tâm sự này cửa hàng mua bán chuyện. Trần Ngũ đối Vương Nhị cười lạnh một tiếng, quay đầu lại đi kéo Trương Cửu. Trương Cửu đã sớm muốn đem Trần Ngũ lôi đi đàm mua bán, dĩ nhiên là liền sần núi xuống lửa, hai người xưng huynh gọi đệ liền như vậy tiến vào cửa hàng, vừa đóng cửa, ai cũng không biết bên trong hai người đang nói gì. Vương Nhị thấy thế phi một ngụm, liền về nhà mình một cái khác cửa hàng, nói đến, hắn này một cái khác cửa hàng cùng trước đó cái kia cửa hàng ngay tại sát vách, là cái bán tạp hóa, bằng không cũng sẽ không theo Trương Cửu tại cửa ra vào ở Mỹ lên. Chỉ là trở lại tiệm tạp hóa Vương Nhị tâm tình cũng không tốt lên được, vừa nghĩ tới cách xa nhau không bao xa cửa hàng sẽ rơi vào Trần Ngũ trong tay, hắn cái kia trong lòng liền cùng mẹ bắt khó chịu giống nhau. Nguyễn Thời Cảnh hai huynh đệ chính là ở thời điểm này đi vào tiệm tạp hóa, đứng ở Vương Nhị trước mặt. Hai vị khách nhân tùy tiện nhìn xem, nhà ta trong tiệm đồ vật, đó là hàng thật giá thật lại lợi ích thực tế. Vương Nhị nhìn thấy có khách vào cửa bận bịu giữ vương tinh thần chiêu đãi. Trưởng quỹ, chúng ta không mua đồ vật, chúng ta muốn cùng ngươi mua cửa hàng. Nguyễn Thời Cảnh khai môn kiến sân nói. Khách nhân, ngài đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta này tiệm tạp hóa cũng không bán. Vương Nhị mới lộ ra tới cười nhanh chóng thu hồi, sắc mặt cũng lộ ra mấy phần khó coi. Nhà hắn tổng cộng 2 cái cửa hàng, bên cạnh cái kia đã bị ép bán ra, để trong lòng của hắn đến nay đều không được nhiệt tình, làm sao có thể sẽ còn đem trong tay cái cuối cùng cửa hàng cũng bán đi? Mặc dù cửa hàng tạp hóa không bằng ăn uống cửa hàng kiếm tiền, nhưng mà thắng ở ổn định, mà lại này cửa hàng cũng là bọn hắn lao Vương gia tổ truyền xuống, nói cái gì cũng không thể bán. Trưởng quỹ ngài hiểu lầm, ta nói chính là bên cạnh nhà kia cửa hàng, vừa mới tấm kia lão bản không phải tìm ngài tới lui sao? Như hắn lại đến lui cửa hàng, ngài một mực đem cửa hàng lưu lại, ta mua. Nguyễn Thời Cảnh cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải nhàn không có chuyện bắt ta giải trí đâu à? Nếu ngươi biết bên cạnh cái kia cửa hàng chuyện, hẳn là cũng nghe thấy cái kia Trần Ngũ muốn mua cửa hàng,
lúc này nói không chừng hai người mua bán đều đàm thành, cái kia Trương Cửu làm sao có thể sẽ còn tìm ta lui cửa hàng. Vương Nhị lúc này sắc mặt là triệt để không xong, sụ mặt tức giận nói: "Trưởng Quý coi là cái kia Trần Ngũ chỉ đẻ ngươi ra sao? Vẫn là Trưởng Quý muốn cùng Trần Ngũ loại kia lưu manh vô lại làm hàng xóm?" Nguyễn Thời Cảnh không mặn không nhạt đạo: "Trần Ngũ cái loại người này hắn gặp nhiều, nhất là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hiện nay hắn đã đem nhà kia cửa hàng giá cả đánh hạ, như thế nào có thể giá gốc từ Trương Cửu trong tay mua qua đi đâu? Nhất định là muốn ép giá. Mà Trương Cửu lựa chọn tìm Vương Nhị lui cửa hàng, mà không phải chuyển tay bán đi, đã nói rõ hắn không muốn hao tổn ra cửa hàng, như thế cái kia Trương Cửu chắc chắn do dự, nói không chừng còn muốn đến tìm Vương Nhị làm ồn ào. Đến lúc đó hắn chỉ cần thông qua Vương Nhị đem cửa hàng mua lại, cũng không cần gấp khai trương, vượt qua 2-3 tháng, chuyện này nhiệt độ hạ xuống đi, tự nhiên không có nhiều người còn nhớ rõ này cửa hàng sẽ đưa tới tai họa hư giả truyền ôn. Thực sự không được, chờ cửa hàng khai trương thời điểm, Nguyễn Thời Cảnh có thể tìm chút tăng nhân lại đây làm một tráng pháp sự, ngươi không phải nói này cửa hàng có quỷ sao? Ta liền nói cái kia quỷ đã bị bắt, đúng bệnh hốt thuốc tự nhiên có thể bỏ đi vào cửa khách nhân lo nghĩ." Chương 50. Trương Cửu lại đến môn, dù sao nhà hắn cũng không làm ăn uống sinh ý, lại nói ai không sinh bệnh, cũng không thể mấy cái tiến vào môn khách nhân bị bệnh liền treo ở nhân gia cửa hàng trên đầu a, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Như tới lúc đó, này Trần Ngũ còn dám vụng trộm gây sự, Nguyễn Thời Cảnh tự nhiên cũng có biện pháp thu thập hắn. "Này, ta dĩ nhiên là không muốn cùng cái kia họ Trần làm hàng xóm, chỉ là bây giờ cửa hàng khế đất tại Trương Cửu trong tay, hắn có thể hay không đem cửa hàng bán cho cái kia họ Trần ai nói chuẩn nha?" Vương Nhị trần chờ một chút, mang theo vẻ mặt nói: "Hắn trước mắt tiểu huynh đệ này khí chất bất phàm, nói không chừng thật đúng là có thể mua được này cửa hàng, thật sự là đáng tiếc, tiểu huynh đệ này như thế nào không còn sớm hai ngày tới đâu. Đó là hắn khẳng định nguyện ý đem cửa hàng bán cho tiểu huynh đệ này, nói không chừng liền không có hôm nay này phá sự." Vương Nhị trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, nhưng hắn kỳ thật đối này cũng không ôm cái gì hy vọng, liền xem như dựa theo Trương Cửu mua cửa hàng giá cả tiếp nhận, cái kia Trần Ngũ cũng là kiếm một phát. Chớ nói chi là Trương Cửu sốt ruột đem cửa hàng ra tay, nói không chừng sẽ còn lại hàng một chút giá cả. "Trưởng Quý yên tâm, ta liền bồi ngươi tại chỗ này đợi cái kia Trương Cửu một canh giờ, nếu là hắn không tới đây chuyện liền làm thôi, nếu là hắn tới, còn xin Trưởng Quý làm cái người trung gian, thúc đẩy chuyện này. Đợi ta mua xuống bên cạnh cửa hàng, tự nhiên sẽ không thiếu Trưởng Quý chỗ tốt." Nguyễn Thời Cảnh mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Tiểu huynh đệ yên tâm, ta đích xác không muốn cùng cái kia họ Trần làm hàng xóm, nếu như ngươi là thật tâm muốn mua này cửa hàng, ta từ đó dắt cái tuyến cũng không phải đại sự gì. Chỉ là trong này chuyện ngươi có thể hỏi thăm rõ ràng, ngươi mua này cửa hàng về sau, như lại xảy ra chuyện gì cũng không thể tới tìm ta phiền phức nha." Vương Nhị cười bên trong mang theo một vẻ đắng chát, nói: "Hắn cũng là bị dày vò sợ, từ ban đầu cửa hàng bên trong chết cái thư sinh, hắn bị bắt vào đi ngồi mấy ngày lao, thật vất vả tra ra thư sinh kia nguyên nhân cái chết không có quan hệ gì với hắn, lúc này mới bị vô tội phóng thích, kết quả không có mấy ngày công phu cửa hàng lại chuyển ra không tốt thanh danh. Nói là bọn hắn cửa hàng bên trong không sạch sẽ, đi vào ăn cái gì người đều sẽ dính vào suối quậy bệnh một trận, đến đằng sau cửa hàng bên trong chậm rãi liền không còn thức khách, cuối cùng đem cửa hàng hạ giá bán đi, dòng giá hơn mấy tháng thời gian, người tính khí tốt hơn nữa đều phải mài không còn cách nào khác. Dưới mắt Vương Nhị cũng không cầu chỗ tốt gì, chỉ hy vọng đem này cục diện rối rắm thu thập thỏa đáng, về sau đừng có lại đến tìm hắn phiền phức mới là, nếu không, sợ là hắn này cửa hàng tạm hóa sinh ý cũng không làm tiếp được." "Trưởng Quý yên tâm, nơi này sự tình ta đã biết rõ ràng, những cái kia bất quá là giả dối không có thật tạo ra đi ra sự tình, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ta là không tin những này." Nguyễn Thời Cảnh cười nói. Hắn nói nhẹ nhõm, để Vương Nhị trong lòng vậy mà sinh ra vài tia an ủi. "Đại gia như đều cùng ngươi nghĩ như vậy liền tốt, ta cái kia cửa hàng cũng không đến nỗi giá thấp bán đi, còn muốn thụ Trần Ngũ kia trở lưu manh điều khí." Vương Nhị thở dài, bất đắc dĩ nói: "Trưởng Quý cũng chớ khổ sở, cái ông mất ngựa sao biết không phải phúc." Nguyễn Thời Cảnh an ủi một câu. Ước chừng là hiếm thấy tới một cái lý giải Vương Nhị người, Vương Nhị đối Nguyễn gia hai huynh đệ thái độ tốt lên rất nhiều, chẳng những nhiệt tình mời bọn hắn đến cửa hàng hậu đường ngồi xuống, còn cho hai người chuẩn bị nước trà, để bọn hắn một bên uống trà một bên chờ đợi. Lúc này cửa hàng bên ngoài vây xem náo nhiệt các lão bách tính gặp không còn náo nhiệt nhìn, cũng sớm đã ai về nhà nấy, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái khách nhân đến tiệm tạp hóa bên trong tới mua đồ, Vương Nhị đó là một bên chiêu đãi khách nhân một bên hiếu kỳ chờ đợi. Tiểu huynh đệ kia nói như thế chắc chắn, hắn cũng muốn biết Trương Cửu bên kia sinh ý đến cùng thành không thành. Ước chừng qua nửa canh giờ dáng vẻ, cái kia Trương Cửu quả nhiên một mặt khó coi lần nữa đến nhà, lần này hắn chẳng những chính mình tới, còn mang theo hai cái tráng hán vào cửa, vừa nhìn thấy Vương Nhị, đó là vén tay áo lên liền muốn mở làm. Cũng không trách Trương Cửu như thế, hắn vừa mới cùng Trần Ngũ đàm phán không thành, cái kia không biết xấu hổ vậy mà muốn cho hắn nửa giá đem cửa hàng bán cho đối phương, phải biết hắn mua cửa hàng này mặc dù tiện nghi không ít, nhưng cũng là lấy giá thị trường bảy thành mua, tên kia vậy mà muốn cho hắn tại bảy thành cơ sở thượng lại giảm một nửa. Trương Cửu làm sao có thể bán? Thế là Trương Cửu trực tiếp đem Trần Ngũ cái này lưu manh cho đuổi ra ngoài, lập tức về nhà kêu lên hai cái tộc nhân lần nữa tìm tới Vương Nhị cửa hàng bên trong tới, hôm nay nói cái gì hắn cũng phải đem cửa hàng lui về, đem hắn tiền mồ hôi nước mắt cầm về. Dày vò lâu như vậy, Trương Cửu thật sự sốt ruột, hắn thật sự bị làm sợ, sở dĩ muốn lui cửa hàng nguyên nhân, trừ lão nương đột nhiên đi, cũng bởi vì cô vợ hắn chợt nghe lão nương tin dữ, dọa đến sinh non kèm chút một thi hai mệnh. Đại phu nói muốn mua 50 năm trở lên nhân sâm cho nàng dâu che mệnh, bằng không thì hắn liền nàng dâu đều phải không có. Chuyện này chính là hắn mua xong cửa hàng ngày thứ hai phát sinh, nếu không phải trong nhà một đoàn rối bời, hắn cũng sẽ không mới nhớ tới có thể là cái kia cửa hàng nguyên nhân, kéo tới lúc này mới đến trả lại tiền. Lúc này rất nhiều người là tin tưởng huyền học cùng mệnh lý, có ít người kinh doanh có chút cửa hàng chính là sẽ càng ngày càng tốt, mà có ít người tiếp nhận một ít cửa hàng ngược lại bị liên lụy càng ngày càng kém. Trương Cửu bây giờ đã cảm thấy nhà hắn chuyện xấu đều là bị này cửa hàng lôi mệt mỏi, bây giờ là chỉ muốn đem cửa hàng cho lui, đồng thời chính hắn tiền mồ hôi nước mắt cũng một phân không thể thiếu, dĩ nhiên là không muốn giá thấp bán cho Trần Vũ tốt nhất phòng ở, chính là để Vương Nhị đem cửa hàng thu hồi đi, đem hắn tiền lui về tới. Trương lão bản, ngươi thật đúng là tới nha, nhanh 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 bên trong ngồi, này có bút sinh ý đang chờ ngươi đây. Vương Nhị Di trông thấy hắn địa bộ này, bước lên phía trước níu lại cánh tay của hắn liền đem người về sau đường bên trong kéo, cũng không thể lại để hắn náo xuống, bằng không thì hắn hôm nay sinh ý còn thế nào làm. Đi theo Trương Cửu cùng đi hai cái tráng hán có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là thấy Trương Cửu bị kéo vào cửa hàng, đằng sau hai người liếc nhau, vội vàng đi theo. "Tiểu huynh đệ, ngươi nói còn thật đúng, Trương Cửu thật đúng là tới." Vương Nhị lôi kéo Trương Diệu tiến vào đằng sau liền cười ha hả ngồi đối diện ở nơi đó uống trà Nguyễn Thời Cảnh nói. Nguyễn Tam Thạch đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, hắn trông thấy tấm kia lão bản thật đúng là tới, hơi kinh ngạc nhìn đệ đệ mình liếc mắt một cái, bất quá lúc này không phải nói chuyện thời cơ, hắn chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhà mình tứ đệ. "Tứ đệ a, này cửa hàng ta thật mua a?" Nguyễn Thời Cảnh hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy xông hai cái lao bản đi cái thư xin lễ. Hai vị lao bản tốt. Đại tề đối với người đọc sách là 10 phần tôn trọng, bởi vậy vốn là sắc mặt không tốt Trương Cửu khi nhìn đến Nguyễn Thời Cảnh một thân thư sinh ăn mặc, cũng đem trên mặt sắc mặt giận dữ đè xuống chút. "Vương lão nhị, ngươi đây là ý gì?" Trương Cửu hất ra Vương Nhị tay hỏi. Nội tâm lại nghĩ đến đừng tưởng rằng tìm người đọc sách tới chỗ dựa, ta liền không lùi cửa hàng. "Ta nói Trương Cửu ngươi này tính tình có thể hay không sửa lại. Này tiểu công tử là đến mua người cửa hàng. Bất quá ta đầu tiên nói trước a, ngươi bao nhiêu tiền dựa dẫm vào ta mua liền phải bao nhiêu tiền bán cho này tiểu công tử, cũng không thể bởi vì người ta muốn mua liền lung tung nâng lên giá cả." Vương Nhị nhìn hắn cái kia đức hạnh cũng tức giận. Chương 51. Khoa cử báo danh các ngươi nói thế nhưng là thật sự, hẳn là lừa gạt ta a. Trương Cửu nhìn một chút Nguyễn Thời Cảnh, lại đối Vương Nhị nói: "Tự nhiên là thật, chúng ta không có chuyện chạy tới lừa gạt ngươi làm cái gì?" Nguyễn Tam Thạch tấm khuôn mặt, ngữ khí không tốt lắm đạo: "Nay cửa hàng trước đó có chút không tốt nghe đồn, hắn là nghe qua, nhưng mà không nghĩ tới mua cửa hàng trong nhà người ta thật sự sẽ chết người đâu." Hắn bây giờ cũng không biết này cửa hàng là mua tốt vẫn là không mua tốt, đối phương không có gì hảo thái độ, hắn tự nhiên cũng không có gì hảo thái độ. "Đầu tiên nói trước, ta không có khả năng hạ giá bán cửa hàng." Trương Cửu nghe vậy lập tức nói: "Trương lão bản không cần lo lắng ngươi bao nhiêu tiền, mua cửa hàng, liền theo cái giá này chuyển tay cho ta là được. Không đi qua quan phủ qua khế ước đỏ tốn hao được ngươi ra." Nguyễn Thời Cảnh nói thẳng. Lời vừa nói ra Trương Cửu nghe còn có chút ngập bức, vẫn là Vương Nhị nhúng tay xử hắn một chút. "Lăng làm gì? Nhanh cầm lên khế nhà đi nhà môn sang tên a." "Vâng, đúng, sang tên. Công tử chúng ta này liền sang tên đi, ta này cửa hàng nhưng là muốn 2.300 lượng, ta đã nói một tay giao tiền một tay sang tên, ta không đánh phiếu nợ." Trương Cửu lập tức nói. Hắn có thể gánh chịu quan phủ sang tên tiêu xài, đây vốn chính là người bán ứng phó, chỉ là có đôi khi là mua bán song phương mỗi giao một nửa, cụ thể nhìn tình huống. Nhưng mà hắn nhất định phải tiền mặt. "Trương lão bản yên tâm, một tay giao tiền một tay sang tên." Nguyễn Thời Cảnh dứt lời, liền xuất ra một điểm ngân phiếu. Ở trong đó đại bộ phận vẫn là sư phụ cho hắn, một phần nhỏ là trong nhà tiền kiếm được, chỉ là mua cửa hàng này về sau Nguyễn Thời Cảnh trong tay liền thật không dư thừa tiền gì. Trương Cửu gặp được ngân phiếu thái độ lập tức tới cái bước ngoặt lớn, hắn nhiệt tình dẫn Nguyễn Thời Cảnh đi phủ nhà quen thuộc qua hộ, hai người một tay giao tiền một tay giao khế nhà, cuộc mua bán này liền thành. Cầm tới khế nhà cùng cửa hàng chìa khóa hai huynh đệ lại đi cửa hàng có hai cái mặt tiền, bởi vì lúc trước là làm ăn uống cửa hàng, cho nên đi vào liền có thể trông thấy 8 chiếc bàn đồng thời đối ứng với nhau ghế dài. Lại sau này chính là cửa hàng bếp sau đằng sau còn mang theo một cái tiểu biệt tử, trong sân nhỏ có 3 gian sương phòng, 2 gian có thể ở lại người, 1 gian là tạm vật phòng. Nói đến không sai biệt lắm giá cả. Nay cửa hàng lại so Nguyễn gia mua tòa nhà nhỏ mấy lần không ngừng, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ này cửa hàng mở tại quan học bên cạnh vị trí tốt, mà lại cửa hàng vốn là so tòa nhà một quý. "Tứ đệ, này cửa hàng hoàn thành, thật lớn." Nguyễn Tam Thạch trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, vui vẻ nói. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhà mình còn có thể mua lấy cửa hàng mở tiệm làm lão bản, lúc này Nguyễn Tam Thạch nơi nào còn nhớ rõ này cửa hàng những cái kia chẳng lành nghe đồn, lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Về sau cửa hàng mở lại còn phải sửa chữa một phen. Nguyễn Thời Cảnh sát thực cao mày đánh giá chung quanh, đồng thời trong lòng nghĩ đến nơi nào nên như thế nào cải tạo. Kiếp trước kiếp này hắn không biết đi qua bao nhiêu cửa hàng, dưới mắt này cửa hàng cũng liền đồng dạng hết sức bình thường dáng vẻ, cùng hắn đi qua một chút hào hoa tinh xảo trang trí cửa hàng kém xa. Vừa vặn đại ca tam ca đều đi theo Hà Đại Xuyên học thợ một tay nghề, hắn lại tìm cái thợ một tới làm việc, thời gian 2-3 tháng đủ để đem cửa hàng chế tạo thành hắn muốn dáng vẻ. Nói là nhà ta không bắt đầu ăn cửa hàng, là phải lần nữa trang trí. Nguyễn Tam Thạch cũng đi theo gật đầu nói. Hắn nghe tứ đệ nói, trong nhà muốn mở cửa hàng sách, trước mắt này cửa hàng cách cục rõ ràng không thích hợp, mà lại đọc sách phô lời nói, còn phải chuẩn bị rất nhiều thư tịch, còn phải đánh mấy cái giá sách đâu, muốn làm cải biến cũng không nhỏ. Hai huynh đệ xem hết cửa hàng sau khóa lại môn liền trở về nhà, Nguyễn Thời Cảnh bỏ ra một buổi chiều đem cửa hàng cách cục vạch đi ra, cùng một chút cần đồ gia dụng đặt ở nơi nào cũng đều tiêu chú đi ra. Ngày thứ 2 hắn liền dẫn những vật này đi tìm một cái tay nghề không tệ thợ mộc, đem nhu cầu của mình cùng thợ mộc câu thông tốt, sau đó Nguyễn Thời Cảnh liền đem đại ca cùng cửa hàng chìa khóa đều giao cho cái kia thợ mộc, liền mặc kệ. Thời gian thoáng một cái đã qua, thoáng qua liền đến đêm giao thừa. Nguyễn gia người một nhà cùng Đoạn gia cha con tề tụ một đường, cùng một chỗ qua cái năm, đây là nguyên thời cảnh nhân sinh bên trong ít có náo nhiệt. Không có hầu phủ đủ loại quy củ, cũng không phải một thân một mình lánh lánh thanh thanh, cả một nhà ngồi cùng một chỗ ồn ào ấm áp đến cực điểm. Qua xong năm về sau Nguyễn Thời Cảnh liền càng thêm bận rộn, Hà Đại Xuyên điêu khắc công phu mặc dù vẫn chưa đến nơi đến chốn, nhưng đã đầy đủ dùng. Qua tháng riêng 15 Nguyễn Thời Cảnh lại đem Hà Đại Xuyên triệu hồi trong nhà, bởi vì có hắn ở sau lưng ủng hộ, Hà gia lần này không có cửa nát nhà tan, Hà Thợ Một không chết hai huynh đệ cũng không giống đời trước như thế tiến vào trong quân, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hà Đại Xuyên vì thế 10 phần cảm kích Nguyễn Thời Cảnh, mặc dù chính hắn biến thành đứa ở phải tùy thời nghe chủ gia triệu hoán làm việc, nhưng Nguyễn gia không phải cái gì ác độc, nhân gia xưa nay sẽ không đối với hắn không phải đánh thì mắng, để hắn làm sự tình cũng đều là hắn thích làm Thợ Một sống. Hà Đại Xuyên, hôm nay ta để ngươi làm sự tình việc quan hệ trọng yếu, trên đời này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, tạm thời không thể có người thứ ba biết. Nguyễn Thời Cảnh hết sức nghiêm túc nói. Công tử, ngài cứ việc phân phó, ngươi để cho ta làm gì? Ta làm gì cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức, chính là ta cha mẹ ruột huynh đệ, ta cũng không nói, bằng không thì liền bảo ta chết không yên lành. Hà Đại Xuyên lập tức chỉnh trọng nói. Bởi vì ngày thường Nguyễn Thời Cảnh cùng hắn nói chuyện, mặc dù cũng mang theo chút thượng vị giả ngữ khí, nhưng thường ngày hắn đều là gọi chính mình Hà Đại Ca, hôm nay lại ngay cả tên mang họ gọi mình. Hà Đại Xuyên lập tức ý thức được hôm nay công tử để cho mình làm sự tình không phải bình thường. Bất quá rất nhanh là hắn biết chuyện này đích thật là không phải bình thường, đơn giản để cho người ta chấn kinh. Nguyễn Thời Cảnh vậy mà để Hà Đại Xuyên khắc chữ, không phải loại kia con dấu khắc chữ vẫn là đem đại tề hiện hữu tất cả chữ đều khắc một lần, còn muốn cầu mỗi một chữ đều là ngang nhau lớn nhỏ. Hà Đại Xuyên giờ mới hiểu được vì cái gì đoạn thời gian trước công tử để hắn làm nhiều như vậy giống nhau như lúc lớn nhỏ cây gỗ. Thái Nguyên tưởng rằng công tử muốn cho hắn luyện tập làm khắc trường, không nghĩ tới vậy mà là khắc chữ. Ngay từ đầu Hà Đại Xuyên còn không biết rõ công tử làm như thế nguyên nhân. Thẳng đến công tử đem hắn khắc mấy chữ tổ hợp lại với nhau chói thành một loạt, dính mực nước sử dụng sau này lực tại trên tờ giấy trắng ấn xuống. Hà Đại Xuyên thể hồ quán đỉnh, giống như minh bạch cái gì. Chỉ thấy tấm kia trên tờ giấy trắng lưu lại một nhóm chữ, nhân chi sơ tính bổ thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Đang cuối tháng, Tôn Sang mang theo Tôn Cử Nhân tìm người bảo đảm văn thư đi cùng Nguyễn Thời Cảnh ghi danh, chính thức mở ra hắn khoa cử con đường, cùng lúc đó, tên của hắn phạm vi nhỏ tại Yến Châu truyền ra. Dù sao Tôn Cử Nhân trong tay mấy cái tìm người bảo đảm danh ngạch đều là các gia nhìn chằm chằm, đột nhiên thiếu đi một cái tự nhiên sẽ có người hiếu kỳ. Này sau khi nghe ngóng cũng không liền biết, Tôn gia thiếu gia gần nhất đột nhiên cùng một cái sứ khác người đọc sách giao hảo chuyện, vì thế còn đặc biệt cầu nhà mình tổ phụ giúp đối phương tìm người bảo đảm báo danh khoa cử, có ít người tức khắc đối phần mềm này công ty lên lòng hiếu kỳ. Tôn gia tổ tôn tính nết tại Yến Châu không nói mọi người đều biết, nhưng nên biết vẫn là đều biết, hạ người gì có thể để cho này tổ tôn hai người mới nhận biết không bao lâu, liền cam nguyện vì đối phương làm bảo đảm. Chương 52. Một bài tựa như lạc đề thơ, nhưng mà Nguyễn Thời Cảnh thâm cư không ra ngoài, trừ Tôn gia lại không cùng những người khác kết giao, nhất thời thật đúng là để cho người ta tìm không thấy môn đạo biết hắn. Bắt đầu thi ngày hôm đó, các thí sinh sờ soạn liền muốn tiến về trường thi, bởi vì tham gia thi huyện thí sinh rất nhiều, còn phải nghiệm minh chính bản thân cùng điều tra thí sinh phải chăng có mang theo, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ở tại phủ thành cũng là có chỗ tốt, thi huyện thi phủ thi viện đều tại một chỗ khảo thí, không cần cũng nên nhận trường thi không nói, trường thi điều kiện cũng so trong huyện thành tốt hơn nhiều. Xe ngựa đi tới khảo viện 5 dặm mà liền không thể tiếp tục hướng phía trước, Nguyễn Thời Cảnh cáo biệt tiễn đưa kiểm tra 3 người ca ca, liền dẫn theo kiểm tra rổ lẫn trong đám người đi hướng khảo viện xếp hàng vào sân. Rốt cục đi đến bước này, Nguyễn Thời Cảnh trong lòng có chờ mong, con đường khác nhau, hắn lại sẽ đi đến một bước kia. Giống như là Nguyễn Thời Cảnh lớn tuổi như vậy còn thi đồng sinh một năm lớn, hắn xen lẫn trong đó một chút cũng không đáng chú ý, chỉ là nghiệm thân quá trình để hắn mười phần khó chịu, lại muốn đem thí sinh lột sạch sành sanh. Mà lại giống như là Nguyễn Thời Cảnh dạng này, môi hồng răng trắng làn da tinh tế công tử ca sẽ còn bị những cái kia sai dịch nhiều sờ mấy lần, xem ra tựa như là đang khai du. Thế là đến phiên Nguyễn Thời Cảnh thời điểm hắn cố ý tản mát ra một thân sắc khí. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nghiệm thân sai dịch cảm giác gáp bách mười phần, một bộ đối phương nếu là dám nhiều sờ hắn hai lần, liền chết chắc dáng vẻ. Kiếp trước Nguyễn Thời Cảnh thế nhưng là núi thây biển máu đi tới, hắn này một thân khí thế phát tán ra, kiểm tra sai dịch sửng sốt bị hù dọa, nhanh chóng liền cho hắn qua. Kỳ quái, cái kia tiểu công tử một thân khí thế sao như thế dọa người? Sai dịch bọn người đi mới lau lau mồ hôi trên đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn vừa mới cũng không biết như thế nào, vậy mà từ một người đọc sách trên người cảm nhận được tổng bình khí thế trên người. Nguyễn Thời Cảnh nghe tới sau lưng sai dịch tự lẩm bẩm nhẹ nhàng thở ra, bất quá một cái không có lên qua chiến trường tạp binh, còn tốt hù dọa. Tìm tới chính mình hào xá, Nguyễn Thời Cảnh trong lòng không khỏi nhắc tới, này nếu không một lần tính thông qua thật đúng là bị tội, hắn cũng không muốn mỗi lần khảo thí đều phải đến như vậy một lần. Sự thật chứng minh, mãi cho đến kỳ thi mùa xuân, Nguyễn Thời Cảnh mỗi một lần vào sân đều phải kinh lịch như thế một lần. Rất nhanh các thí sinh toàn bộ ra trận, đồng la tiếng vang lên, thi huyện bắt đầu. Một người mặc lục sắc quan phục tiểu lại bắt đầu phát khảo để cùng bài thi, phát đến Nguyễn Thời Cảnh thời điểm, gặp hắn khí độ bất phàm bộ dáng còn sửng sốt một chút. Thầm nghĩ, Tiến Châu khi nào có như thế bị tiểu công tử, hắn thế nào không biết. Bất quá tiểu lại không có quên bổn phận của mình, đem khảo đề bài thi đặt ở Nguyễn Thời Cảnh kiểm tra bỏ bên trong liền tiến về kế tiếp kiểm tra bỏ. Mặc dù khảo đề đã phát hạ tới, nhưng không có gõ cái chiêng liền không thể đáp đề, Nguyễn Thời Cảnh quét mắt chính diện đề mục, liền nhẫn lại tính tình chờ. Rất nhanh đồng la tiếng vang lên, có người hô có thể bắt đầu đáp đề, một nháy mắt đủ loại tinh tế tắc tắc âm thanh vang lên, là các thí sinh trải rộng ra giấy nháp, bắt đầu mài mực chuẩn bị đáp đề. Nguyễn Thời Cảnh lại không nóng nảy, hắn đầu tiên là đem tất cả đề mục đều nhìn một lần. Sau đó ở trong lòng đánh xuống nghị san trong đầu, lúc này mới bắt đầu đáp đề. khoa cử đáp đề giảng cứu một cái cuốn mặt sạch sẽ, nếu là ô cuốn mặt, trực tiếp liền sẽ bị phân đến không hợp cách một bên. Nhưng kiếp trước Nguyễn Thời Cảnh Tấu Chương cũng không biết viết bao nhiêu, chỉ là không ô nhiễm cuốn mặt đáp đề mà thôi, với hắn mà nói thật đơn giản. Thế là, chờ trước đó cái kia tiểu lại bốn phía tuần tra đi đến Nguyễn Thời Cảnh trước mặt lúc, gặp hắn trực tiếp tại đáp đề trên giấy đáp đề liền hết sức kinh ngạc. Phải biết cái này cần là hoàn toàn chắc chắn mới dám như thế đáp đề, sau đó, tiểu lại mỗi lần đi ngang qua Nguyễn Thời Cảnh bên người đều phải coi trọng bài thi của hắn hai mắt, đó là càng xem càng không hiểu. Hắn thấy, Nguyễn Thời Cảnh như thế tài hoa hơn người, như thế nào đến số tuổi này mới đến khoa khảo? Phải biết Tiến Châu Thành bên trong số tuổi này còn không có kiểm tra qua đồng sinh bọn công tử, phần lớn là giá áo túi cơm á bất quá mặc kệ lại làm sao không giải, tiểu lại cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng, trường thi thượng là không cho phép ồn ào, cho dù là hắn xem như quan giám khảo trợ thủ cũng không thể phá hư quý củ. Không sai, tiểu lại này chính là phụ trách lần này đến Châu Thi huyện quan giám khảo Tâm Phúc, nhìn như là tại giám thị, kỳ thật cũng là có nhiệm vụ trong người, giúp quan giám khảo khai quật trong trường thi nhưng có đáng làm chi tài. Cái kia tiểu lại nhìn Nguyễn Thời Cảnh cuốn trên mặt viết danh tự, một mực nhớ kỹ về sau liền không có lại nhiều nhìn hắn. Đến buổi trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Nguyễn Thời Cảnh đề mục đã viết hơn phân nửa, chỉ còn lại một bài thơ liền có thể kết thúc công việc. Muốn nói khoa khảo những vật này hắn không nói nhiều tinh thông, nhưng cũng là hạ bút thành văn, duy chỉ có viết thơ, kiếp trước hắn một cái đại lao thô liền không am hiểu, đời này cũng còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua. Nghĩ không ra liền không muốn, mắt thấy thả cơm, Nguyễn Thời Cảnh dứt khoát đem bài thi cất kỹ ăn trước cơm, sau đó ngủ cái ngủ trưa, trọn vẹn ngủ hơn nửa canh giờ mới lại đứng lên nghĩ thơ. Lấy xuân làm để viết một bài thơ ngu nôn. Nguyễn Thời Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nâng bút viết xuống một bài thơ. Xa trường vạn trường hồng, đầy đất cỏ khô bay. Rong rổi ngàn vạn dặm, giao thừa không được về. Chiến sĩ bách chiến chết, tướng xoáy một người về. Chỉ mong năm sau xuân, bãi cỏ một mảnh thanh. Ngươi nói hắn viết xuân à, thực tế viết là trên chiến trường đao quang kiếm ảnh. Ngươi nói hắn lạc đề à, hắn lại đem mỹ hảo chờ đợi đều ký thác vào ngày xuân bên trong. Nguyễn Thời Cảnh cũng không biết chính mình bài thơ này viết như thế nào, tóm lại là viết. Viết xong liền thu dọn đồ đạc ý bảo nộp bài thi, rất nhanh liền có giám thị tiểu lại tới thu bài thi. Dựa theo lệ cũ, mỗi lần khảo thí sớm nộp bài thi trước 10 người là trước tiên có thể ra trường thi. Trừ cái đó ra, bọn hắn bài thi sẽ còn nhóm đầu tiên đưa đến quan chủ khảo trên tay đi đầu phê duyệt, nói không chừng liền có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng, đến cái thứ tự tốt. Cho nên, có ít người cho dù là tài học đồng dạng, nhưng cũng đều vì sớm nộp bài thi điểm này vận khí mà liệu một phen. Chỉ là, Nguyễn Thời Cảnh bị người mang theo ra chàng đi cửa ra vào chờ đợi lúc, hắn phát hiện chính mình vậy mà là cái thứ nhất nộp bài thi, vậy liền coi là đợi 2 khắc đồng hồ mới đợi người thứ hai. Bất quá cũng may cái thứ hai tới, cái thứ ba cũng liền không xa, lại qua 2 khắc đồng hồ cuối cùng là góp đủ 10 người. Nha dịch thái độ rất tốt mở cửa đem 10 người đưa ra ngoài. Nói đùa, nay 10 vị sớm như vậy nộp bài thi nói rõ nhân gia có thực lực, khó mà nói lần sau gặp lại chính là đồng sinh hoặc là tú tài, cũng không tốt đắc tội. Nguyễn Thời Cảnh ra trường thi liền nhìn thấy bên ngoài đen nghịt đợi một bọn người, nam nữ già trẻ đều có, đuổi xe lửa đánh xe ngựa, chân tất cả đều là người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi bên nào đi. Còn tốt, hắn không thấy mình người ở đâu, Nguyễn gia huynh đệ nhìn hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Tứ đệ bên này, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi ra, kiểm tra đã hoàn hảo. Nguyễn Đại Thạch nhanh như chớp chạy tới, một tay tiếp nhận đệ đệ kiểm tra rổ, một bên quan tâm hỏi. Vẫn được, đề mục không khó, ta đều viết ra. Nguyễn Thời Cảnh cười đáp. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, bên này quá nhiều người, ngươi tam ca đuổi lập tức xe ở phía sau chờ lấy đâu, đi, ta mang ngươi tới. Nguyễn Đại Thạch lập tức vui không thấy mắt, nói. Hắn thấy, tứ đệ lợi hại như vậy, hắn nói không khó để khẳng định chính là không khó, cuộc thi lần này nhất định có thể qua. Chương 53. Lão nhị lao tam, ta thấy được. Tứ đệ danh tự tại cái thứ nhất Nguyễn Đại Thạch lôi kéo nhà mình đệ đệ chật vật vượt qua đám người, còn rất chi kỷ dùng chính mình rộng lớn thân thể mở đường, không khiến người ta chen đến Nguyễn Thời Cảnh. Nguyễn Thời Cảnh đem những này nhìn ở trong mắt, trong lòng đối đại ca dâng lên một chút tình cảm quân quyết. Nguyễn gia đại ca cùng Yến gia vị kia khác biệt, vị kia tuy có chút mới có thể ở trên người, nhưng chỉ biết lưới rực rỡ hoa sen lắc lư phụ mẫu cho mình bất chỗ tốt, liền xem như nhà mình huynh đệ tỷ muội đều phải tranh một chuyến sủng. Thế nhưng là Nguyễn gia vị này, hắn thân đại ca, cho tới bây giờ đều là yên lặng làm, lại sẽ không nói cái gì, càng sẽ không bày ra tới cùng hắn khoe khoang, hướng phụ mẫu tranh công. Khó khăn xuyên qua đám người, Nguyễn Thời Cảnh liếc thấy gặp trở ở ven đường Nguyễn Phụ cùng nhị ca tam ca, thậm chí Định An đều tới. Thời Cảnh ca ca, bên này. Đoàn Định An đã sớm sốt ruột chờ, trông thấy người đi ra, lập tức vây gọi la lớn. Nếu không phải Nguyễn Tam ca nói nàng một nữ tử đi trong đám người chen tới chen lui lối danh tiết không tốt, Đoàn Định An sớm chen đến phía trước nhất đi đón người. Nàng lớn như vậy còn là lần đầu tiên tới khảo viện tiếp khoa khảo học sinh đâu, không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy, thật náo nhiệt. Vừa mới còn nghe không ít bắt quái, cái gì nhà ai nhi tử văn thải nổi bật lần này khảo thí nhất định là đầu danh. Cái gì nhà ai công tử lương tựa đại sơn, còn cùng quan chủ khảo là thân thích nhất định có thể lên bảng vân 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 vân. Bất quá bắt quái lại có ý tứ, vẫn là không bằng nhà nàng Thời Cảnh ca ca để mắt, vừa nhìn thấy Nguyễn Thời Cảnh đi ra, Đoạn Định An liền cái gì đều quên. Gặp qua phụ thân, nhị ca, tam ca, đại gia khổ cử. Định An sao cũng tới, thế nhưng là đợi đã lâu. Nguyễn Thời Cảnh cho phụ huynh đi thi lễ, liền bước nhanh đi đến thiếu nữ bên người. Gặp nàng sợi tóc lộn xộn có chút đau lòng, đưa tay vì nàng đem váy phát đẩy đến sau hai. Hành động như vậy là có chút khác người, nhưng trước đó dưỡng thương thời điểm hai người sớm chiều ở chung sớm thành thói quen, Đoạn Định An đồng thời không có cảm thấy nơi nào không tốt. Nàng sán lạn cười một tiếng, nói: "Con tốt, cũng liền đợi nửa canh giờ, Thời Cảnh ca ca, cuộc thi này còn không có thi xong sao, vì cái gì không thấy những người khác đi ra. Đoạn Định An nô ra nửa cái đầu, vượt qua người trước mặt đi nhìn cách đó không xa khảo viện. Nơi đó đại môn đóng chặt, giống như vừa mới mở ra liền đi ra không có mấy người. Khảo thí thời gian còn chưa tới, trước nộp bài thi 10 người có thể ưu tiên ra trường thi, đây là lệ cũ. Nguyễn Thời Cảnh cười nhạt một tiếng, cho thiếu nữ giải hoặc. Kỳ thật loại này lệ cũ chủ yếu là để nhóm đầu tiên nộp bài thi người tại quan chủ khảo vậy lưu hạ ấn tượng, đồng thời còn có thể trước ra trường thi ra điểm danh tiếng. Nguyễn Thời Cảnh không quan tâm có phải hay không làm náo động, hắn dù sao viết xong, ở bên trong đợi cũng không có tự do, không bằng trước đi ra cùng người nhà đoàn tụ, miễn cho bọn hắn lo lắng. Quả nhiên, người nhà đã chờ ở bên ngoài đã lâu, mấu chốt là Định An vậy mà cũng tới đón hắn. Nguyên lai là dạng này, con ta, hôm nay mẹ muốn chết rồi à, đi ta nhanh về nhà đi, mẹ ngươi cùng tẩu tử nhóm ở nhà làm hảo cơm thức ăn ngon liền đợi đến ngươi trở về đâu. Nguyễn Phụ vui tươi hớn hở đạo. Ai có thể nghĩ tới năm đó cô em vợ phạm sai lầm chuyện có thể để cho bọn hắn một nhà người có dạng này tạo hóa, mặc dù kém chút hại chết người một nhà, nhưng bây giờ khổ tận cam lai, con út còn có thể tham gia khoa cử, Nguyễn Phụ rất là thỏa mãn, càng là vui vẻ. Hôm nay còn một mực nói bọn hắn lao Nguyễn gia mộ tổ bốc lên khói xanh nữa nha. Người một nhà vui vẻ đi về nhà, trong nhà quả nhiên chuẩn bị tốt đồ ăn, Đoạn Hạo cũng lại đây cùng Nguyễn gia người tề tụ một đường, ăn thật ngon một trận. Thi đồng sinh hết thể kiểm tra 4 trận, cách mỗi một ngày kiểm tra 1 trận, bởi vì mỗi chẳng qua đi ngày thứ 2 buổi trưa sẽ gián tiếp thông qua bảng danh sách, lên bảng người mới có tư cách tham gia vòng tiếp theo khảo thí. Ngày thứ 2, Nguyễn Thời Cảnh bình chân như vậy ngồi tại thư phòng đọc sách, bởi vì mấy người ca ca đã xung phong nhận việc đi nhìn bảng danh sách, dù sao sớm tối đều có thể biết kết quả, Nguyễn Thời Cảnh liền để yên. Khoảng thời gian này Nguyễn Thời Cảnh mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian giáo người trong nhà biết chữ, lên tới Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu cho tới 3 tuổi Nguyễn Nhị Hà, trừ mấy cái đi không quá ổn búp bê, người cả nhà đều biết Nguyễn Thời Cảnh danh tự viết như thế nào. Bởi vậy, Nguyễn gia ba huynh đệ chen trong đám người, rất nhanh liền tìm được Nguyễn Thời Cảnh danh tự. Ba huynh đệ vốn là điểm trước sau ở giữa ba cái vị trí nhìn bảng, kết quả Nguyễn Thời Cảnh danh tự quá đột xuất, sang loáng chiếm cứ vị thứ nhất, để cho người ta muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Lão nhị Lao Tam, ta thấy được, Nguyễn Thời Cảnh, tứ đệ danh tự ở đây, cái thứ nhất, tứ đệ danh tự tại cái thứ nhất. Nguyễn Đại Thạch luôn luôn ổn trọng biểu lộ đều vỡ ra, cả người nhạc tìm không thấy nam bắc. Nguyễn gia lão nhị Lao Tam nghe vậy lập tức chen lại đây, quả nhiên thấy tứ đệ danh tự ngay tại phía trước nhất, tức khắc ba huynh đệ gọi là một cái cao hơn a. Lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ liền nhảy nhót đứng lên. Cảm giác kia, so với bọn hắn chính mình lên bảng còn vui vẻ. Ba huynh đệ động tĩnh lớn như vậy, người bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn lại, kết quả nghe nói bọn hắn đệ đệ thi tên thứ nhất, từng cái đó là vừa ước ao vừa đấu kỵ a tin tức truyền về Nguyễn gia, trong nhà lại là một hồi náo loạn, Nguyễn Thời Cảnh chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, hắn biết mình có thể lên bảng, lại không nghĩ rằng vậy mà có thể kiểm tra tên thứ nhất. Phải biết, hắn kiếp trước mặc dù cũng là mở tiệc chiêu đãi danh sư dạy học, có thể học đến cùng không có như vậy tận tâm, bất quá là bị dưỡng mâu níu lấy lỗ hai bậc học, bởi vì chưa từng tham gia qua khoa khảo, cho nên mình rốt cuộc là cái gì trình độ, kỳ thật Nguyễn Thời Cảnh trong lòng mình cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, về sau tổng quân về sau, bởi vì thường cùng các văn thần so chiêu đánh lời nói sắc bén, có đôi khi nhân gia mắng ngươi ngươi đều nghe không hiểu, cái này khiến Nguyễn Thời Cảnh mười phần tức giận, căn cứ biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý, hắn lại hảo hảo nghiên cứu đoạn dưới thần những cái kia con đường, cũng coi như có một chút thành tựu. Không nghĩ tới sống lại một lần tham gia cái nho nhỏ khảo thí, vậy mà nhẹ nhõm nắm lấy số 1. Này ngược lại là cái ngoài ý muốn chi vui a bất quá, Nguyễn Thời Cảnh nhưng không có kiêu ngạo, bởi vì đằng sau còn có 3 trận khảo thí đâu, trận đầu mặc dù đào thải một số đông người, nhưng cũng không thể đại biểu cuối cùng khảo thí thứ tự. Nhưng Nguyễn Phụ kể từ khi biết con út thi đệ nhất về sau, cả người đều có chút không quá chân thực, đồng thời lệnh cưỡng chế mấy ngày nay tất cả mọi người đều không được quấy rầy Nguyễn Thời Cảnh đọc sách, trong nhà mỗi ngày đều yên tĩnh. Trận thứ 2, Nguyễn Thời Cảnh vẫn là bị đại ca sớm đưa đi xếp hàng tiến trường thi, lần này soát người rõ ràng so trước một lần ôn nhu chút, ước chừng là biết bọn hắn những người này có thể thi đậu công danh khả năng lớn, không dám lỗ mãng. Vẫn là trước đó kiểm tra bỏ, vẫn là cái kia phát đề thi tiểu lại, Nguyễn Thời Cảnh lại tại bên trong chờ đợi hơn nửa ngày, vẫn như cũng là sớm nộp bài thi, nhóm đầu tiên ra trường thi. Bởi vì ngày ấy nhìn bảng ba người ca ca quá mức làm người khác chú ý, Nguyễn Thời Cảnh đặc biệt yêu cầu bọn hắn thay phiên đưa đón hắn, miễn cho quá mức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngược lại không ổn, cho nên lần này tới đón hắn cũng chỉ có Nguyễn Nhị Thạch một người. Mà bên này, Nguyễn Thời Cảnh bài thi một phát đi lên, quan chủ khảo liền không kịp chờ đợi đem hắn lấy ra phê duyệt, có thể thấy được hắn đối tên này thí sinh yêu thích. Cũng là Nguyễn Thời Cảnh vận khí tốt, vị này quan chủ khảo trong nhà vốn là võ tướng, mặc dù chức quan không cao, nhưng cũng là theo hoàng thượng cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ, nhưng bây giờ Giang Sơn đã định, trong nhà phụ thân cảm thấy quan văn luận võ quan tiền đồ lớn, liền để trong nhà nhi tử tử văn. Nguyễn Thời Cảnh cái kia một bài thơ, có thể nói là viết đến tâm khảm của hắn bên trong a, nháy mắt liền thu hoạch được vị này quan chủ khảo yêu thích. Chương 54. Chúc mừng Nguyễn Lao gia. Cao trung án thủ thế là trận thứ 2 trận thứ 3, Nguyễn Thời Cảnh đại danh vẫn như cũ xa xa dẫn trước viết tại vị thứ nhất. Mà có Nguyễn Thời Cảnh nhắc nhở, về sau đi nhìn bảng Nguyễn gia huynh đệ điệu thấp vô cùng, xa xa thấy được danh sách liền bể, về đến nhà lại chúc mừng. Kể từ đó, cho dù Nguyễn Thời Cảnh cái tên này tại phạm vi nhỏ nổi danh, lại không mấy người biết Nguyễn Thời Cảnh đến cùng là ai. Đừng nói bây xem náo nhiệt bách tính, chính là cùng nhau tham gia khoa khảo đám học sinh cũng không biết người này nơi nào xuất hiện. Bởi vì có thể tại Yến Châu tham gia thi đồng sinh đều phải là có Yến Châu thành hộ tịch người địa phương. Mà mấy năm này mặc kệ là tư thục vẫn là quan học cũng tốt, chưa hề có một cái gọi là Nguyễn Thời Cảnh học sinh a. Yến Châu thành bên trong một chút chú ý thi đồng sinh, lại trong nhà có chút quyền thế nhân gia ngược lại là thăm dò được Nguyễn Thời Cảnh một chút lai lịch, nhưng cũng chỉ biết hắn là tôn cử nhân bảo đảm người xứ khác, khác cũng là hoàn toàn không biết ta có cái kia khâm phục, tức khắc đối Nguyễn Thời Cảnh người này tràn ngập tò mò, nhưng bởi vì không biết người này cụ thể như thế nào, cho dù là mấy lần khảo thí cùng người ta gặp thoáng qua cũng không có phát hiện Nguyễn Thời Cảnh liền tại bọn hắn bên người. Bất quá dù sao chỉ là cái nho nhỏ thi đồng sinh mà thôi, đưa đến ảnh hưởng mười phần có hạn, cho nên Nguyễn Thời Cảnh mười phần tiến hành thuận lợi đến trận thứ tư khảo thí. Có thể tham gia trận này khảo thí đã là chuẩn đồng sinh, cho nên cuộc thi lần này chỉ còn lại 20 tên thí sinh, mà lại đại bộ phận đều là biết nhau. Thế là xếp hàng ra trận thời điểm, đại gia liền hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu suy đoán cái kia vững vàng để ép bọn hắn một đầu Nguyễn Thời Cảnh đến cùng là cái nào. Mấy cái mặt sinh thí sinh tất cả đều trở thành hoài nghi đối tượng, nếu không phải là xếp hàng cũng không cho phép ồn ào, các thí sinh thậm chí đều nghĩ trực tiếp hỏi. Đập vào cuối cùng Nguyễn Thời Cảnh sờ mũi một cái, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Cuối cùng một trận chỉ là đi cái hình thức, cho nên đề mục chỉ có một đạo, khảo thí thời gian cũng chỉ có một nửa canh giờ, Nguyễn Thời Cảnh hạ bút như có thần, xoát xoát liền viết xong. Bất quá lần này hắn ngược lại là thái độ khác thường, không có trước nộp bài thi, mà là bình chân như vậy cùng mọi người cùng nhau chờ lấy, dù sao liền 20 người, sớm giao muộn giao đều giống nhau. Trận thứ tư khảo thí qua đi ngày thứ ba mới có thể gián tiếp bảng danh sách, lần này lên bảng chính là thỏa thỏa đồng sinh lao ra, đến lúc đó sẽ có báo tin vui quan sai đến thí sinh điền địa chỉ báo tin vui. Đến lúc này, Nguyễn Thời Cảnh là ai liền chân tướng đại bạch. Thế là một ngày này, Nguyễn Thời Cảnh để các ca ca đều không cần đi nhìn bảng danh sách, hắn kỳ thật cũng không quan tâm có phải hay không đệ nhất, chỉ cần có thể thi đậu là được, cho nên có nhìn hay không ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà, Nguyễn gia phụ tử bốn người không có đi nhìn bảng danh sách ngược lại so nhìn bảng danh sách càng thêm lo lắng. Bốn người cùng nhau chờ tại cửa chính, giữ cửa mở ra, sợ tới báo tin vui quan sai tìm không thấy môn, hoặc là tìm nhầm môn. Đại ca, ngươi có thể hay không chớ đi tới đi đến, mắt của ta choáng. Nguyễn Nhị Thạch ngồi tại trên cửa, quằn mặt lại nói. Hắn kỳ thật càng muốn nói hơn cha hắn, nhưng hắn không dám. Nhị đệ, ta đây không phải sốt rồi sao? Nguyễn Đại Thạch bị đệ đệ nói, dứt khoát đi qua cùng lão nhị cùng một chỗ ngồi tại trên cửa. Nguyễn Phụ nghe vậy có chút lúng túng, nhưng tốt xấu ngừng bước chân, đứng tại hai huynh đệ phía sau nhìn quanh. Mà Nguyễn Tam Thạch thì là đứng tại cửa ra vào một mực nhìn lấy đầu ngõ, tùy thời chú ý động tĩnh phía trước. Trong hậu viện, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Gia hai cái tẩu tẩu còn có Nguyễn Ngân Hoa cũng gấp, nhưng các nàng còn phải nhìn xem bọn nhỏ đừng có chạy lung tung. Mà lại Nguyễn Phụ nói, bọn hắn bây giờ không phải lúc trước nông thôn thôn hộ, nữ quyến không thể tùy tiện đi ra xuất đầu lộ diện, sẽ cho con út mất mặt. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Phụ một dạng không ngừng tại trong sân nhỏ đi tới đi lui, lô thai nghe động tĩnh, trong phòng Nguyễn Đại Tẩu đã không biết lần thứ mấy quấn tới ngón tay, Nguyễn Nhị Tẩu cũng không yên lòng ôm hải tử nhẹ dỗ dành. Ngược lại là Nguyễn Ngân Hoa mười phần lạc quan, nàng tâm tư đơn giản, tứ ca cũng đã liên tục 3 lần kiểm tra đệ nhất, này thi đậu đồng sinh không phải chuyện bán đã đóng thuyền sao? Không nhìn tứ ca đều không nóng nảy, cũng không biết cha mẹ ca tẩu nhóm gấp cái gì. Thu Thủy Cương, Đoàn Định An đứng tại trên nóc nhà điểm mũi chân hướng ra phía ngoài đầu ngõ nhìn, nàng vị trí này vừa vặn rất tốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy quan sai có hay không lại đây báo tin. So tại cửa chính Nguyễn gia phụ tử mấy cái còn có thể trước trông thấy đâu. Định An, ngươi nếu là muốn nhìn liền đi cửa ra vào nhìn lại, đường chân trượt ngã xuống. Trong viện phơi nắng Đoạn Hạo im lặng. Hắn nữ nhi này thật đúng là cho người khác nuôi trong nhà, ngẫm lại liền lòng chua xót. Bất quá, nghĩ đến tiểu tử kia tiền đồ, Đoạn Hạo trong lòng lại mừng thầm, không nghĩ tới tùy tiện nhặt con rể vậy mà là cái như thế tiền đồ, thiên hạ này còn ai có vận khí này. Ngược lại là Định An, hai con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Đoạn Hạo sợ hắn này quê nữ không cẩn thận liền từ nóc nhà trượt xuống tới, này bây giờ ở thế nhưng là nhà ngói, so nhà tranh đỉnh càng trượt. Phụ thân không cần lo lắng, ta ở đây. Đoạn Định An không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, chân đạp tại nóc nhà thượng còn lại ước lượng chân. Bên này Nguyễn gia có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tới báo tin vui con sai. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, theo Đoạn Định An một tiếng kinh hô, Xuân Khánh ngai rốt cục vang lên một đạo đồng la âm thanh. Tới báo tin vui chính là bốn cái con sai. Bọn hắn không hề giống trong truyền thuyết như thế từ gia phủ nha liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, mà là đi thẳng đến Xuân Khánh ngai đầu ngõ, ngoặt vào tới mới bắt đầu gõ cái chiêng. Chúc mừng Xuân Khánh ngai Nguyễn Lao gia, cao trung án thủ. Chúc mừng Xuân Khánh ngai Nguyễn Lao gia, cao trung án thủ. Chúc mừng Xuân Khánh ngai Nguyễn Lao gia, cao trung án thủ. Quan sai báo tin vui âm thanh tăng thêm đồng la âm thanh vẫn là rất vang dội, nháy mắt đem Xuân Khánh ngai hàng xóm đều cho kêu lên, rất nhiều người mở cửa đi ra xem náo nhiệt. Bọn hắn Xuân Khánh ngai mặc dù phú quý nhiều người, rất nhiều nhân gia bên trong đừng nói là đồng sinh, chính là tú tài cũng tốt mấy cái. Nhưng mà án thủ tự xây hướng đến nay thật đúng là không có xuất hiện qua. Bây giờ bọn hắn Xuân Khánh nhai ra một hồ sơ bài, cũng coi là cả con đường về vui, tự nhiên xem thật kỹ một chút là công tử nhà nào. Lại thêm đám quan sai cùng nhau đi tới, vốn là hấp dẫn không ít bách tính theo ở phía sau xem náo nhiệt, không nhiều một lát công phu, Xuân Khánh nhai vậy mà kín người hết chỗ. Nguyễn gia phụ tử mấy cái nghe tới động tĩnh vốn là đều cao hứng chạy ra cửa tới, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy một mảnh đèn kịt người đi tới, vô ý thức, bọn hắn lại rụt trở về. Nguyễn phụ lui về sau thời điểm còn đụng vào nghe thấy động tĩnh đi ra Nguyễn Thời Cảnh, kém chút không có ngã. Cha, mấy vị huynh trưởng, đây là làm sao vậy? Nguyễn Thời Cảnh bận bịu đỡ lấy nhà mình lao cha, nhẹ giọng hỏi thăm. Con ta, ngươi nhìn, tới rất nhiều người đâu. Nguyễn Phụ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Tại Nguyễn gia thôn thời điểm, chính là thôn bọn họ bên trong tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cũng không có nhiều người như vậy à? Nhìn xem cũng quá dọa người chút. Cha, không cần hoảng, quan sai tới báo tin vui, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt bách tính. Nguyễn Thời Cảnh lại chấn định tự nhiên đạo. Đúng, cha, ta không thể hoảng, bằng không thì lại cho tứ đệ mất mặt.
Nguyễn Đại Thạch nghe vậy lập tức ổn định, đỡ nhà mình cha nói. Nguyễn Nhị Thạch cùng Nguyễn Tam Thạch vẫn còn tốt, trông thấy nhiều người như vậy cũng không có trở về co lại, bởi vì hai người một cái ra bên ngoài chạy nhiều không cảm thấy kinh ngạc, một cái khác đơn thuần ngắn gân. Tứ đệ, ngươi mau tới, quan sai cho ngươi báo tin vui, kia cái gì cao trung án thủ, chính là thi đậu đồng sinh a. Nguyễn Nhị Thạch thậm chí quay đầu lại hướng trong môn Nguyễn Thời Cảnh bấy gọi, ngu ngơ cười nói. Chương 55. Không biết Nguyễn huynh ý như thế nào. Nhị ca, ta tới rồi. Nguyễn Thời Cảnh bất đắc dĩ cười nói. Gặp quan kém mấy người đã đi mau đến phụ cận, hắn buông ra láo cha tay, sải bước đi ra ra môn, vượt qua hai cái huynh trưởng đứng ở phía trước nhất. Vừa vặn lúc này bốn cái quan sai cũng đi tới, dừng tay lại bên trong tiếng chiêng, trên một người trước hỏi. Vị này chính là Xuân Khánh Nhai Nguyễn Thời Cảnh Nguyễn lao ra. Chính là tại hạ. Nguyễn Thời Cảnh xông đối phương đi một người thư sinh lễ, không tiêu ngạo không tự ti đạo. Vốn là tại hầu phủ nuôi chi lan ngọc thụ, gần nhất nửa năm Nguyễn Thời Cảnh lại cất cao cái tử, này hữu lễ có độ bộ dáng gọi là một cái ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Thằng đem chung quanh xem náo nhiệt bách tính nhìn hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy này đồng sinh lão gia đơn giản bất phàm, như thế dáng người chắc tuyệt, khó trách nhân gia có thể kiểm tra án thủ đâu. Chúc mừng Nguyễn lão gia cao trung thi đồng sinh án thủ, thuộc cùng nhau môn cho Nguyễn lão gia báo tin vui. Cái kia quan tài lập tức đổi khuôn mặt tươi cười ôm quyền hành lễ nói, làm phiền mấy vị quan gia chạy chuyến này, đây là một điểm tâm ý, thỉnh các vị dùng trà. Nguyễn Thời Cảnh xuất ra một cái hầu bao nhét tới. Nhân tình thế sự phương diện này, hắn bây giờ cũng coi là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên mấy cái kia quan sai lập tức vui vẻ ra mặt, nhất là tiếp nhận hầu bao bị kia, hắn nhéo nhéo, phát hiện bên trong đựng là thỏi bạc, tức khắc mừng rỡ gặp răng không thấy mắt. Liền biết cấp chuyến này việc phải làm là đáng giá. Mấy cái quan sai được phí chân chạy lại cười a a lấy lòng Nguyễn Thời Cảnh vài câu, lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời khỏi. Bọn hắn vừa đi vây xem các lão bách tính liền nhao nhao tiến lên đây chúc mừng Nguyễn Thời Cảnh, trái một câu Nguyễn lao ra lại một câu đồng sinh lão gia kêu gọi là một cái thân thuận miệng, một điểm không cảm thấy gọi như vậy một cái 14 tuổi thiếu niên khó mà mở miệng. Khó khăn bởi những này xem náo nhiệt lão bách tính, Nguyễn gia người cuốn quýt đem chuẩn bị kỹ càng pháo lấy ra nhóm lửa, chờ lấy cái cuối cùng pháo đốt vang dội xong, đám người lúc này mới kết bạn hồi phủ. Chỉ là bên này Nguyễn Thời Cảnh cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, bên ngoài lại chuyển tới tiếng đập cửa. Nguyễn Tam Thạch chạy tới cạnh cửa xem xét phát hiện tới vậy mà là Tôn Tú Tài, lập tức đem cửa mở ra đem người bỏ vào đến. Nguyễn huynh đệ, chúc mừng a, Tôn Sam vừa nhìn thấy Nguyễn Tam Thạch liền chắp tay nói vui. Cùng vui cùng vui, Tôn Tú Tài mời vào bên trong Nguyễn Tam Thạch một mặt vui mừng hớn hở đem người nên đi vào. Nguyễn Thời Cảnh phụ tử người một nhà nghe thấy âm thanh cũng nhao nhao lại đây cùng Tôn Sam làm lễ. Trông thấy Nguyễn Thời Cảnh, Tôn Sam lại là một phen chúc mừng lý do thoái thác, còn dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, có thể thấy được hắn là chân thành tới chúc. Tôn huynh khách khí, còn phải nhờ có lệnh tổ cha vì ta tìm người bảo đảm, nếu không nào có ta hôm nay về vui, chúng ta cùng vui. Nguyễn Thời Cảnh dứt lời liền đem Tôn Sam mời đến chính sảnh đại khách. Trong nhà không có hạ nhân hầu hạ, Nguyễn Tam Thạch mười phần có nhãn lực gặp pha xong trà đưa tới, sau đó ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, dự định tùy thời cho nhà mình tứ đệ chân chạy, mà khác phụ tử mấy cái thì là không có quấy rầy bọn hắn yên lặng về hậu viện. Trước đó là sợ ảnh hưởng ngươi khoa khảo, nhưng lúc này thành tích đã đi ra, lúc này liền có thể cùng nói lại. Tôn Sam chúc mừng xong liền nói lên chính sự. Không biết ra sao chuyện để Tôn huynh khó xử, ngươi cứ việc nói. Nguyễn Thời Cảnh cười nhạt nói, là như vậy, từ trận đầu khảo thí Nguyễn huynh được đầu danh lên, liền không ít người tới nhà của ta nghe ngóng Nguyễn huynh chuyện. Nếu không phải bọn hắn khổ vì không biết Nguyễn huynh nhà ở nơi nào, chỉ sợ sớm đã đến nhà quấy rầy. Hôm nay viết bảng về sau càng là có mấy nhà tới cửa tới muốn thông qua ta mời người tham gia yến hội thi hội, không biết Nguyễn huynh ý như thế nào. Chương 56. Thật sự là gọi người không nhìn chúng làm phiền Tôn huynh chạy chuyến này, chỉ có điều tiểu đệ còn phải chuẩn bị thi phủ, sợ là không có nhiều thời giờ như vậy đi tham gia những ngày yến hội. Nguyễn Thời Cảnh nói thẳng. Hắn chiến trường cũng không tại Yến Châu, liền xem như muốn tham gia yến hội cũng muốn phải đợi hắn thi xong thi phủ về sau lại nói. Năm nay đúng lúc là thi phủ cùng thi hương chi niên, sau một tháng chính là thi phủ về sau lại 6 tháng chính là thi hương, nói cách khác chỉ cần hết thảy thuận lợi, Nguyễn Thời Cảnh năm nay thậm chí có thể trực tiếp thi đậu cử nhân. Chỉ là về sau thi hội liền không có như vậy liên tiếp, phải đợi đến năm sau mùa xuân tháng 2. Thế nhưng là văn nhân ở giữa là cần giao lưu, Nguyễn Minh nếu là một cái yến hội đều không đi, không khỏi để cho người ta cảm thấy ngươi tính cách ngạo mạn, ngược lại đối ngươi thanh danh không tốt. Khoa cử con đường có cái thanh danh tốt, cũng là rất trọng yếu. Tôn Sam quyết nhủ. Cho dù là hắn bực này không thích cùng người lá mặt lá trái tính cách, cũng là tránh không được muốn đi tham gia đủ loại thi hội yến hội. Tôn huynh nói có đạo lý, chỉ là sau 3 ngày lần này quan chủ khảo không phải liền sẽ xử lý một trận tạ sư yến sao? Đến lúc đó ta nhất định là muốn đi. Nguyễn Thời Cảnh nói. Nguyễn Minh có chỗ không biết, quan chủ khảo tổ chức tạ sư yến chủ yếu là gặp một lần các ngươi những này vừa mới thi đậu đồng sinh học sinh, khác có công dân trong người, trừ phi bị đặc biệt mời là sẽ không tham gia trận này yến hội. Nhưng mà lại đây nhà ta có mấy cái, thế nhưng là có tú tài công danh trong người. Tôn Sam lắc đầu, giải thích nói Tôn Sam chính mình là tú tài, hắn tổ phụ vẫn là cử nhân, lại tại Yến Châu làm quan nhiều năm, có thể cùng Tôn Sam lẫn nhau lui tới tự nhiên cũng là có công danh học sinh chiếm đa số, ở trong đó tú tài cũng không ít. Nguyên lai là dạng này, chỉ là ta đối Yến Châu người đọc sách cũng không hiểu rõ, cũng không muốn cùng những người này kết giao quá mức, không bằng Tôn huynh thay ta để cử một hai, nhìn xem ta nên đi cái dạng gì thi hội yến hội. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy cao mày nói, hắn là rất chán ghét những này văn nhân ở giữa cái gọi là yến hội, không phải lẫn nhau thổi phồng, chính là khoe khoang tài hoa. Hắn một không cần thổi phồng người khác hoặc là bị người thổi phồng, hai cũng không có cái gì cái gọi là tài hoa khoe khoang, nếu là đi tham gia cái gì thi hội người khác để hắn làm chàng làm thơ, hắn chẳng phải là muốn xã hội tính tử vong.
dù sao thật sự là hắn không thế nào am hiểu biết thơ. Cái này dễ nói, nếu Nguyễn Minh không muốn kết giao những người đọc sách này, cái kia thi hội cái gì cũng có thể không cần đi. Yến hội nha, Tề gia làm yến hội ngược lại là có thể vừa đi, người nhà này đều là có thực học, lại không thích định đoạn, nghĩ đến bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Nguyễn Minh bản nhân, cũng sẽ không khó xử của ngươi. Tôn Sam suy nghĩ một lúc, nói: làm phiền Tôn Minh hao tâm tổ trí, ta đều nghe Tôn Minh. Nguyễn Thời Cảnh hướng đối phương chắp tay nói tạ. Tại xã giao phương diện này, hắn cùng Tôn Sam tính cách không sai biệt lắm, nghĩ đến hắn cảm thấy có thể đến liền vấn đề không lớn. Tề gia yến hội tại sau năm ngày, bọn hắn phụ thượng trồng một mảnh rừng đào, lúc này chính là đào hoa nở rộ hảo thời tiết, hàng năm bọn hắn đều sẽ trong vườn đào làm một lần ngắm hoa yến. Bất quá việc này tạm thời không nóng nảy, đến lúc đó ta tới tiếp ngươi, cùng nhau đi dự tiệc là được. Dưới mắt ngươi nên vì sau 3 ngày tạ sư yến làm chuẩn bị, dựa theo lệ cũ thi đậu học sinh, liền xem như quan chủ khảo môn sinh, tạ sư bữa tiệc cần làm chủ giám khảo chuẩn bị một phần tạ lễ. Không biết Nguyễn huynh nhưng có chuẩn bị? Tôn Sam hỏi. Vốn là việc này cũng không nên hắn nhọc lòng, nhưng mà hắn cảm giác hắn bị tiểu hữu này đối khoa cử một môn, chỉ là kiến thức nửa vời mà biết không rõ, cho nên mới nhịn không được nhắc nhở một câu. Nguyễn Thời Cảnh nghe vậy lông mày liền hơi nhíu lại, hắn thật đúng là không biết, tạ sư bữa tiệc còn có chuyện như vậy, quả nhiên những văn thần này thu lễ vật danh mục đều có rất nhiều đâu. Lại không phải đứng đắn thời trò, lại còn đánh lấy làm việc danh nghĩa thu lấy lễ vật, thật sự là gọi người không nhìn chúng.